Chương 1131 khắp nơi đều là hố, chương 1131 khắp nơi đều là hố. Siêu nhân tập đoàn những năm này từ Đông Hoa rút vốn, tại Đại Bất Liệt Điên mua, có người nói bọn hắn mua hơn phân nửa Đại Bất Liệt Điên, kỳ thật câu nói này khoa trương điểm, nhưng hắn đầu tư ánh mắt hay là rất độc tay. Hai người đi theo vị này trợ lý đi vào một tòa tư nhân trang viên, đây cũng là hắn mua sản nghiệp. Trong trang viên hoàn cảnh phi thường tốt, tiêu chuẩn kiến trúc tiểu dáng châu Âu. Trợ lý đem hai người mời đến trong phòng khách, hỏi thăm hai người uống trà hay là uống cà phê. Trần Phàm nhìn Yoa một chút, cho nàng đến ly cà phê, ta uống trà. Trợ lý phân phó, lúc này mới xoay người đi bên trong. Trần Phàm đánh giá xa hoa phòng khách, nơi này tùy tiện một kiện đồ dùng trong nhà đều được mấy chục hơn trăm vạn, loại này sửa sang hoàn toàn là dùng tiền tích tụ ra tới. Bất quá Trần Phàm bén nhạy phát hiện trong góc mấy món đồ sứ, lại là từ trong nước mang tới sứ Thanh Hoa. Không bao lâu, trợ lý đẩy xe lăn đi ra, nhìn thấy trên xe lăn lão nhân, Trần Phàm hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương phất phất tay, "Trần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, muộn như vậy còn quấy rầy ngài." Đối phương nhìn thấy Trần Phàm bên người mỹ nữ tóc vàng, vừa mới bắt đầu cũng không để ý, đến gần hắn mới hỏi, vị này là Trần Phạm giới thiệu nói, đây là Rốt Giờ Eva, phân công quản lý công ty của chúng ta dưới cờ nghề ngân hàng vụ. A, trời ạ, ngươi chính là lão tiểu chỉ cháu gái chứ? Y Hoa gật gật đầu, lão đồng sự trưởng càng không ngừng đánh giá nàng, ta cùng ngươi già già còn có qua giao tình, ta nhớ được lúc đó còn gặp qua ngươi một mặt. Y Hoa lại không ấn tượng, có lẽ là năm đó già già tại đại cảng thời điểm đi. Trần tiên sinh, Y Hoa, các ngươi ngồi, ngồi. Lão đồng sự trưởng hô, Trần Phạm hỏi, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì? Lão đồng sự trưởng ấy nãy cười cười, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, nghe nói ngươi đến lớn không hàng đỉnh, đặc biệt muốn gặp ngươi một mặt. Theo đạo lý vốn nên ta đi qua bái phòng, bất đắc dĩ gần nhất hành động bất tiện, mấy cái tiểu hài cũng không ở bên người, đều đi làm việc. Nhìn thấy thời gian còn sớm, ta muốn xin ngươi tới uống cái trà, tâm sự. A, Trần Phàm lưu ý lấy nét mặt của hắn, luôn cảm thấy hắn chưa hề nói thật. Trần tiên sinh, ngươi giúp ta phân tích, ta lúc đầu lựa chọn đầu tư nơi này, đến cùng là sai hay là đúng rồi? Trần Phàm lần thứ nhất cùng hắn liên hệ, nghe hắn hỏi chuyện đầu tư, cũng không tốt tùy ý khen chê người ta, đành phải đáp, nếu là lão tiên sinh làm quyết định, đương nhiên là đúng. Tại lão tiên sinh đầu tư kiếp sống bên trong, cơ hồ chưa bao giờ thất thủ, đây là cả thế gian đều biết sự tình. Lão đồng sự trưởng cũng biết Trần Phàm không có nói thật, hắn thở dài, trên thế giới nào có thường thắng tướng quân, ta cũng bất quá là một kẻ người bình thường. Cùng Trần tiên sinh thành tựu so sánh, ta xem như hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật buổi tối hôm nay xin ngài tới, ta là có chuyện muốn theo thỉnh giáo ngài. Ngươi nói với ta câu lời thật lòng, ta như bây giờ cục diện, như thế nào phá cục? Trần Phàm sững sờ, nhìn qua lão đồng sự trưởng có chút suy nghĩ không chừng, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn siêu nhân tập đoàn gặp được phiền toái? Trần Phàm nhịn không được hướng đối phương nhìn lại, nếu thật là có chuyện gì, chính mình bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy một chút. Gần nhất đem ý nghĩ đều đặt ở Lưu Bị cùng tập đoàn sát thủ trên thân, hoàn toàn không dành đến chú ý chuyện của ngoại giới, vừa xem xét này không quan trọng, nhưng làm Trần Phàm giật nảy mình. Siêu nhân tập đoàn hoàn toàn chính xác gặp phải nguy cơ to lớn, bảng bảng tệ lại phải giảm lớn. Đây là có chuyện gì? Mà lại bảng bảng tệ sụt giảm chỉ là một cái phương diện, công ty bọn họ gặp phải bị một chút bản thổ uy tín lâu năm tập đoàn tư bản lũng đoạn chèn ép, thời gian sống rất khổ, đối phương có khả năng muốn thừa cơ hội này ăn hết bọn hắn. Khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, thì ra là như vậy. Trần Phàm bất động thanh sắc, ngươi nói một chút nguyên nhân cụ thể. Lão đồng sự trưởng thở dài, nói ra bọn hắn tại Đại Bất Liệt Điên cuốn cảnh, bọn hắn lúc trước đem chúng ta đưa vào đến chính là vì bao vây tiêu diệt chúng ta, những người này quá xấu rồi, không nói quy tắc. Trần Phàm nói, chỉ sợ còn không chỉ chừng này đi. Quốc tế hoàn cảnh cũng không tốt, các loại nguy cơ đồng thời xuất hiện. Ân. Lão đồng sự trưởng than thở, chúng ta bây giờ là tiền tối lưỡng nan. Trần Phàm nói, vậy ngươi vì cái gì tìm ta? Tại trước mặt ngài, ta thế nhưng là cái văn bối. Lão đồng sự trưởng nói, Trần tiên sinh, không dối gạt ngài nói, nếu như nói trước kia ta cũng là cái coi trời bằng vung người, cảm thấy trên thế giới người không gì hơn cái này. Ta cũng cảm thấy chính mình là cái người thành công, dù sao ta từng có huy hoàng như vậy chiến tích, nhưng hiện tại xem ra, ta chút thành tích này lại coi là cái gì. Cuối cùng bất quá giọt nước trong biển cả. Trần tiên sinh, ta tin tưởng nếu như còn có người có thể kéo siêu nhân tập đoàn một thanh, vậy cũng chỉ có ngài. Trần Phàm cũng không có vội vã đáp ứng, mà lại hắn đối với siêu nhân tập đoàn tình huống giải không nhiều, lão đồng sự trưởng nói, ta đối với ngài tình huống có hiểu biết, ngài tuổi còn trẻ, có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đạt tới như thế độ cao, chấn kinh toàn thế giới, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, ta trừ tin tưởng ngài, không còn có biện pháp gì. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn qua hắn, mặc dù đều là Đông Hoa đồng bào, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiếp lời này. Nếu như là một kiện rất đơn giản sự tình, lão đồng sự trưởng cũng sẽ không đi cầu chính mình, nếu như là một kiện chuyện rất khó, vậy thì càng thêm không có khả năng tùy tiện làm đến. Đối phương trịnh trọng nói, Trần tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể cứu vãn siêu nhân tập đoàn tại trong nước lửa, ta có thể đáp ứng ngài nói lên bất kỳ điều kiện gì. Nếu không dạng này, ta đem siêu nhân tập đoàn 1/3 cổ phần cho ngài. Trần Phàm lắc đầu, ta phải làm rõ ràng các ngươi độ khó lớn bao nhiêu, hiện tại như thế mạo muội đáp ứng, cũng là đối với các ngươi không chịu trách nhiệm. Tốt, tốt. Lão đồng sự trưởng cảm kích gật gật đầu, lôi kéo Trần Phàm đồng hồ bày ra lòng biết ơn. Trần Phàm cùng Yoa trở lại khách sạn, hắn vẫn tại cân nhắc vấn đề này. Những này Đại Bất Liệt Điên tài đoàn chuẩn bị đối với siêu nhân tập đoàn hạ thủ. Ha ha, Trần Phàm cười lạnh, đã nói xong tín dự đâu. Thực lực không đủ cường đại lời nói, khắp nơi đều là hố a bày ra loại sự tình này, ngươi thật đúng là không có biện pháp nào. Tựa như trước đó có quốc gia một dạng, chỗ nào kiếm tiền chỗ nào hoa, một điểm đừng nghĩ mang về nhà. Người ta mở cửa để cho ngươi đi vào, chờ ngươi lớn mạnh, vô béo, sau đó liền không có sau đó. Cho nên Trần Phàm cảm khái, chính mình lúc trước lựa chọn tại Đen Châu đặt chân, thành lập thuộc về mình đội hộ vệ, cái này cũng từ trình độ nào đó ngăn chặn những chuyện này phát sinh. Nếu như mình là cái thành thành thật thật thương nhân, chỉ sợ sớm đã bị người ta chia cắt đến hải cốt không còn. Núi lớn bọn Hán quốc vương lúc trước không phải cũng đỏ mắt căn cứ cùng bến cảng, cho là mình nơi này phát triển được tốt, thậm chí vượt qua bọn Hán đô thành, liền muốn chiếm thành của mình, về sau bị chính mình giáo huấn một trận, hiện tại cũng trung thực. Thực lực quyết định hết thảy, Trần Phàm thật sâu minh bạch đạo lý này. Bất quá siêu nhân tập đoàn hiện tại khốn cảnh, có thể hay không trở thành một cơ hội? Trần Phàm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 1132 Y Thế Hoa nắm giữ ấn xoáy, chương 1132 Y Thế Hoa nắm giữ ấn xoáy Y Thế Hoa, nếu để cho ngươi đến thao tác, bản cờ này làm như thế nào bên dưới? Hai người ngồi tại trong khách sạn cân nhắc một chút chi tiết, gặp Trần Phàm đột nhiên hỏi thăm ý kiến của mình, Y Thế Hoa trong lòng giật mình, vạn lông mày nói, cục diện trước mắt không thể chỉ nhìn siêu nhân tập đoàn một điểm, mà hẳn là nhìn toàn cục đi. Nếu như chúng ta muốn giúp lời của bọn hắn, nên đem vòng tròn phóng đại, chúng ta đứng tại vị trí cao hơn đến xem toàn cục. Những này vây quét thế lực của bọn hắn đều là đại bất liệt điên mấy đại uy tín lâu năm tập đoàn tư bản lũ đoạn, liền trước mắt kinh tế chuyến về xu thế này, bọn hắn sở tố sở vi không khác mổ gà lấy trứng. Nhưng hết lần này tới lần khác có ít người mặc kệ những này, chỉ để ý trước mắt lợi ích. Nếu là chúng ta thừa dịp bất ngờ, trái lại tập kích bọn họ hậu phương, đoán chừng liền có thể giải siêu nhân tập đoàn chi bay. Y Hoa rất nghiêm túc nói quan điểm của mình, Trần Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, không nghĩ tới Y Hoa mạch suy nghĩ như thế rõ ràng. Bất quá Trần Phàm muốn kỹ càng điều tra những tập đoàn này bối cảnh, thực lực đằng sau mới có thể làm quyết định. Mục đích của hắn cũng không hoàn toàn là vì cứu vượt qua người tập đoàn, mà là muốn đem nhóm này văn vật muốn trở về. Mặc dù độ khó rất lớn, Trần Phàm hay là muốn thử xem. Bởi vì siêu nhân tập đoàn là một cái thời cơ rất tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể hấp dẫn hỏa lực, chính mình đại khái có thể lặng yên không một tiếng động bố cục. Y Thế Hoa, ngươi đem mấy nhà này tập đoàn tư bản lũng đoạn đấy toàn bộ sở một lần. Buổi tối hôm nay liền đến nơi này đi, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. Y Thế Hoa đứng lên, vậy ta trở về phòng. Trần Phàm lúc đầu nghĩ thoáng câu cho đùa, lại cảm thấy quá mức đột nhiên, gật gật đầu để nàng rời đi. Bận rộn dòng dã một ngày, Trần Phàm cũng mệt mỏi, tắm rửa một cái nằm tại trên giường rộng lớn. Đột nhiên, phát hiện thiếu một chút cái gì. Thế là cho Tiêu Tiêu phát cái tin tức, "Tiêu Tiêu, đang làm gì đâu?" Tiêu Tiêu biết lão bản muốn chính mình, lập tức trả lời, "Đang chiếu cố thân thích đâu." Xoa. Trần Phàm hiểu ngay lập tức, cho nàng phát cái biểu lộ. Tiêu Tiêu hiểu chuyện điểm nói, "Các loại đưa tiễn thân thích, ta bay tới buổi ngày a." Trần Phàm cười cười, "Lần sau đừng có dùng ngài, nghe ta cảm giác tốt giả, rất lạ lẫm." Biết. Bị vơi kết thúc cùng Tiêu Tiêu nói chuyện hiếm, Trần Phàm nghĩ đến cho Ninh Tuyết Thành phát cái mật trạm. Linh Tuyết Thành mang bầu, cái giờ này hẳn là nghỉ ngơi, cũng liền coi như thôi. Không nghĩ tới Tạ Băng gửi tin tức đến đây, đang làm gì đâu? Nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. A, với ai a? Trần Phàm phát cái bạch nhãn, lại đánh cái tấm hình cho nàng. Tạ Băng giả vui vẻ, có nhớ ta hay không? Muốn a, nhất là bây giờ, đặc biệt muốn. Cắt. Lúc này muốn ta chuẩn không có chuyện tốt, mà lại ta cũng nước xa không cứu được lửa gần. Trần Phàm phát một cái cười đến rất ám muội biểu lộ. Tạ Băng trả lời, ta qua mấy ngày liền đi Kim Tháp Quốc, Tuyết Thành Tạ bên kia đang lộng thập quốc liên minh hạng ngũ. Ta phải đi hỗ trợ. Ân, đây là thật, ngươi đi giúp một chút bận bịu cũng tốt. Trần Phàm không nghĩ tới Tạ Băng như thế chủ động, Vương Hậu cùng Ninh Tuyết Thành bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ, dù sao rừng lớn, sự tình các loại rườm rà mà phức tạp. Có người một nhà tại, hơn phân nửa yên tâm hơn một chút. Không nghĩ tới Y Hoa cũng không ngủ, nàng ngay tại lấy tay chỉnh lý Trần Phàm lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mặc dù trước kia đối với mấy cái này tập đoàn tư bản lũ đoạn có đầy đủ hiểu rõ, nhưng bây giờ cần kỹ lưỡng hơn số liệu. Bàn cờ này làm sao bên dưới, Y Hoa chuẩn bị trực tiếp tư liệu rất trọng yếu. Trần Phàm nằm ở trên giường đạt được một cái kết luận, một cái sinh hoạt bí thư không đủ. Sáng sớm ngày thứ hai rời giường, gọi bảo Tiêu Hô Y Lệ Hoa tới. Y Lệ Hoa đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, hẳn là nhịn cái suốt đêm. Trần Phàm hỏi, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Y Lệ Hoa gật gật đầu, ta đem mấy đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tư liệu chỉnh ra tới. Trần Phàm bó tay rồi, lại không cần vội vã như vậy, ngươi thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Mau ăn cơm trở về ngủ cái hồi lung giác. Trần Phàm trách chuẩn bị đạo. Sau khi cơm nước xong, Trần Phàm phân phó nói, đem tư liệu cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi bên dưới. Chờ ta xem hết buổi chiều cùng một chỗ thảo luận. Y Hoa đem tư liệu gửi đi đến Trần Phàm trên điện thoại di động, nhìn một đêm, hoàn toàn chính xác có chút buồn ngủ. Trần Phàm không thích dùng di động nhìn như vậy, lợi dụng đồng bộ màn hình điện thoại, đem tư liệu ném đến khách sạn TV lớn trên máy, dạng này liền thoải mái hơn. Y Hoa làm việc rất tỉ mỉ, đem mấy đại tập đoàn tư bản lũng đoạn số liệu đều sửa sang lại, còn làm so sánh. Đồng thời nàng cũng chỉ ra những tập đoàn này nhược điểm, những tập đoàn này kỳ thật chính là mấy cái uy tín lâu năm gia tộc tạo dựng lên, có thể chi phối cục diện, cũng liền ngũ đại thế lực. Trần Phàm nhìn qua những tài liệu này, trong lòng trên cơ bản nắm chắc. Các loại Y Hoa ngủ một giấc tỉnh lại, Trần Phàm nói, tư liệu ta đều nhìn qua, từ giờ trở đi chuyện này do ngươi toàn bộ phụ trách. Hắn nhìn xem Y Hoa một mặt chấn kinh, ta sao? Đúng a, có gì không ổn sao? Ngươi có biết hay không ta mang ngươi tới mục đích? Y Hoa mím môi nhẹ gật đầu, cho nên ngươi bây giờ có thể thỏa thích phát huy, cầm xuống đại bất liệt điền, ta cho ngươi điều phối tất cả tài nguyên. Đạt được Trần Phàm cam kết như vậy, Y Hoa có chút cảm động, trong con mắt màu xanh lam lại có chút ướt át. Bất quá muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại bất liệt điền cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối với Y Hoa tới nói, tuyệt đối là từ chỗ không có khảo nghiệm. nhưng đây là Trần Phàm tín nhiệm, cũng là nàng chính thức tiến vào vòng hạch tâm bên trong trọng yếu nhất một cái câu. Y Di Hoa nói, cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Sau đó do Y Di Hoa đối với Đại Bất Liệt Điên tiến hành bố cục, hiện tại bọn hắn đều là cùng quốc tế nối tiếp, coi như muốn làm không bọn hắn, cũng không cần tự mình tới. Triệu Lâm Lâm nghe nói Trần Phàm chuẩn bị đối với Đại Bất Liệt Điên ra tay, nàng liền gọi điện thoại cho Trần Phàm, chủ động xin chiến. Trần Phàm nói, không nội, ngươi có an bài khác, bên này giao cho Y Di Hoa xử lý là được rồi. Triệu Lâm Lâm hỏi, nàng một người được không? Đây chính là đã từng Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Trần Phàm cười nói, ngươi không phải cũng nói nó là đã từng sao? Đã từng mang ý nghĩa đi qua, đã trở thành lịch sử. Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói có thể tới xem một chút, nhưng không cho phép đúng tay. Triệu Lâm Lâm nói, vậy ta nhìn cái gì? Trần Phàm nói, nhìn xem bọn chúng sau cùng huy hoàng đi. Có lẽ về sau liền không thấy được. Triệu Lâm Lâm cảm thấy trong lời nói có chuyện, liền đáp, đi, ta ngày mai tới. Giờ phút này Đại Bất Liệt Điên mấy đại tập đoàn tư bản lũng đoạn ngay tại tổ chức liên hiệp hội nghị, một đám tập đoàn tư bản lũng đoạn tinh anh ngay tại thảo luận, dùng cái gì biện pháp ăn hết siêu nhân tập đoàn tốt nhất. Dù sao cũng không thể như thế trắng trợn, đến có một cái đường hoàng lý do, muốn làm đến thân sĩ điểm. Bọn hắn coi trọng nhất phong độ thân sĩ. Mà siêu nhân tập đoàn lão đồng sự trưởng mấy cái nhi tử chính bốn chỗ bốn ba, nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình quyền lợi, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện ý đồ của đối phương, nếu như không nghĩ biện pháp lời nói, chỉ sợ sẽ bị người ta ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Chỉ là người ta lưới đã vung xuống, lại há có thể để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. Trên thương trường chưa từng có nhân từ nương tay, chỉ có lợi ích cùng xung đột. Chương 1133 tiểu hài mới làm lựa chọn, đại nhân muốn hết chương 1133 tiểu hài mới làm lựa chọn, đại nhân muốn hết nói xong ngày mai tới Triệu Lâm Lâm ngày thứ 2 cho Trần Phàm gọi điện thoại, ta tới không được, Tuyết Thành tạ để cho ta đi hỗ trợ. Trần Phàm ồ một tiếng, thôi ta, vậy các ngươi trước bận điệu. Linh Tuyết Thành bên kia ký 10 nước hiệp ước, khẳng định cần đại lượng nhân thủ, ngay cả Tả Băng đều đội ba gấp trở về hỗ trợ xử lý sự tình, Triệu Lâm Lâm tự nhiên cũng muốn đi hỗ trợ. Các nàng mỗi người một mình đảm đương một phía, riêng phần mình phụ trách một ít chuyện. Linh Tuyết Thành hiện tại không có đem ý ba điều tới cũng không tệ rồi, bất quá nàng cũng biết Trần Phàm chuyến này tầm quan trọng. Hắn là tại hoàn thành ra ra một tưởng, nếu có hướng một ngày, có thể làm cho những này văn vật về nước, cũng coi là đã đạt thành thế hệ trước tâm nguyện. Đương nhiên chuyện này có rất lớn độ khó, khả năng trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành, nếu như Trần Phàm có cần, Linh Tuyết Thành các nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó tới hỗ trợ. Không có nhận được Triệu Lâm Lâm tới tin tức, lại nhận được Đới Duy Sâm điện thoại, tiểu tử này mừng khấp khởi nói cho Trần Phàm, cả rèn mang thai. Trần Phàm cười nói, đây là chuyện tốt ta, chúc mừng. Cày cấy lâu như vậy, rốt cục có thu hoạch. Phải biết hắn cả rèn cùng một chỗ cũng có chút thời gian, cuối cùng đem khối này trồng trọt. Hắn hỏi Trần Phàm ở đâu? Trần Phàm cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết tại Đại Bất Liệt Điền, Đới Duy Sâm hưng phấn nói, chờ ta. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp gọi Tiểu Trà an bài vé máy bay. Tiểu Trà rất kỳ quái, không phải nói cả rèn mang thai, ngươi không ở nhà hảo hảo buổi tiếp, chạy tới Đại Bất Liệt Điên làm gì? Nàng đương nhiên không có khả năng lý giải Đới Duy Sâm loại này vui sướng, hắn đến tìm người hảo hảo chia sẻ. Hãy nói lấy cả rèn gia tộc bối cảnh, không kém chiếu cố người của nàng, cũng không cần Đới Duy Sâm mỗi ngày canh giữ ở bên người. Trần Phàm đối với Y Di Hoa nói, Đới Duy Sâm tiểu tử này muốn đi qua. Y Di Hoa không có gì biểu lộ, chỉ là tiếp tục đi làm việc chính mình. Làm việc đoàn đội đã qua tới, bọn hắn muốn tiếp tục xâm nhập điều tra, sau đó tìm tới đột phá khẩu tiến hành bố cục. Đới Duy Sâm xuống phi cơ, theo thói quen run lên cổ áo, ngẩng đầu nhìn bầu thiên nói, Đại Bất Liệt Điên, ta tới. Tiểu Trà nhìn qua cái này trang tất ra hỏa, ngươi đã đến thì thế nào a? Đới Duy Sâm đột nhiên đối với Tiểu Trà nói, ai, ngươi nói Trần đến cùng là một hạng người gì a? Hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Trà lung lay đầu, không biết a. Đới Duy Sâm ý tưởng đột phát, nếu không ngươi giúp ta đi tìm hiểu hắn một chút, ta luôn cảm thấy trên người hắn cất giấu bí mật. Tiểu Trà kinh ngạc nói, ta, đúng a? Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Đới Duy Sâm yên lặng theo dõi hắn, rất nghiêm túc nói, ngươi giúp ta sở một chút hắn đấy, ta quá yêu kỳ. Hắn là thế nào làm được? Đem những cái này cấp thế giới cự đầu toàn bộ đánh ngã, còn diệt đồng du đi tập đoàn sát thủ. Ta đối với gia hỏa này là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu Trà khó xử nói, nhưng ta đánh như thế nào dò xét ta? Đới Duy Sâm một mặt im lặng, ngươi là nữ nhân ai, liền không thể lợi dụng ưu thế của ngươi. Ta đối với hắn lại không cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ thôi. Ưu thế? Tiểu Trà túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình, phát hiện ưu thế của mình giống như không quá rõ ràng. Kỳ thật nàng thật hâm mộ Trần Phàm bên người nữ thư ký kia, người ta ngực kia mới gọi hùng. Nàng không biết là Đới Duy Sâm cũng đang hâm mộ Trần Phàm, tốt bao nhiêu gối đầu. Đuổi tới Trần Phàm chỗ ở khách sạn, Đới Duy Sâm châu tất dỗ dành, ngươi đi cho ta bao một tầng. Tiểu Trà chạy tới sân khấu, theo Đới Duy Sâm phân phó bao xuống khách sạn cả tầng lầu. Chỉ bất quá Trần Phàm ở tại A tòa, hắn tại B tòa. Làm xong bảo ở, hắn mới đến tìm Trần Phàm. Trần Phàm rất điệu thấp vào ở A tòa xa hoa nhất phòng lớn, như loại này phòng xếp xung quanh trừ nguyên bộ phòng bí thư, bảo tiêu thất, căn bản không có khả năng có khách nhân khác vào ở liền ngay cả Đới Duy Sâm muốn lên lâu cũng muốn quét thẻ, hay là Trần Phàm kêu cái bảo tiêu xuống tới đón hắn mới lên đi. Đi vào Trần Phàm gian phòng, hắn đánh giá một vòng, ai, người nữ thư ký kia đâu? Trở về thăm người thân. Trần Phàm cũng không để ý, chào hỏi hắn cùng Tiểu Trà tòa hạ. Đới Duy Sâm thì cho Tiểu Trà một ánh mắt, Tiểu Trà minh bạch con hàng này ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ. Trần Phàm hít một hơi thuốc lá, ngươi qua đây làm gì? Tìm ngươi uống rượu a. Buổi tối hôm nay ta mời khách, tất cả tiêu phí ngươi bao hết. Xoa. Trần Phàm lườm hắn một cái, suy nghĩ nhiều đi. Ta nhưng không có làm coi tiền như rác thói quen. Ha ha ha, Đới Duy Sâm vui vẻ cười to, Cạ Dẹn mang thai, ta chính là muốn tìm ngươi chia sẻ một chút vui sướng, làm sao có thể để cho ngươi mời khách. Đi, chúng ta đi anh luân lớn nhất hội sở. Uống rượu nhất định phải đi loại địa phương kia sao? Trần Phàm nhìn qua con hàng này tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi này chỗ nào tìm ta uống rượu tới? Rõ ràng chính là nghĩ ra được phong túng. Đi thôi, bất quá trước đó tuyên bố, không phải ta thích đi loại địa phương kia, ta chỉ là vì cùng ngươi. A. Tiểu trà trừng mắt hai người, đàn ông các ngươi đều dối trá như vậy sao? Khu khu, đem bọn họ bỏ đi. Kỳ thật Trần Phàm trước mắt cũng không có cái gì đầu mối, cùng ở tại trong khách sạn, không bằng cùng hắn ra ngoài thư giãn một tí. Lao đối không hổ là sàn đêm tiểu vương tử, lập tức phân phó tiểu trà đi an bài. Tiểu trà nói, khách sạn liền có hiện trường sàn đêm, các ngươi không cần thiết chạy quá xa đi. Lại nói gần nhất cũng thông thả, đại khái có thể đem anh luân tất cả sàn đêm đều chơi một lần lại đi. Khách sạn này là anh luân tốt nhất mấy nhà khách sạn một trong, cấp bậc đương nhiên sẽ không quá kém. Đới Duy Sâm cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, cũng liền đáp ứng. Bọn hắn tới lúc sau đã là nơi đó thời gian hơn 5 giờ chiều, đến khách sạn lề mề một chút cũng liền 6, 7 giờ giờ. Hai người tới lầu dưới hội cao cấp chỗ, Đới Duy Sâm vung tay lên, buổi tối hôm nay nơi này bị ta bao hết, các ngươi không cần tiếp nhận gì khách nhân. Hội sở quản lý kinh hãi, thiên sinh, ý miệng. Bằng vào ta giàu hỏa gia tộc thân phận người thừa kế chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắn tiện tay vung ra một tấm danh thiếp. Quản lý thấy lơm lớp lo sợ, lần nữa nhìn đối phương một chút, lập tức trở nên cung cung kính kính đứng lên, có lỗi với, Đới Duy Sâm tiên sinh, là ta sai rồi. Đối phương là một tên hơn 30 vừa chỗ làm việc nam tử, mặc âu phục, mang theo nơ, ăn mặc rất lịch sự bộ dáng. Thân ở loại này đỉnh cấp ngành giải trí con bên trong lẫn vào người, làm sao có thể không biết Đới Duy Sâm đại danh. Tranh thủ thời gian phất phất tay, để bảo an phụ lên đặt bao hết lệnh bài. Hội sở bên trong công chúa là phân đẳng cấp, hắn cũng biết khách nhân phân lượng, trực tiếp đem đẳng cấp cao nhất công chúa đều gọi tới để cho hai người chọn lựa. Lại vị khách nhân tôn quý nhất, nơi này chúng ta hội sở bên trong xinh đẹp nhất công chúa, nhìn các ngươi ưa thích vị nào. Đới Duy Sâm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thật không hiểu quy tắc, tiểu hài mới làm lựa chọn, đại nhân muốn hết. Xoa, 30 mấy tên đỉnh cấp công chúa bị hắn toàn bộ bao xuống, sau đó lại nói, ngươi không cần được ta, ta biết các ngươi nơi này có hai vị đầu bài, đều gọi đến đây đi. Quản lý cười hắc hắc, tốt, tốt. Bất quá hắn hơi chần chờ, Đới Duy Sâm liền hiểu, cho tiểu trà một cái ánh mắt, tiểu trà vung ra một xấp tiền giấy. Quản lý cười hì hì, ta lập tức đi, ngay lập tức đi. Giờ phút này Y Hoa tìm đến Trần Phàm, nghe bảo tiêu nói hắn bị Đới Duy Sâm kéo đi hội sở, Y Hoa hơi nhướng mày, mang ta đi nhìn xem. Chương 1134 lòng của phụ nữ, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Chương 1134 lòng của phụ nữ, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Hội sở bên trong, Đới Duy Sâm hoàn mỹ thuyết minh một cái đỉnh lưu phú nhị đại hào vô nhân tính một mặt. 30 mấy tên xinh đẹp nhất công chúa bị hắn toàn bộ bao trọn, lại đem hội sở bên trong hai vị đầu bài cũng kêu tới. Cái này hai tên đầu bài thật là không tệ, một tên là tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn phương Tây nữ tử, dáng người là nhìn một chút liền có thể để cho người chảy nước miếng loại kia, một tên khác đồng dạng cũng là nữ tử người da trắng, nhưng nàng tóc là màu đen. Hai người có được tuyệt sắc chi tư, xinh đẹp đến đơn giản không tưởng nổi. Lúc đầu cái kia 30 mấy tên công chúa đã rất đẹp mắt, hai người bọn họ đến, lại bằng thêm tịnh lệ nhất sát thái. Người ưa thích cái nào? Tùy tiện. Đới Duy Sâm liền hướng hai người vẫy vẫy tay, hai người cũng rất hiểu chuyện, thẳng đi đến Đới Duy Sâm cùng Trần Phàm ngồi xuống bên người. Nữ hải tử khác thấy thế, tự nhiên đưa ra vị trí. Đới Duy Sâm làm một cái hợp cách tiểu đệ, hay là rất xứng trước, vô ngồi tại bên cạnh mình vị kia mỹ nữ tóc vàng, người đi sang ngồi, cho ta bồi tốt Trần tiên sinh. Hắn cho là cái này càng xinh đẹp, hoặc là nói cho Trần Phàm thay đổi khẩu vị. Mỹ nữ tóc vàng liền muốn đứng dậy, Trần Phàm nói, không cần, người giữ đi. Gặp Trần Phàm thật không chọn, hắn không khách khí chút nào trái ôm phải ấp, trên đùi còn ngồi ba cái. Nhỏ trai nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ bản tính lại bại lộ a, bất quá nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đã sớm thành bình thường. Những này đám công chúa bọn họ cũng rất biết giải quyết, nhao nhao bưng chén lên cho hai người mời rượu. Trần Phàm bên người nữ tử đều rất chủ động, trực tiếp dán tới. Mọi người chính có khả năng hưng, cửa bao xương bị người đẩy ra, Ý Hoa xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy trong bao xương một màn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lung túng. Trong bao xương tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng, Đới Duy Sâm trên mặt càng là hiện lên một vòng đặc sắc, nàng tới làm gì? Trần Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy Ý Hoa, đồng dạng ở trong lòng thầm nghĩ, nàng tới làm gì? Đây là tới hội sở muốn đem bạn trai của mình bắt về sao? Nhưng nơi này không có bạn trai của nàng, Á Ý Hoa tại cửa ra vào dừng lại gần một phút đồng hồ. Ánh mắt một mực nhìn qua cái kia mấy tên hận không thể đem thân thể của mình đều treo ở Trần Phàm trên người nữ tử, sau đó thẳng đi đến. Mấy tên nữ tử này đều là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra điểm hương vị, nhao nhao nhường qua một bên. Y Hoa tại Trần Phàm ngồi xuống bên người, Trần Phàm thầm nghĩ, ngươi tới làm gì? Quấy rầy chúng ta khoái hoạt. Đới Duy Sâm cười cười, tiếp tục bưng chén lên cùng đám nữ nhân kia uống rượu. Y Hoa bưng lên trước mặt một chén rượu đỏ, gặp Trần Phàm dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn xem chính mình, nàng hơi nhướng mày, làm gì không uống? Ta cùng ngươi uống một cái. Trần Phàm kịp phản ứng cười nói, tốt. Cùng Y Hoa đụng một cái chén, hắn lại hỏi bên cạnh đám kia công chúa, thất thần làm gì, cùng uống. Các nàng lúc này mới thầm thả lòng khẩu khí, giống như tình huống không nghĩ giống bên trong học bếp. Nhất là bên cạnh hắn vị kia đồ bài, ở trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thương yêu, bạn gái đều bắt hiện trưởng tới, còn như thế nhẹ nhàng như thường. Trang tử bên trong những nữ hài này, tất cả đều là ngàn dặm chọn một tồn tại, nhất là hai vị này đồ bài, càng là ngàn dặm mới tìm được một. Y Hoa vừa xuất hiện, các nàng đều ảm đạm phai mờ, không gần như chỉ ở nhan trị bên trên, khí chất tức thì bị người ta vung ra mấy con phố. Y Hoa uống rượu xong, cũng không quấy rầy hai người, nàng an vị tại Trần Phàm bên người. Trần Phàm nhỏ giọng hỏi, ngươi tới làm gì? Y Hoa nhìn thoáng qua đám kia nữ hải, ta tới chơi a. Trần Phàm cười nói, đây không phải nữ hải tử chơi nơi trốn, muốn ta lần sau dẫn ngươi đi. Y Hoa nhìn xem hắn, lại bưng chén lên uống rượu. Nàng còn nhìn xem Trần Phàm bên người vị kia đầu bài, chúng ta uống một cái. Trong lòng đối phương có chút sợ hãi, nàng làm sao có thể nhìn không ra Y Hoa dụ ý. Bất quá vẫn là duy trì nghề nghiệp hóa mỉm cười cùng Y Hoa uống. Nàng cùng đầu bài một trái một phải đem Trần Phàm kẹp ở giữa, Trần Phàm nhìn xem hai người uống rượu, cười không nói. Đới Duy Sâm nhìn qua Trần Phàm làm một cái mặt quỷ, sau đó chỉ Y Hoa. Trần Phàm không để ý tới hắn, mà là để đám kia công chúa biểu diễn cái tiết mục. Có thể tại loại này cấp cao hội sở sống sót, làm sao có thể sẽ không biểu diễn tiết mục. Các nàng nhao nhao đứng dậy, ở phía trước đứng thành ba hàng, do hai vị đầu bài dẫn đầu biểu diễn vũ đạo tiết mục, thật đúng là đừng nói, các nàng múa nhảy rất tốt, rất đẹp mắt loại kia. Y Hoa ngồi tại Trần Phàm bên cạnh, cũng lặng lặng mà nhìn xem. Trần Phàm tại bên tai nàng nói, loại này chàng tử không thích hợp nữ hài tử, ngươi về sớm một chút đi. Y Hoa lắc đầu, ta nhìn một hồi, không quấy rầy các ngươi chơi a. Làm sao lại không quấy rầy đâu? Ngươi ở chỗ này, chúng ta sẽ ít đi rất nhiều khoái hoạt. Có thể nàng không nguyện ý đi, Trần Phàm lại không thể đuổi nàng, đành phải bưng chén lên, chúng ta uống một cái. Y Hoa cũng không cự tuyệt, bôi Trần Phàm uống một chén. Các nàng nhảy rất tốt hay. Ân. Trần Phàm đồng ý nói. Y Hoa nói, nếu các nàng nhảy tốt, liền để các nàng tiếp tục nhảy đi. Đới Duy Sâm cũng rất im lặng, ta tốn tiền nhiều như vậy, chẳng lẽ chính là vì nhìn các nàng thiêu vũ? Hắn mặt dạn mày dày tới, Y Hoa, ta kính ngươi một cái. Y Hoa không để ý tới hắn, chỉ cùng Trần Phàm uống rượu. Đới Duy Sâm đụng phải một cái mũi bụi, ngượng ngùng lui trở về vị trí bên trên, sau đó kêu trong đó một tên đầu bài tới bồi chính mình uống. Uống mấy vòng xuống dưới, Y Hoa mặt đỏ bừng một chút, rõ ràng có chút men say. Trần Phàm hỏi, ta gọi người đưa ngươi trở về đi. Nàng lắc đầu, ta lại chơi một hồi. Ách, các loại đám nữ tử kia nhảy xong 4-5 khúc xuống tới nghỉ ngơi. Y Hoa đã tựa vào ghế salon ngủ. Trần Phàm bất đắc dĩ, đang muốn đứng dậy gọi nàng, thân thể của nàng lướt qua đến, tựa ở Trần Phàm trên vai. Đới Duy Sâm nói, ngươi trước đưa nàng trở về phòng đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Phàm đành phải đỡ dậy Y Hoa, tự mình đưa nàng đưa về gian phòng. Bởi vì lần này không có mang rèn vang các nàng tới, có chút không phải quá thuận tiện, đem Y Hoa phóng tới trên giường sau, lại cho nàng đắp chăn, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ quần áo bị người kéo lại. Trần Phàm nhìn lại, từ trong chăn lộ ra một cái tuyết trắng cánh tay nắm chặt y phục của mình. Vốn là muốn đưa nàng để tay đi vào, Y Hoa lẩm bẩm nói, ngươi đừng đi, ta muốn uống nước. Trắng. Vừa rồi bảo ngươi không nên uống, về sớm một chút đi ngủ ngươi lại không nghe, bây giờ nói muốn uống nước. Trần Phàm bất đắc dĩ, đành phải cho nàng đánh chén nước tới. Uống say người thân thể rất mềm, Trần Phàm đành phải vịn nàng ngồi dậy, nàng không phải say đến quá lợi hại, một hơi đem nước uống xong. Đem cái chén đưa cho Trần Phàm sau, Y Hoa tựa ở trên người hắn, Trần Phàm hỏi, ngươi phải ngủ biết sao? Y Hoa lắc đầu, Trần Phàm vội vàng nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Bên kia còn có thật nhiều muội tử đang chờ ta đây. Trần Phàm liền muốn rời khỏi, Y Hoa lần nữa giữ chặt hắn, đẹp mắt con mắt màu xanh lam yên lặng nhìn qua Trần Phàm. Trần Phàm trong lòng run lên, ngồi trở lại đến bên giường, cũng yên lặng nhìn qua Y Hoa. Y Hoa không có né tránh, con mắt của nàng mang theo vô tận ôn nhu, mặt đã sớm đỏ đấu, cũng không biết là uống rượu hay là nguyên nhân khác. Trần Phàm tâm thần rung động, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chương 1135 Y Hoa hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Chương 1135 Y Hoa hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Y Hoa tự giác nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì tự tuyệt, hoàn toàn một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng. Đoán chừng giờ phút này chỉ cần là cái nam nhân cũng nhịn không được. Trần Phàm đánh giá nàng tuyệt mỹ ngũ quan, quả nhiên như vẽ bên trong thiên sứ bình thường, không chỉ có ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, da thịt cũng thổi qua liền phá. Nhất là môi của nàng, tê, thấy Trần Phàm một trận tâm viên ý mã, trong lòng cũng là một trận khống chế không nổi xúc động. Đối mặt xinh đẹp như vậy bưu vật, Trần Phàm chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái kia môi liền là hương, mềm, nhu, non. Trần Phàm ngưng thở, khẽ gọi lấy tên của nàng, Y Hoa. Ân. Y Hoa từ trong cổ họng phát ra một cái thanh âm rất nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Sâu xa lông mi lắc lắc, phản phất một cái trong ngủ mê chờ đợi bị tỉnh lại người, Trần Phàm ôm nàng, loại kia phát ra từ nội tâm yêu thích không buông tay, liền hô hấp bên trong đều là trên người nàng mùi thơm. Nhìn qua mỹ nhân như vậy, Trần Phàm tới một khúc Lý Thanh Chiếu một kéo mai hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu. Nhẹ giải la thường, độc bên trên lan chu. Sau đó chính là mưa rơi chuối tây, tìm kiếm thăm dò, lại đến kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Chỉ nghe được Y Hoa hừ một trận hừ nhẹ, chính thức bắt đầu tiến hóa. Lầu dưới hội sở, Đới Duy Sâm cũng triệt để bừng ra, nếu Trần Phàm đi, hắn còn khách khí làm gì? Một mình hắn chơi đến càng này. Bất quá Trần Phàm cũng rất vui vẻ, mặc dù trước đó từng có vương hậu, nhưng giờ phút này lại là một loại cảm giác khác. Y Hoa hoàn toàn chính xác không giống bình thường, bởi vì nàng hoàn toàn bất động. Cứ việc dạng này, cũng làm cho Trần Phàm làm không biết mệt. Hắn ưa thích loại này chinh phạt chiến trường cảm thụ, thẳng đến Y Hoa cao mày, môi mỏng khẽ cắn, một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng, Trần Phàm lúc này mới thở dài một hơi. Hắn ngồi xuống tựa ở đầu giường, Y Hoa thì trốn ở trong chăn, căn bản không còn dám nhìn Trần Phàm một chút. Trần Phàm đi vén chăn mền của nàng hướng bên trong co rụt lại, no, no. Làm gì đâu? Mới vừa rồi là ai chủ động để cho ta lưu lại? Trần Phàm muốn đem đầu của nàng lộ ra, nàng chết sống không chịu. Tình huống gì? Như thế nhận không ra người. Nếu không phải mình biết nàng không có gì ma bệnh, thật đúng là muốn bị nàng hù dọa. Ngươi có thể hay không tắt đèn? Y Hoa trong chăn hô, Trần Phàm đành phải đem đèn cho đóng, không nghĩ tới Y Ma sột sột soạt soạt đứng lên, cầm quần áo che đậy ở trước ngực chạy vào phòng tắm. Nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước, Trần Phàm điểm điếu thuốc, trở về chỗ vừa rồi cảm thụ. Một điếu thuốc hút xong, Y Ma còn tại trong phòng tắm không có đi ra. Trần Phàm hô câu, nàng từ trong phòng tắm thò đầu ra, làm sao rồi? Ngươi nhanh lên a, ta vẫn chưa xong. Y Ma một mặt hoảng sợ, còn kém hô đại vương tha mạng. Đợi nàng tắm rửa xong đi ra, Trần Phàm thấy được nàng một mặt khẩn trương bộ dáng, suy nghĩ chính mình hay là quá cứng hãn, không khỏi lòng sinh thương tiếc, ngay cả động tác cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Y Ma đến cùng là phương Tây nữ nhân, rất nhanh liền thích đứng loại này ở chung hình thức, trao đổi một buổi tối, hai người cũng là hài hòa. Sáng ngày thứ hai, là Y Ma trước tỉnh lại, nhìn thấy bên người ngủ say Trần Phàm, nàng đang chuẩn bị lặng lẽ rời giường, kết quả bị Trần Phàm một cái xoay người, một cái chân đặt ở trên người nàng. Y Ma sợ đánh thức hắn, đành phải lặng lặng nằm. Trần Phàm nghiêng mặt, hô hấp đều đặn hữu lực, Y Ma cũng nghiêng đầu tới gần khoảng cách nhìn xem hắn. Gặp Trần Phàm ngủ được rất quen, nàng lặng lẽ tiến tới, hôn một cái Trần Phàm. Không nghĩ tới Trần Phàm rất mất cảm, một thanh ôm chặt nàng, mở hai mắt ra yên lặng nhìn xem. Y Ma bị bắt cái hiện trường, dọa đến mặt đỏ dần. Tốt, ngươi thế mà trộm hôn ta? Không có, không có, không có. Y Ma bối rối phủ nhận, tốt xấu hổ a, thế mà bị hắn phát hiện. Trần Phàm ôm nàng cười hắt hắt nói, chúng ta tới đọc thơ đi. A, hai người chơi đùa đến giữa trưa, Đới Duy Sâm gọi điện thoại tới, rời giường sao? Ăn cơm đi. Trần Phàm dãy rủa cổ, đi, lập tức đi lên. Cúp điện thoại đối với Y Ma nói, ngươi chuẩn bị một chút đi ăn cơm. Y Ma đỏ mặt nói, ta đã không đi. Vì cái gì? Gặp Trần Phàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, nàng cắn cắn môi, vậy ta đi tắm. Lại tắm rửa, cùng với các nàng cùng một chỗ thật lãng phí nước ga các loại Y Ma tẩy xong sau khi ra ngoài, Trần Phàm cũng đi vọt lên một chút. Bất quá hắn rất nhanh, 2 phút đồng hồ giải quyết. Y Ma đổi một thân Âu phục nhỏ, thân hình của nàng rất tốt, khí chất cũng rất tốt, nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Trần Phàm nhìn nàng đứng tại bên cạnh mình, không khỏi mỉm cười, hắn đưa tay ôm Y Ma bả vai, từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Y Ma mặt vừa đỏ, nàng do dự một lát ngẩng đầu hỏi, có thể hay không đừng để các nàng biết? Trần Phàm bước lên cằm của nàng, vì cái gì? Y Ma lung lay đầu, để các nàng biết, tốt xấu hổ a. Trần Phàm vô vô bờ vai của nàng, ta hiểu, cái kia đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tối hôm qua tiêu hao quá lớn, Trần Phàm đã sớm đói bụng, cùng Y Ma cùng đi đến phòng ăn lầu dưới. Đới Duy Sâm mang theo nhỏ trà đã đang đợi, đêm qua hắn vốn muốn cho nhỏ trà tìm Trần Phàm tìm cách thân mật, không nghĩ tới bị Y Ma đoạt tiên cơ. Nhìn xem Y Ma bộ dáng, hắn lại nhìn Trần Phàm, tựa hồ rất muốn biết hai người bọn họ đêm qua có hay không phát sinh cái gì. Bất quá Y Ma biểu hiện như thường, thoải mái ngồi tại Trần Phàm chỗ bên cạnh. Đới Duy Sâm hướng Trần Phàm nháy mắt ra hiệu, Trần Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này ăn chính là cơm tây, phục vụ viên đẩy toa ăn tới, chính thức tiến vào dùng cơm chương trình. Đới Duy Sâm tranh công tựa như nói, ta cố ý điểm chính là bọn ngươi tiểu trang rượu, thế nào? Đủ ý tứ đi. Trần Phàm dạ, Đới Duy Sâm lại hỏi, gần nhất có cái gì tốt hạng mục có thể làm? Mỗi ngày rảnh đến quá nhàm chán. Y Ma còn tưởng rằng hắn nghe được phong thanh gì, bản năng nhìn Trần Phàm một chút, Trần Phàm tại dưới mặt bàn lặng lẽ cầm một chút Y Ma tay, gọi nàng bình tĩnh. Hắn hỏi Đới Duy Sâm, ngươi muốn làm cái gì hạng mục? Hát châu bên kia ta cầm xuống 10 cái quốc gia quyền khai phát hạ. Đới Duy Sâm lắc đầu, tài nguyên loại chu kỳ quá dài, ta không thích. Tốt nhất là tài chính loại, loại kia đến tiền nhanh, kích thích. Trần Phàm nói, vậy ngươi bán khống bảng bảng tệ a? Phúc, Đới Duy Sâm nhất thời nhịn không được, bán khống bảng bảng tệ. Nói đùa cái gì? Hắn lắc đầu nói, đại bất liệt điên cái này mấy đại tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng rất giàu hạn, muốn từ bọn hắn trong miệng giành ăn cũng không dễ dàng. Trần Phàm nói, chuyện dễ dàng còn muốn ngươi tới làm sao? Trên thế giới quá nhiều người làm. Cũng đúng nha. Đới Duy Sâm nói, tài chính ta chơi không lại bọn hắn. Giờ phút này hắn nhìn một chút xung quanh không ai, hạ giọng nói, ngươi biết không, bọn hắn bọn gia hỏa này rất giàu hoạt, ta không biết ngươi nghe nói qua một nhà gọi siêu nhân tập đoàn Đông Hoa tập đoàn không có. Bọn hắn lợi dụng các loại xáo lộ để người ta hấp dẫn tới, nghe nói bây giờ chuẩn bị giết dê béo. Quả nhiên, ngay cả Đới Duy Sâm đều biết chuyện này, xem ra siêu nhân tập đoàn tình cảnh rất phiền phức. Chương 1136 lao đầu này không được chết tử tế a, chương 1136 lao đầu này không được chết tử tế a. Đới Duy Sâm có thể sống đến hôm nay, từ trong gia tộc giết ra khỏi chúng đây, cũng không phải cái đồ ngốc. Hắn suy tư một chút nói, ta vẫn là làm ngươi tùy tùng đi, ngươi làm thế nào ta liền làm như thế đó. Dạng này không có phong hiểm, còn có thể kiếm được tiền. Hắn đã cùng Trần Phàm hợp tác qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Hắn hỏi Trần Phàm, mặc kệ ngươi chuẩn bị làm cái gì, mang ta lên là được. Trần Phàm không nói chuyện, bởi vì hắn nói, lần này do Y Ma làm chủ, cho nàng một lần cơ hội phát huy, cho nên còn phải trưng cầu Y Ma ý kiến. Lúc ăn cơm Y Ma rất ít nói chuyện, chỉ có Trần Phàm gọi nàng lúc uống rượu nàng mới uống một ngụm. Nữ hải tử đều rất khống chế ẩm thực, nàng ăn đến không nhiều. Rất nhanh liền tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới khăn mặt lau miệng môi cùng tay, Trần Phàm kỳ quái mà nhìn xem nàng, ngươi liền đã ăn xong. Y Ma gật gật đầu, chỉ trên lầu, ta đi lên trước. Ân, ngươi đi đi. Các loại Y Ma vừa đi, Đới Duy Sâm liền nháy mắt ra hiệu, làm xong sao? Trần Phàm thản nhiên nói, ngươi quản được có hơi nhiều a. Đới Duy Sâm gãi đầu một cái, hiếu kỳ à, hảo huynh đệ không phải cái gì đều có thể chia sẻ sao? Trần Phàm uống một hớp rượu, Y Ma không thích ngươi, ngươi đừng bảo là nàng không thích nghe lời nói. Đới Duy Sâm thở dài, tốt a, vậy ngươi lúc nào thì mang ta kiếm tiền? Rồi nói sau, chúng ta lần này là đi ra chơi. Trần Phàm gõ gõ khói bụi, cũng không có nói với hắn lời nói thật. Ân, ta cũng ở chỗ này chơi mấy ngày lại nói. Sau khi cơm nước xong, Trần Phàm trở về phòng nghỉ ngơi, đã thấy Y Hoa không tại, liền cho nàng gọi điện thoại, người đâu? Đang ngủ à? Đêm qua quá mệt mỏi, nàng còn muốn ngủ bù. Trần Phàm nói, một người ngủ cái gì cảm giác? Tới. Y Hoa nói ta đừng ta, nhanh lên. Y Hoa đành phải xuyên qua quần áo rời giường. Đinh đương, không bao lâu Y Hoa đã đến, Trần Phàm cười hì hì mở cửa, để nàng tiến vào phòng ngủ. Thấy được nàng nằm tiến ổ chăn, Trần Phàm nói, ta cũng ngủ một hồi, đêm qua quá hưng phấn. Sự thật chứng minh, Y Hoa lại bị lần này dân mạng mang gạt. Cái gì gọi là hai người mới gọi đi ngủ, một người gọi là nghỉ ngơi. Hai người cùng một chỗ căn bản là ngủ không được, con hàng này vừa mới bắt đầu nói, ngươi ngủ đi, ta liền nằm bất động. Về sau, hắn liền không nhịn được. Lại về sau, Y Hoa cũng không nhịn được. Ân, lại là một cái quái hoạt buổi chiều. Khó trách Đới Duy Sâm tiểu tử này nói, làm nam nhân, còn có cái gì so đây càng chuyện vui sướng. Bất quá Trần Phàm là cái có trí thanh niên, giang sơn mỹ nhân đều xem trọng. Ngày thứ hai hắn quyết định cùng Đới Duy Sâm đi dạo chơi, tìm kiếm điểm cơ hội buôn bán, Y Hoa thì mang theo đoàn đội làm công tác chuẩn bị. Trải qua hôm qua dòng dã một ngày nghỉ ngơi, Y Hoa càng phát ra không có tinh thần. Nàng trong phòng làm việc thực sự rất buồn ngủ, nằm sấp liền ngủ mất. Trần Phàm cùng Đới Duy Sâm lái xe hơi đi ra, hai người tới thế giới trung tâm tài chính. Trần Phàm nhìn qua con đường cái này nói, ngươi không phải nói muốn kiếm tiền sao? Thấy không? Nơi này khống chế toàn cầu một nửa ngoại hối giao dịch, còn có đại tông thương phẩm định giá quyền. Nếu như chúng ta có thể đem nơi này cầm xuống, ý vị như thế nào? Đới Duy Sâm trừng lớn hai mắt, a, trời ạ! Nếu như đem nơi này cầm xuống, không thể nghi ngờ là khống chế toàn thế giới phần lớn tài phú. Đây là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình? Đới Duy Sâm hút xì gà, ngươi lần này tới, không phải là hướng về phía bọn chúng tới đi? Trần Phàm sâu kín nói, tiền với ta mà nói đơn giản chính là số lượng chữ, tiền của ta đã nhiều lắm. Nhưng quyền lực dục vọng là vô tận, ngươi ngẫm lại xem, loại này khống chế toàn cầu kinh tế thực lực khủng bố cỡ nào, một khi có được, liền có thể cải biến trên thế giới bất luận cái gì quy tắc. Đới Duy Sâm gật gật đầu, khổng lồ như vậy dụ hoặc hắn làm sao có thể không tâm động. Hắn đối với Trần Phàm nói, vậy chúng ta động thủ đi. Trần Phàm cười, ngươi cho rằng là cướp ngân hàng, muốn động thủ liền động thủ. Xem trước một chút rồi nói sau. Tốt, sư phụ, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Con hàng này thật đúng là sẽ vớt mông ngựa, ngay cả sư phụ đều gọi đi ra. Trần Phàm nhìn qua hắn, nhíu mày, muốn bái sư liền ngươi thành ý này. Đi một bên. No, no. Đới Duy Sâm tranh thủ thời gian giải thích, ta sẽ theo các ngươi Đông Hoa phương thức làm một cái nghi thức, rất long trọng bái ngươi làm thầy. Cái này còn tạm được. Bất quá bái sư sự tình có thể thả thả, Trần Phàm cho hắn một cái nhiệm vụ. Cho ngươi một tuần lễ thời gian, đem lại bất liệt điên mấy đại tập đoàn tư bản lũ đoạn ấy cho ta thăm dò rõ ràng, chủ yếu là sản nghiệp của bọn hắn kết cấu. Tốt. Đới Duy Sâm nghiêng miệng cười, xem ra chính mình suy đoán không có sai, Trần Phàm lai nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta đã nói rồi, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại một chỗ. Sư phụ, chuyện này liền giao cho ta. Đới Duy Sâm lên một chiếc xe khác, mang người đi hoàn thành Trần Phàm giao cho hắn nhiệm vụ. Trần Phàm bảo tài xế lái xe, tại trung tâm tài chính đi dạo một vòng. Xem ra ta phải đem lại tỷ mấy người các nàng kêu đến. Trần Phàm tự đủ. Sau đó hắn xuống xe, hướng trên đường cái đi đến. Trước kia hắn đi mạng cấp đốn thời điểm, cũng có loại cảm giác này, giờ phút này lại là loại này mùi vị quen thuộc. Dù sao hai địa phương này đều tượng trưng cho thế giới tài phú, phản phất trong không khí đều là kim tiền hương vị, mà lại nơi này khống chế toàn cầu 50 ngoại hối giao dịch, mỗi ngày số giao dịch cao tới mấy vạn ước quốc tế tệ. Khổng lồ như vậy dòng tiền vốn thông, có thể tưởng tượng nó phồn hoa. Trần Phàm đứng tại trung tâm tài chính đầu đường, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, thế giới trung tâm tài chính, ta tới. Ngay tại Trần Phàm ngạo nghễ đứng thẳng trong đường phố tầm, một tên hơn 70 tuổi lão nhân tại mười mấy người cùng đi hướng hắn đi tới. Nhìn thấy Trần Phàm, hắn ngừng lại, thấy đối phương là cái già vàng người phương Đông lúc, lại lắc đầu. Bên cạnh có người không hiểu hỏi, làm sao rồi? Lão nhân tóc hoa râm nói, ta vừa rồi từ người trẻ tuổi kia trên thân thấy được một cô không giống với khí chất, thật không nghĩ đến là cái người phương Đông. Người phương Đông không đúng chỗ nào sao? Người bên cạnh hỏi. Lão nhân cười cười, tại toàn cầu tài chính trong vòng, còn không có cái nào người phương Đông có thể làm ra dáng thành tích. Tài chính trong vòng người phương Tây mới là vĩnh viễn cường giả. Các ngươi phải biết, chỉ có chân chính nắm giữ kim tiền lực lượng mới có thể nắm giữ thế giới. Mà chúng ta người phương Tây trời sinh có loại ưu thế này, đây là người phương Đông không cách nào so sánh. Ngươi nhìn trên thế giới rất nhiều quy tắc đều là chúng ta chế định. Ân. Đám người liên tục gật đầu, đều hướng Trần Phàm cười lạnh. Một đám người từ Trần Phàm bên người đi qua, không nghĩ tới Trần Phàm cũng hướng bọn họ trông đi qua, nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, Trần Phàm hơi nhướng mày. Mặc dù hắn không biết thân phận của đối phương, nhưng từ đối phương trên đầu khí vận đến xem, lão đầu này không được chết tử tế a cũng không biết vì cái gì, Trần Phàm nhìn đối phương thời điểm, đối phương cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều lộ ra một cố không hiểu địch ý. Chương 1137 sói đến đấy, chương 1137 sói đến đấy, duyên phận là một loại rất kỳ quái đồ vật, nó nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng chính là chân thực tồn tại thế giới của chúng ta bên trong. Trong biển người mênh mông, có ít người dù là chỉ nhìn một chút cũng có thể vĩnh hằng, nàng liền khắc thật sâu tại trong óc của ngươi không cách nào xóa đi. Nhưng cũng có chút người ngươi chỉ nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy không gì sánh được chán ghét. Về phần tại sao Trần Phàm cũng nói không rõ, dù sao hắn nhìn thấy lão nhân này thời điểm rất không thích. Đánh trong lòng bài xích, cảm thấy gia hỏa này không phải là người tốt lành gì. Cũng có người nói hiện tại trên thế giới này người xấu trở nên nhiều hơn, kỳ thật không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu già đi. Trước mắt lão nhân này lúc còn trẻ khẳng định cũng không phải hiền lành gì. bởi vì từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ, cũng có thể bộc lộ ra dạ tâm của hắn. Từ hắn trong lời nói mới rồi liền có thể cảm giác ra hắn đối với người phương Đông miệt thị, bất quá hắn cũng rất nhạy cảm, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Trần Phàm đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được Trần Phàm khí thế trên người. Có lẽ đây chính là địch ý tồn tại, hắn không cho phép người khác xâm chiếm địa bàn của hắn, tiến vào lãnh địa của hắn. Quả nhiên hai người sượt qua người thời điểm, hắn quay đầu liền phân phó người bên cạnh, tra một chút người trẻ tuổi kia. Tốt. Trợ lý căn bản không dám nói nhiều, lập tức chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mà Trần Phàm cũng cảm thấy, một chiếc điện thoại gọi cho bé thỏ trắng, nói cho chính nàng vị trí, lập tức thanh trừ hết chính mình tất cả hành tung. Bé thỏ trắng nhận được mệnh lệnh, rất nhanh liền tiến vào thành thị hệ thống theo dõi, thanh trừ cùng Trần Phàm có liên quan giám sát ghi chép. Lao đầu người tiến vào quốc tế trung tâm tài chính sau, trợ lý lập tức phân phó, để cho người ta từ thành thị hệ thống theo dõi bên trong điều lấy vừa rồi đoạn thu hình lại kia, người của bọn hắn cũng rất nhanh liền điều vào tay, chỉ là cầm về xem xét. Ngoa tạo, đây là cái quỷ gì? Trợ lý rất im lặng, đem nhân viên công tác mắng một trận. Bởi vì video theo dõi lý căn bản liền không có Trần Phàm tồn tại, cũng không có bọn hắn vừa rồi trải qua hình ảnh. Bị mắng chó máu xối đầu sau, nhân viên công tác lần nữa đi xác nhận, công tác của mình không có sai lầm, đích thật là trợ lý cần đoạn thời gian đó video. Trợ lý bị hắn ngu xuẩn cho khí mộng, chỉ vào đối phương cái mũi, người đi tài vụ lãnh lương, ngày mai đừng tới nữa. Hắn không tin, tự mình chạy đến ngành tương quan đến xem, kết quả nhìn thấy hình ảnh theo dõi cùng nhân viên công tác điều lấy hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Không có khả năng a, trợ lý nhớ rõ ràng khoảng thời gian này, nếu chính mình không có nhớ lầm, vậy đã nói rõ nhân viên công tác cũng không sai. Chính mình liền không nên khai trừ hắn, nhưng trợ lý khẳng định là sẽ không thừa nhận sai lầm, hắn trở lại công ty sau, đối với vấn đề này y nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn lại không thể không đi cùng lão bản báo cáo. Lão đầu này gọi Mại Khắc, là Đại Bất Liệt Điên Ngũ Đại tập đoàn một trong trưởng môn nhân. Nói đến Mại Khắc, hắn nhưng là Đại Bất Liệt Điên nhân vật phong vân, bọn hắn dưới cờ sản nghiệp cơ hồ bao trùm toàn bộ Đại Bất Liệt Điên tất cả kiếm tiền ngành nghề, trừ dầu hỏa, ngân hàng tài chính, còn có chữa bệnh, giáo dục chờ chút. Mà lại bọn hắn ngũ đại tập đoàn lẫn nhau ở giữa đều có quan hệ rắc rối phức tạp, lẫn nhau cộng sinh, cũng không phải là độc lập cá thể. Một quang minh cộng đình, có nhục cùng nhục, bọn hắn vẫn luôn là đồng tiến chung lui, bình thường thế lực căn bản dao động không được bọn hắn nửa phần. Nghe được trợ lý báo cáo sau, hắn cũng không có nổi giận, mà là cực kỳ bén nhạy đã nhận ra dị thường. Người đem điều lấy ra giám sát cho ta nhìn một chút. Tốt, bút. Trợ lý lập tức đem máy tính bưng tới đặt ở Mại Khắc trước mặt, Mại Khắc con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm màn hình, lập tức kết luận, ngươi không có phát hiện sao? Đây là ngày hôm qua video. Trợ lý kinh hãi, ta có thể điều lấy, thiên chân vạn sắc là hôm nay giám sát ta. Lão Mại Khắc lấy xuống kính lão, chúng ta gặp được cao thủ, người trẻ tuổi này không đơn giản. Trợ lý chột dạ nói, hắn đến cùng là ai? Ta lại đi điều tra một chút. Không cần, ta đã biết hắn là ai. Lão Mại Khắc đã tính trước địa đạo. Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, trợ lý lại là kinh hãi, lão bản đã biết đáp án, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là hổ thẹn á, nhưng hắn sửng sốt muốn bể đầu đều muốn không ra đối phương là ai. Lão Mại Khắc nhìn qua ngoài cửa sổ, thanh âm dàn mùa băng lên, mà lại ta biết hắn ý đồ đến, nhất định là hướng về phía siêu nhân tập đoàn sự tình tới. Hừ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng tại Đại Bất Liệt Điên cản rỡ. Trần Phàm không hiểu ngay cả đánh mấy cái hắt xì, suy nghĩ cái nào lao già hậm hẹm ở sau lưng mắng chửi người đâu. Có bị bệnh không? Lập tức sẽ nghỉ. Lão Mại Khắc đột nhiên hô to một tiếng, trợ lý liên tục đáp, tốt, tốt. Hắn lập tức chạy tới thông chi tất cả cao quản họp, lại bị Lão Mại Khắc hô trở về, không phải bọn hắn, là ngũ đại tập đoàn họp. A, trợ lý đều động, tình huống như thế nào lại muốn triệu tập ngũ đại tập đoàn họp? Từ lão bản phòng làm việc đi ra, hắn một mực không nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi này? Lão bản cũng quá nhỏ để đại tố đi. Ngũ đại tập đoàn người nhận được thông chi, đều có chút lẩm bẩm, đang yên đang lành làm sao đột nhiên liền muốn đi họp đâu? Còn làm cho vội vã như vậy? Nhưng bọn hắn đều không có do dự, lập tức hướng ngũ đại tập đoàn liên minh trong hội nghị tiến đến. Tham gia lần này hội nghị, đương nhiên là trong tập đoàn cấp bậc cao nhất nhân vật, có thể lên quyết định tác dụng, còn có chút người ở bên ngoài nghỉ phép, không kịp tham dự, đành phải cắt cử người mà mình tín nhiệm nhất. Sau một giờ, ngũ đại tập đoàn người cơ bản đổ tới. Cái này ngũ đại tập đoàn trung tâm hội nghị, thế nhưng là trải qua nổi tiếng quốc tế nhà thiết kế, ngay cả bàn hội nghị đều theo hình ngũ giác chế tạo. Năm cái người của tập đoàn phân biệt rõ ràng. Bọn hắn hỏi lão Mại Khắc, đến cùng là tình huống như thế nào, muốn đem mọi người triệu tập tới. Cũng có người hỏi, có hay không có thể thu lưới, siêu nhân tập đoàn có thể thu hoạch được sao? Lúc nào chia? Lão Mại Khắc lại một mặt nghiêm túc, nói với các ngươi một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng, sói đến đấy. A, cái gì sói? Ở đâu ra sói? Có thể làm cho lão Mại Khắc nghiêm túc như vậy chăm chú, khẳng định không phải người bình thường, nhưng bọn hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là nhân vật dạng gì mới có thể tại lão Mại Khắc trong mắt được xưng tụng sói. Phải biết bọn hắn ngũ đại tập đoàn tại toàn thế giới, cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, mà lại bọn hắn trông coi Đại Bất Liệt Điên mảnh đất này, cơ hồ không có gì đối thủ. Rất nhiều người còn đắm chìm tại Nhật Bất Lạc Đế quốc thời đại, cuộc sống của bọn hắn trải qua rất an nhàn. Có người hỏi, Mại Khắc tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Dựa vào chúng ta ngũ đại tập đoàn thực lực, thế giới này cũng không có gì đối thủ đi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta cam đoan hạ chẳng cùng siêu nhân tập đoàn không có gì khác biệt. Lão Mại Khắc nhìn đối phương tự tin như vậy, càng phát ra nghiêm túc, chắc hẳn các ngươi hẳn nghe nói qua phi phàm tập đoàn cô thế lực này đi. Nghe nói qua à, nó chẳng phải đang hắt châu những cái kia địa phương nghèo nhảy nhót tôi, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tới nơi này phải không? chính là a, hắn tính là gì sói? Ngươi không phải một mực xem thường những người Đông Phương kia sao? Hắn đến lại có thể thế nào? Để hắn tới đi, cam đoan hắn có đến mà không có về. Ha ha ha, một đám người thờ ơ cười to. Chương 1138 tạ ơn Tào thừa tướng mũi tên, chương 1138 tạ ơn Tào thừa tướng mũi tên. Một trận chuông điện thoại di động phá vỡ phòng họp yên tĩnh, vừa rồi tên kia Nưu Tất Dỗ dành người rất khó chịu tiếp điện thoại. Cho ăn. Lão bản, chúng ta giá cổ phiếu bị người ác ý bán khống, không đến 2 phút đồng hồ ngã 15 cái điểm. Nghe nam tử cả giận nói, mới 15 cái điểm ngươi vội cái gì? Không đối, hiện tại đã 22 điểm. Không, 30 điểm. Phút. Hắn tức giận vỗ bàn đứng dậy, tại trong phòng họp liền giống to, đến cùng là ai dám làm không ta? Lão Mại Khắc yên lặng nhìn xem hắn báo nổi, những người khác vẫn là không có để ý cái này có gì phải sợ. Lấy tiền nện trở về chính là. Đúng a, trong tay chúng ta cũng không phải không có tiền. Chỉ cần hắn dám làm không, ngươi liền đem giá cổ phiếu đẩy cao gấp 2, trực tiếp đánh nổ nó. Chính là, đánh hắn một trở tay không kịp. Lão Mại Khắc ho khan vài tiếng, không sai, đây chính là bọn họ thường dùng mánh khóe, đánh lại để bọn hắn cháy tài khoản, đánh ra chúng ta huy phong. Mọi người nhất trí lên tiếng ủng hộ, nghe nam tử tự tin hơn gấp trăm lần, hắn cũng tin tưởng dựa vào chính mình trong tập đoàn hiện hữu tiền vốn, đầy đủ đem đối thủ đánh chết mười mấy lần. Tốt, vậy ta liền đánh bọn hắn cái đầu rơi máu chảy. Y Hoa bên này, nàng chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt bàn, đây là nàng suy tư mấy ngày làm ra quyết định. Đối phương không phải ngũ đại tập đoàn liên minh sao? Vậy mình trước hết xé mở một cái lỗ hổng, nàng cũng không trông cậy vào một ngụm liền đem đối phương ăn hết, bán khống một đợt này sau. Y Hoa đột nhiên nói, đình chỉ bán khống, trở tay làm nhiều. Trợ lý rất kỳ quái, thế nhưng không dám hỏi nhiều, bởi vì thị trường biến hóa sẽ rất nhanh, mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý. Nhân viên giao dịch bọn họ đồng loạt ra tay, cấp tốc hoàn thành giao dịch. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn mua vào đại lượng giá thấp cổ phiếu, lặng lặng chờ đợi lấy Y Hoa chỉ lệnh. Y Hoa cặp kia màu lam sâu đồng tử nhìn qua màn hình, hai tay ôm ngực, đại não phi tốc suy tư. Bọn hắn nhất định sẽ phản kích, hiện tại chính mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là có thể. Đối phương cổ phiếu bị nàng tại vài phút bên trong đánh tới ngã tiếp cận 40, lấy tính cách của bọn hắn không có khả năng không hoàn thủ, bởi vậy nàng liền đợi đến đối phương mắc câu. Quả nhiên, không đến mấy phút, đối phương liền tiến hành rất đại lực độ phản công. Đại lượng tiền vốn nhập thị, lấy khí nuốt trường hà chi thế đem trên mặt bàn tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ ăn hết, chẳng những thu phục trước đó tất cả ngã thế, ngược lại đông nhiên mà tăng mạnh rồi 50. Cái này khiến trước đó ném rơi tán hộ người đều muốn điên rồi, ngày a. Lao tử tại thấp nhất thời điểm bán đi, ngươi lập tức lại kéo trở về, ngược lại tăng lên 50 cái điểm. Vậy bây giờ lão tử là đổi hay là không đổi? Vô số tán hộ nhìn qua mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi. Ngũ đại tập đoàn trung tâm hội nghị, vừa rồi gọi điện thoại nam tử Nưu Tất Dỗ dành hừ một tiếng, dám đến ta chỗ này náo sự, lão tử bảo ngươi có đến mà không có về. Đó là, bọn hắn điểm này tiền vốn cũng dám đến tìm sự tình, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Phi phạm tập đoàn bất quá cũng như vậy. Vừa dứt lời, một tên khác tập đoàn lão bản điện thoại đột nhiên vang lên, hắn kết nối điện thoại, "Lão bản, cổ phiếu của chúng ta bị người bán khống." "A?" Vị lão bản này quá sợ hãi, nhanh mở ra màn hình lớn. Trong phòng họp nhân viên công tác lập tức mở ra màn hình lớn, điều ra bọn hắn dưới cờ cổ phiếu, kết quả bọn hắn thấy một màn động, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Nhà bọn hắn dưới cờ cổ phiếu cùng nhau sụt giảm, duy trì nhất trí nhảy cầu động tác. Phút. Hắn cũng bị tức giận đến chửi ầm lên, lập tức phân phó, "Đánh cho ta trở về, lấy tiền đập chết bọn hắn, đánh nổ kẻ đầu cơ." "Tốt, lão bản." Hắn vừa nói xong, những người khác điện thoại cũng vang lên, cơ hội nhận được đồng dạng điện thoại. Đám người cùng nhau nhìn qua trên màn hình lớn, ngũ đại tập đoàn dưới cờ tất cả cổ phiếu đều đang nảy nước, không tốt, có người ác ý bán khống. Nếu như vừa rồi chỉ là một nhà con tốt, hiện tại thế mà tất cả cổ phiếu đều tại ngã, bọn hắn chỗ nào còn nhịn được. Lão Mại Khắc nhìn qua nhà mình cổ phiếu, mặt đen lại nói, cùng bọn họ chơi đùa. Hắn mặc dù lão thành, nhưng cũng không tin đối phương bằng vào sức một mình có thể cùng bọn hắn ngũ đại tập đoàn địch nổi. Bởi vậy mọi người không có chút nào ngoài ý muốn đều lựa chọn phản kích, chuẩn bị đánh nổ kẻ đầu cơ. Thật tình không biết Yoa bên này, mặc dù nàng tại trắng trợn bán khống, nhưng cũng gọi người một mực tại đê vị tiếp bàn. Bán khống chỉ là nàng một cái manh lưới, nàng cược những người này thua không nổi, sẽ không ném đi mặt mũi, nhất định sẽ đem cổ phiếu kéo lên. Quả nhiên, ngũ đại tập đoàn đồng loạt ra tay, đem nhà mình cổ phiếu cho kéo trở về, đồng thời phóng đại. Nhìn thấy cục diện như vậy, Yoa cười đến rất vui vẻ, nàng rất muốn cùng ngũ đại tập đoàn nói một tiếng, tạ ơn Tào thừa tướng mũi tên. Có người không hiểu rõ, cái này cùng Tào thừa tướng mũi tên có quan hệ gì? Nhưng lão Mại Khắc rất nhanh kịp phản ứng, giận mắng một tiếng, hết lấy. Đám người không hiểu, vội hỏi vì cái gì. Lão Mại Khắc mặt đen lại nói, chúng ta lên làm. Rất nhiều người y nguyên không rõ, lão Mại Khắc hỏi, các ngươi nhìn qua Đông Hoa Tam Quốc diễn nghĩa sao? Đám người lắc đầu, không có việc gì ai đi nhìn loại sách này. Lão Mại Khắc nhìn qua đám gia hỏa kia bó tay rồi, cùng bọn hắn nói thuyền cỏ mượn tên cố sự, đám người mới chợt hiểu ra. Bọn hắn đây là tới cùng chúng ta vay tiền, hơn nữa còn là không cần trả lại loại kia. Ta đi. Đám người cẩn thận hồi tưởng, tựa như là có chuyện như vậy. Người ta giả ý chèn ép, kỳ thực âm thầm làm nhiều, chờ các ngươi đem giá cổ phiếu kéo lên, người ta cao vị trốn đỉnh, mọi người bị lừa rồi. Đây là ai a? Cùng lao tử chơi tay này, người đứng ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ý Hoa bên này, thu hoạch tràn đầy. Nện vào đi hơn 1.000 ức, trở về hơn 300 tỷ, đến lúc này một lần kiếm lời 200. Trần Phàm trở về thời điểm nghe nàng báo cáo, cũng không nhịn được mỉm cười, Ý Hoa quả nhiên không sai, ban đêm phải thật tốt ban thưởng, chính mình là ưa thích loại này có ngộ tính người. Ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Trần Phàm tiện tay đoạt lấy y hoa cà phê trong tay uống liền mấy ngụm, lại đem còn lại non nửa chén trả lại. Y hoa sững sờ nhìn xem hắn, Trần Phàm dạ, trong cà phê có miệng ngươi đỏ hương vị. Y hoa mặt đỏ dần, nàng nhìn Trần Phàm một chút, nói ra kế hoạch của mình, ta sẽ đem những tiền này toàn bộ nện vào đi tiếp tục bạc khống. Bọn hắn cho là ta lại là diễn lại cho cũ, bởi vậy không thêm để ý tới, phải biết lần này là trước đó gấp 3 số lượng, bán khống cường độ vượt mức quy định cường đại. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái câu, sau đó ta sẽ ở ngoại hối thị trường trắng trợn bán khống bọn hắn ngoại hối nga xuống, thế tất dẫn phát thị trường chứng khoán rung chuyển, đến lúc đó bọn hắn liền chú ý thủ không để ý đôi. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là ta trong kế hoạch hai bước, ta sẽ ở tương quan trong lĩnh vực, nhằm vào ngũ đại tập đoàn từng cái khâu tiến hành đánh lén, chơi với bọn hắn một trận lớn. Tại tỷ suất hối đoái nga xuống tình huống dưới, để nguyên vật liệu giá cả trướng đi lên, đến lúc đó bọn hắn bỏ ra liền không chỉ là gấp đôi, mà là 4 lần gấp 5 lần đại giới. Nghe Y Hoa bố cục, Trần Phàm thỏa mãn gật gật đầu, có thể, ngươi buông tay đi làm, ta ủng hộ ngươi. Hôm nay ta liền không đi ra, ban đêm cùng ngươi đem chi tiết nghiên cứu thảo luận một chút. Y Hoa trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là nhẹ nhàng dạng. Chương 1139 hắn muốn kết thúc thời đại này, chương 1139 hắn muốn kết thúc thời đại này, Y Hoa kế hoạch này vẫn là có thể, kỳ thật cùng đại bất liệt điên ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đỏ sức, nói cho cùng xó hay là thực lực. Nhưng cũng không phải nói chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể không hề cố kỵ nghiền ép bọn hắn. Bất luận là thương trường hay là chiến trường, như kế thật rất trọng yếu. Từ xưa đến nay, lấy ít thắng nhiều ví dụ còn thiếu sao? Nhớ năm đó, Tào Mạnh Đức xuất mấy triệu đại quân xuôi nam, khí thôn vạn dặm như hổ, ý đồ nhất cử diệt Đông Lô, cầm Lưu Bị, kết quả rơi vào cái thua chạy hoa dung đạo. Xa không nói, chỉ là Trần Phàm đoạn đường này đi tới, lấy mấy bạn nguyên chi phí giết vào thị trường tài chính, thành tựu cuối cùng chuyện ngày hôm nay nghiệp, cũng là một cái phi thường kinh điển cố sự. Y Hoa chính là muốn phục chế Trần Phàm loại vinh quang này, nàng cũng không muốn đầu nhập quá lớn chi phí đến cùng đối phương sống mái với nhau. Hiện tại nàng muốn làm, chính là đem đối phương tiền vốn khiến cho thiếu thiếu, tiền của mình khiến cho nhiều hơn. Dùng từ đối phương trong tay tiền kiếm được đi thu mua sản nghiệp của bọn hắn, ngươi nói nếu là bọn hắn biết Y Hoa ý nghĩ, có tức hay không? Hiện tại một đợt này bán không xuống tới, Y Hoa thành công đã kiếm được gấp đôi nhiều tiền vốn. Sau đó chính là nhằm vào bảng bảng tệ ngoại hối một đợt bán khống, đợt này bán khống nhìn như cùng bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn không có quan hệ trực tiếp, nhưng hoàn cảnh lớn phía dưới, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Ngoại hối sụt giảm, thị trường chứng khoán há có thể nhất chi độc tú. Chỉ cần đem bọn hắn ngoại hối đánh xuống, thị trường chứng khoán cũng sẽ đi theo ngã một đợt, Y Hoa đại khái có thể thuận thế mà làm, từ nhiều cái phương diện ra tay, đến lúc đó bọn hắn tỷ suất hối đoái ngã xuống sau, Y Hoa nhất định sẽ một lần nữa mua vào bảng bảng tệ. Kể từ đó, liền có thể dùng ít nhất tiền đổi lấy bọn hắn càng nhiều tiền vốn. Sau đó lại phối hợp thủ đoạn khác, đem bọn hắn nguyên vật liệu đẩy cao, toàn phương vị áp xúc bọn hắn lợi nhuận không gian. Nếu như bọn hắn nhịn không được, một chút xí nghiệp liền sẽ phá sản, đi hướng thanh toán tình trạng, từ đó thực hiện Y Hoa thu hoạch kế hoạch. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Phàm mục đích cuối cùng nhất, Trần Phàm tại các loại thuộc về mình cơ hội. Y Hoa chuyện bên này hắn cơ bản mặc kệ, hắn hoàn toàn tin tưởng lòng này cam tình nguyện đem chính mình giao phó cho nữ nhân của mình. Đới Duy Sâm trong khoảng thời gian này cũng không trở về, gia hỏa này mỗi ngày mang theo Trần Phàm đi dạo trang tử, Trần Phàm cũng bồi tiếp hắn bệnh đậu mùa rượu, chỉ là ban đêm cũng không ở bên ngoài qua đêm. Điều này cũng làm cho Y Hoa đối với hắn rất có hảo cảm, Trần Tổng cũng không phải là một cái làm loạn người. Chí ít hắn có trách nhiệm cảm giác, là cái đáng giá phó thác người. Tâm tư của con gái rất kỳ quái, một khi các nàng nhận định liền sẽ không tùy tiện cải biến. Bất quá Trần Phàm cùng Đới Duy Sâm đề một cái yêu cầu, để hắn hết tất cả năng lực gia nhập vào, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đới Duy Sâm không nói hai lời, ôm Trần Phàm bà bay, sư phụ, ta đã biết. Cứ việc Trần Phàm còn không có quyết định có thu hay không hắn tên đồ đệ này, hắn đã la như vậy, bất quá Trần Phàm cảm thấy, chỉ là một cái Đới Duy Sâm còn chưa đủ, muốn phát động càng nhiều lực lượng. Bởi vì lần này mục đích của hắn là từ tính căn bản đánh cho tàn phế đại bất liệt điên ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, mà không phải cắt một bút liền đi. Trần Tổng khẩu vị càng lúc càng lớn, hắn chính là muốn đem những này uy tín lâu năm nhà tư bản ăn hết, hắn muốn kết thúc thời đại này. Kỳ thật giống hắn loại này muốn đánh vỡ loại cục diện này người thật đúng là nhiều, Tinh Liên công ty tổng giám đốc cũng là một cái dã tâm bừng bừng người, hắn cũng một mực tại tìm cơ hội. Nhưng là Trần Phàm không chuẩn bị nói cho hắn biết, muốn để chính hắn nhìn thấy cơ hội buôn bán, lặng yên không một tiếng động gia nhập vào. Bởi vì đây là một cái bẫy, người ta chính mình tiến đến lời nói hắn sẽ càng có thành tựu cảm giác, mà lại Trần Phàm cũng không cần đối với hắn phụ trách. Vì chính xác hơn mà nắm chặt thị trường, Trần Phàm đã an bài đại tỷ các nàng đối với toàn bộ đại bất liệt điên tình báo tiến hành toàn diện truy tung, tận khả năng làm đến hiểu rõ. Chỉ cần thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, hết thảy đều không nói chơi. Đương nhiên, Đới Duy Sâm càng cảm thấy hứng thú khẳng định là ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn dưới cờ sản nghiệp, còn có điều khiển thế giới tài chính năng lực, gia tộc bọn họ là lấy dầu hỏa lập nghiệp. Đới Duy Sâm tiểu tử này đã nhắm chuẩn tốt, thậm chí nghĩ chỗ nào mỏ dầu hạng mục về chính mình, cái nào quy sư phụ. Nếu như mình bỏ ra nhiều công sức, đa phần một chút không quá phần đi. Vì thực hiện đạt tới đả kích ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, Trần Phàm lại đem Bảo La Triệu tập tới, mặc dù không có để hắn dốc hết toàn cả gia tộc chi lực, nhưng là vận dụng một chút bọn hắn nhất mạch kia thế lực hay là không thành vấn đề. Trần Phàm yêu cầu bọn hắn bán khống bảng bảng tệ, Bảo La không có nửa điểm do dự, lại thêm Đới Duy Sâm cũng không phải một người tại phân đấu. Hắn tại Mạn Cấp Đốn còn có một cái khổng lồ tài chính vòng, phải biết nhưng Phàm là tại tài chính trong vòng lẫn vào, cái nào đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Đới Duy Sâm cũng không cần nói rõ, chỉ cần tùy tiện trang cái bê, những này người người mẫn cảm giác hỏa lập tức liền có thể ngửi được mùi máu tươi. Bọn hắn tựa như biển cả đỉnh cấp loài săn mồi, chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu nhắc nhở, bọn hắn liền sẽ nghe tiếng mà đến. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn trung tâm tài chính, lão mại khắc vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý, mà khác bọn họ cũng không có đem phi phàm tập đoàn xem như chân chính uy hiếp, mặc dù bọn họ cũng đều biết phi phàm tập đoàn những năm này phát triển được không sai, nhưng nếu muốn ở đại bất liệt điên nơi này gây sóng gió, thực lực còn chưa đủ nhìn. Bọn hắn có ý nghĩ như vậy cũng không là lạ, ai bảo bọn hắn là đã từng nhận bất lạc đế quốc. Năm đó đoạn này hào quang lịch sử, cũng có thể để bọn hắn tại loại vinh quang này bên dưới thoải mái rất lâu. Đã từng huy hoàng hoàn toàn chính xác có thể cho người ta mang đến gây tê, bọn hắn cũng không ngoại lệ, bởi vậy bọn hắn một mực cao ngạo còn sống, dùng cái gọi là thần sĩ đến đánh dấu bảng chính mình. Trên thực tế, bọn hắn trừ tại xã hội thượng lưu nữ tính trước mặt phơi bày một ít loại này hư giả thân sĩ, tại đấm máu thực dân dưới chế độ, bọn hắn thân sĩ qua sao? Lão mại khắc hút xì gà, nhìn qua phía ngoài trời xanh mây trắng, tâm đạo phi phàm tập đoàn hay là không nổi lên được một trận báo tô a, mặc dù bọn hắn may mắn bán khống ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn thị trường chứng khoán, nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn thị trường chứng khoán hiện tại so trước kia càng cứng chắc. Dạng này liền đưa cho rộng rãi người đầu tư lòng tin, để bọn hắn tiếp tục kiên định duy trì ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, tiếp tục mua cổ phiếu của bọn hắn, đi theo ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn có lẫn thịt ăn. Trong tay chúng ta còn có bao nhiêu tiền vốn? Lão mại khắc muốn biết một chút phía bên mình át chủ bài, phụ tá nói, xin mời lão bản yên tâm, tiền của chúng ta sung túc, tùy tiện bọn hắn làm sao tới. Ân, ngươi lại cùng bọn hắn xác nhận một chút, chúng ta hay là không nên khinh thường. Tốt trợ lý vừa muốn ra ngoài, tình thế bỗng nhiên phát sinh chuyển biến, ngoại hối thị trường truyền ra một cái tin tức nặng ký, bảng bảng tệ tỷ suất hối đoái đột nhiên đi thấp, ngã xuống biên độ vẫn còn tương đối mãnh liệt. Lão mại khắc một chút liền kịp phản ứng, không tốt, bọn hắn hướng về phía tỷ suất hối đoái đi. Vậy làm sao bây giờ? Trước quan sát, không đổi, xem bọn hắn bán không cường độ. Nếu như tình thế không đủ lạc quan lời nói, nhất định phải để đương cục cứu thị. Giờ phút này hắn muốn giữ lại thực lực, không có khả năng một lần liền đem tất cả đạn đã quang. Mà giờ khắc này siêu nhân tập đoàn lão đồng sự trưởng thấy cảnh này, kích động nói, cảm ơn trời đất, siêu nhân tập đoàn được cứu rồi. Chương 1143-3 là cái đại anh hùng sao? Chương 1143-3 là cái đại anh hùng sao? Anh Luân bên này gần nhất rất náo nhiệt, ngoại hối thị trường đã có gió nổi mây phun dấu hiệu. Tại thị trường tài chính chơi cả đời lão mại khắc làm sao có thể cảm giác không thấy? Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn cũng rất không thèm để ý, cũng không đem phi phàm tập đoàn để ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn phát hiện vấn đề. Dâu hỏa gia tộc đới Duy Sâm tiểu tử cùng Trần Phàm quấy cùng một chỗ, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hai người bọn họ thường xuyên quan hệ mật thiết người. Nhưng làm sao ngay cả Hồng Thuẫn gia tộc bảo là cũng tới? Hắn tới làm gì? Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắn thì cũng thôi đi, mạng cấp đốn bên kia Kim Dung Nhai những cái kia quốc tế người chơi cũng từng cái đến tham gia náo nhiệt. Lão mại khắc trong lòng liền có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ giữa bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì? Hay là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nhất định phải làm rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ thế giới là địch tình trạng. Nếu như người ta liên thủ, bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Lão mại khắc ý thức được phiền phức lớn rồi, hắn lập tức triệu tập ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người họp. Chúng ta muốn làm một cái tiệc rượu, mời những ngày phương xa tới khách nhân tới uống hai chén. Những người khác rất kỳ quái, vì cái gì đây? Đương nhiên trong những người này ở giữa cũng có thông minh, lập tức liền lĩnh hội tới lão mại khắc ý đồ. Dù sao tại loại này đỉnh cấp trong vòng tròn lẫn vào người đều sẽ không quá kém, mặc dù đại đa số người đều bất cần đời, nhưng người ta đều là có thực lực. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, đúng vậy, chúng ta không có khả năng bị phi phàm tập đoàn tiểu tử này an toán, phải cẩn thận đề phòng một chút. Vậy liền định như vậy, trời tối ngày mai cử hành một cái yến hội, mời bọn họ chạy tới họ gặp. Trừ phi phàm tập đoàn Trần, mặt khác đều có thể mời đi theo. Kế hoạch đan bài một chút, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh đối Duy Sâm liền nhận được thiệp mời, ngày mai gọi ta đi tham gia bọn hắn yến hội. Bọn hắn chơi đây là một màn nào? Nhìn thấy nhỏ trà đưa tới thiệp mời, đối Duy Sâm có chút kỳ quái. Sau đó hắn liền nghe nói những người khác cũng nhận được thiệp mời, nhưng là không có nghe nói cho Trần Phàm phát thiệp mời, là hắn biết. A, chơi chiêu này đâu, làm kế ly gián sao? Những này đều là sư phụ ta chơi còn lại đó a, không được, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ. Nhỏ trà, ngươi đi xem một chút sư phụ ta còn thức không? Nhỏ trà nhếch miệng, làm sao luôn gọi ta đi quấy rầy người ta? Theo Trần Phàm thói quen sinh hoạt, vô cùng có khả năng còn tại trong ôn nhu hương vui đến quên cả trời đất đâu. Ai, thật không biết gia hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực. Bất quá cái kia y hoa ngược lại là càng ngày càng thủy linh, tiểu diễm không gì sánh được, tựa như mỗi ngày tưới quá thủy giống như. Nữ nhân a, không có tầm bổ không được a, đinh đương, đinh đương. Y hoa vừa đi làm việc, chung cửa liền văng lên. Trần Phàm miễn cưỡng nằm ở trên giường, trong lúc vô tình sốc đông chốc bị đơn, lại được đổi a, không nghĩ tới y hoa cũng. Đinh đương, đinh đương. Chuông cửa lại vang lên, Trần Phàm hô câu, tiến đến. Loại rượu này cửa hàng đều có HD gác cổng hệ thống, một chút liền có thể nhìn ra tình huống bên ngoài, sáng sớm nhỏ trà tới làm gì. Kỳ thật nói sớm cũng không sớm, đã 10 giờ rưỡi, là Trần Tổng rất ưa thích ở buổi tối công tác. Có đôi khi còn thâu đêm suốt sáng, thực sự cũng là rất vất vả. Đạt được cho phép, nhỏ trà đi đến, một mặt chế nhạo nhìn qua nằm trên giường Trần Tổng, lại suốt đêm. Đúng vậy a, làm việc bận quá, không có cách nào a. Nhìn thấy Trần Phàm điểm điếu thuốc, nhỏ trà nói, Lữ Duy Sâm gọi ta tới hỏi ngươi, Vũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn cho bọn hắn phát thiệp mời, mời mọi người đi tham gia bọn hắn ngày mai tối. Đối phương rõ ràng chính là muốn thiết cái cục, phá hư kế hoạch của chúng ta, cho nên hắn hỏi ngươi xử lý như thế nào. Hắn ý tứ là không đi, quét quét qua mặt mũi của bọn hắn. Trần Phàm hít một ngụm khói, không cần thiết, người ta nếu mời các ngươi liền đi đi. Ăn uống chùa không tốt sao? Đã ăn xong, nên làm gì làm cái đó. Cùng lắm thì về sau mời lại bọn hắn một trận, xin ý cùng giao tình hai không làm thôi. A, nhỏ trà bánh gật đầu, vậy được đi, ta trở về. Xoay người lúc, nhỏ trà lập tức có chút xấu hổ. Làm sao đem nước ngã xuống giường, bất quá nàng rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì chính mình cũng là nữ hài tử, tài nguyên liền không có như thế phong phú đâu. Người với người thật tức chết người. Nhỏ trà là có tự biết rõ, nàng cùng Trần Phàm bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể so sánh. Cho nên nàng từ trước tới giờ không ôm cái này với tưởng, cũng không ham thân thể của hắn. Bất quá có đôi khi nhìn thấy anh tuấn nam nhân, vẫn còn có chút tâm động. Nữ nhân cũng là người thôi, luôn có chút nhu cầu phải giải quyết. Nhỏ trà sau khi đi, Trần Phàm liền nhận được Tiêu Dĩnh điện thoại, "Trần tổng, gần nhất đang làm gì đâu?" Trần Phàm nói, "Tại anh Luân bên này chơi mấy ngày, người muốn đi qua sao?" Tiêu Dĩnh cười nói, "Ta tới làm gì, hay là không nên bị người hiểu lầm đấy tốt, lại nói hiện tại lại không tân dược." Phúc, Trần Phàm nhất thời nhịn không được, "Cảm tình ngươi tồn tại chỉ là vì thí nghiệm thuốc." Tiêu Dĩnh nói, "Ta chỉ là muốn hỏi một chút thân thể ngươi thế nào, có phải hay không so trước kia càng cường tráng?" "Hình như là vậy." Tiêu Dĩnh không nói, Trần Phàm thật đúng là không có hướng phương diện kia muốn. Kỳ thật người đều là như thế này, thân thể biến tốt thời điểm ngươi sẽ không phát giác được cái gì, nhưng chỉ cần có một chút điểm không thoải mái nó liền sẽ phản ứng đi ra. Hồi tưởng một chút gần nhất trạng thái thân thể, gần nhất độ khó công việc biến lớn, thân thể không có chút nào xuất hiện mệt nhọc, lực bất tòng tâm tình huống, xem ra là thuốc này công lao. "Không, hẳn là Tiêu Dĩnh công lao." "Cảm ơn ngươi a, Tiêu Dĩnh." Tiêu Dĩnh vui vẻ nói, "Cảm ơn cái gì? Tặng ngươi một câu từ quảng cáo, ngươi tốt mọi người liền tốt. Chiếu cố tốt chính mình a, ta cũng không muốn từ người được lợi biến thành người bị hại." Ha ha, cùng Tiêu Dĩnh nói chuyện phiếm chính là nhẹ nhõm, không có chút nào áp lực. Hai người kết thúc vui sướng nói chuyện phiếm. Lúc 11 giờ rưỡi Y Đi Hoa đến đây, nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi Y Đi Hoa, Trần Phàm hỏi, "Hôm nay tình huống thế nào?" Y Đi Hoa tự tin hơn gấp trăm lần, "Yên tâm đi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay." "Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Hắn đứng lên, Y Đi Hoa phát hiện ga giường còn không có thay đổi, tranh thủ thời gian dắt chăn mền đắp lên. Nhiều mất mặt ra nàng không muốn để cho phục vụ viên nhìn thấy, sợ người ta nói mình quá lãng. Trần Phàm rửa mặt đi ra, hai người cùng đi dưới lầu ăn cơm. Đới Duy Sâm có việc đi, vừa tới đại sảnh, một tên tiểu nam hài ngẩng đầu, mại thanh mại khí hỏi, "Mẹ, chúng ta đến nơi đây chơi bao lâu à?" Nam hài mụ mụ là một cái rất trẻ trung nữ tử, cùng Y Đi Hoa các nàng so sánh, thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng nàng có điểm đặc sắc, một cỗ thỏa thỏa đông đảo gió. Nữ tử ngồi xổm xuống, bảo bảo ngoan, "Ngươi muốn ở chỗ này chơi bao lâu đều có thể." "Không, mẹ, ta muốn trở về, nơi này không dễ chơi." Nam Hải nhìn xem mụ mụ, "Vì cái gì người khác đều có ba ba, ta không có ba ba?" "Mụ mụ, ngươi không phải nói dẫn ta đi gặp ba ba sao?" Khu khu, nữ tử có chút xấu hổ, trước mặt mọi người lại không tốt phê bình hài tử, đành phải an ủi, "Không nội, bảo bảo rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba." Nam Hải tựa hồ rất chờ mong, "Ba ba ta là hạng người gì? Hắn là cái đại anh hùng sao?" Nữ tử sững sờ, khẽ gật đầu, "Ân, ba ba là cái đại anh hùng." Chương 1141 gặp lại Thạch Nguyên Tiên Tuyết, chương 1141 gặp lại Thạch Nguyên Tiên Tuyết, Thạch Nguyên Tiên Tuyết. Thấy được nàng một sát na, Trần Phàm cơ hồ đều không có kịp phản ứng, mấy năm không thấy, Thạch Nguyên Tiên Tuyết thật biến hóa thật lớn. Trước kia nàng chỉ là cái nữ hài nhu nhược còn, hiện tại đã biến thành một cái rất có khí chất thiếu phụ. Nàng cùng trước kia hoàn toàn là hai người một dạng, ẩn ẩn mang theo một loại nữ vương phong phạm. Cho nên ngay cả Trần Phàm đều có chút hướng về, Thạch Nguyên Tiên Tuyết cũng nhìn thấy hắn, hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn thật lâu. Trần Phàm rõ ràng cảm giác được nàng có chút xúc động, nhưng nàng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. "Ân nhân, Trần tổng tốt." Trần Phàm nhẹ gật đầu, "Sao ngươi lại tới đây?" Thạch Nguyên Tiên Tuyết trên mặt gạt ra mỉm cười, "Ta tới chơi a." Nàng rất nhanh liền thấy được Y Di Hoa, gật đầu chào hỏi, "Y Di Hoa tiểu thư tốt." Y Di Hoa cùng với nàng cũng không quen, cho nên khách sáo ứng phó vài câu, "Các ngươi trò chuyện, ta đi trước." Trần Phàm gật gật đầu, nhìn xem Thạch Nguyên Tiên Tuyết bên người tiểu nam hải kỳ quái mà hỏi thăm, "Ngươi tiểu hải?" "Đúng a, con của ta." Thạch Nguyên Tiên Tuyết ngồi xuống, ôm nhi tử nói, "Đều thúc thúc." "Thúc thúc." Nam hải cũng rất ngoan, một đôi ánh mắt sáng ngời đánh giá Trần Phàm. Trần Phàm đưa tay qua đến, "Ân, ngoan, đến, thúc thúc ôm một cái." Không nghĩ tới tiểu nam hài lắc đầu liên tục, nằm ngoài Thạch Nguyên Tiên Tuyết trên bờ vai không chịu xuống tới. Trần Phàm khách khí mời nói, "Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, mấy năm không thấy, chúng ta nói chuyện cũ." Thạch Nguyên Tiên Tuyết sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt." Nói xong lôi kéo Hải Tử cùng Trần Phàm cùng đi đến phòng ăn, Y Li Hoa đã sắp xếp xong xuôi, đoán chừng Trần Phàm sẽ gọi bọn nàng mẹ con cùng một chỗ tới. Lúc ăn cơm, Trần Phàm hỏi một chút tình huống. Thạch Nguyên Tiên Tuyết bưng chén lên, "Ân nhân, ta có thể mời ngài một chén rượu sao? Lúc trước nếu không phải ngươi ra mặt, ta cũng sẽ không có hôm nay, Thạch Nguyên gia tộc cũng đem không có ở đây." Trần Phàm nói, "Không cần khiến cho nghiêm túc như vậy, mọi người tùy ý một chút. Lúc trước chính mình cứu nàng chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng về sau lại là cố ý bồi dưỡng nàng. Bởi vì Thạch Nguyên gia tộc nhất định phải có người khống chế, vì Thạch Nguyên Tiên Tuyết an toàn, Trần Phàm không tiếc vận dụng đại tỷ các nàng toàn lực ứng phó vì nàng thanh trừ một chút chướng ngại. Là Thạch Nguyên Tiên Tuyết triệt để đứng vững gót chân đặt cơ sở vững chắc, hiện tại Thạch Nguyên gia tộc trở lại đỉnh phong, trở thành đông đảo đệ nhất đại gia tộc, đều cùng Trần Phàm năm đó trợ giúp chặt chẽ không thể tách rời. đương nhiên Thạch Nguyên Thiên Tuyết cũng biết ơn báo đáp, mấy năm trước phi phạm tập đoàn cùng mạng cắp đốn những tập đoàn kia chi chiến, Thạch Nguyên Thiên Tuyết cũng nghĩa vô phản cố gia nhập vào, không nghĩ tới lần này nàng cũng tới. Cho nên Trần Phàm hỏi, ngươi thật sự là đến bên này chơi? Ấn a, ta mang nhi tử đi ra du lịch một vòng, để hắn tăng trưởng một chút kiến thức. Trần Phàm đánh giá đứa trẻ này, rất tốt, có cơ hội ngươi có thể đi Kim Tháp Quốc, căn cứ của chúng ta chơi bừa, nơi đó cũng không tệ. Tốt. Thạch Nguyên Thiên Tuyết rất vui vẻ đáp. Trần Phàm cũng không có đề cập với nàng chuyện bên này, cơm nước xong xuôi, Thạch Nguyên Thiên Tuyết mang theo nhi tử trở về phòng, Trần Phàm cùng Y Hoa tại phía bên mình nghỉ ngơi. Hai người đang nói trời tối ngày mai yến hội sự tình, Đới Duy Sâm trở về, cùng hắn báo cáo rất nhiều chuyện. Cũng trưng cầu Trần Phàm ý kiến, Trần Phàm vẫn là câu nói kia, để bọn hắn toàn bộ đều đi thăm gia, có ăn uống chùa tại sao không đi? Ăn người ta, bắt người ta, còn kiếm lời người ta tiền không tốt sao? Đưa tới cửa không cần thì phí. Đới Duy Sâm liền đáp, vậy được rồi, ta liền theo sắp xếp của ngươi thao tác. Ngày thứ hai ban đêm, lão mại khắc bọn hắn quả nhiên tổ chức một cái yến hội long trọng, mời Đới Duy Sâm bọn hắn những này đường xa mà đến tài chính vòng đại ngạc bọn họ. Tiệc tối chủ đề chính là sống phong túng, cũng không nói trọng điểm, mà lại cấp bậc rất cao, bởi vì đến đây tham gia tiệc tối đều là cao cấp nhân sĩ, trong đó cũng không thiếu rất nhiều nổi danh nhân vật, bao quát đang họ đại minh tinh. Kỳ thật tại bốn liếng trước mặt, cho dù là lại đỏ nghệ nhân, cũng chỉ là trong tay bọn họ công cụ. Đới Duy Sâm tự nhiên chơi đến quên cả trời đất, bất quá tiểu tử này cũng rất kê tặc, âm thầm lưu lại một chút, giả tá ăn chơi đàng điếm tên, một mực khống chế lấy cục diện, nhìn xem người nào sẽ phản bội, người nào sẽ không. Bất quá hắn tin tưởng một chút, liền xem như muốn phản bội người, cuối cùng cũng sẽ lấy lợi ích làm mục đích. Nói cách khác tất cả mọi người là tới kiếm tiền, phân thịt, ai cũng không phải đến thua thiệt tiền. Bởi vậy cái gì nhẹ cái gì nặng, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng hơn. Chỉ cần Trần Phàm cùng mình bên này thực lực càng mạnh, bọn hắn liền sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn sự tình, tiệc tối tiến hành đến một nửa, Tinh Liên công ty tổng giám đốc Quan Thai tới chậm. Mặc dù nói những năm này hắn có một chút danh khí, đem thanh thế khiến cho rất lớn, nhưng ở những ngày uy tín lâu năm bốn liếng thế lực trước mặt, hắn cấp bậc ý nguyên không đủ, bất quá hắn vẫn là tới. La Đức Lý cách hoàn toàn chính là cái như quen thuộc, không cần người khác chào hỏi, hắn liền chủ động cùng người ta lôi kéo làm quen. Những này trong vòng đại lao thế mà còn cùng hắn kinh điệu, kỳ thật tại Trần Phàm trong mắt, La Đức Lý cách mới là về sau siêu việt nhân vật của bọn họ, gia hỏa này dã tâm quá lớn, chỉ là thực lực của hắn tạm thời còn không thể chống đỡ lấy hắn khổng lồ dã tâm. Lão mại khắc cũng hư tình giảng nghĩa, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Lấy La Đức Lý cách giảo hoạt, hắn có thể cảm giác không thấy. Hắn nhìn lướt qua người ở chỗ này, trong lòng âm thầm làm quyết định. Những người này không thành được đại sự, cách cục quá nhỏ. Có thể cùng ta La Đức Lý cách làm bằng hữu, nhất định là có thể thành tựu đại sự nghiệp người. Cho nên trên diễn hội, hắn nhìn như là đến cọ náo nhiệt, nhưng thật ra là đến phân tích tình thế, thuận tiện chính mình tiếp xuống bố cục. Cũng kiên định hắn muốn đứng ở đâu một bên. Buổi tối đó tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ, có càng là trực tiếp ôm bên người nữ tử trở về phòng. La Đức Lý cách đương nhiên cũng có dạng này yêu thích, mà lại hắn muốn biểu hiện được càng bất cần đời một chút, mới có thể không bị người khác nhìn ra hắn ngụy trang, cho nên La Đức Lý cách ở bên ngoài chơi cũng là nửa thật nửa giả. Yến hội kết thúc ngày thứ hai, La Đức Lý cách từ khách sạn trên giường lớn tỉnh lại, sau khi rửa mặt gọi tới bí thư. Bí thư hỏi hắn muốn hay không đi cùng Trần Phàm gặp mặt, La Đức Lý cách khoát khoát tay, không cần, ta đi gặp hắn, ngược lại lộ ra ta thấp hắn nhất đẳng. Hắn chơi hắn, ta chơi ta, hai cái đều không chậm trễ. Hắn ý tứ rất đơn giản, ta không phải mượn ngươi Trần Phàm thực lực mới kiếm được tiền, là chính ta thấy được kỳ ngộ. Chỉ cần không cùng Trần Phàm thông khí, hắn tùy thời có thể lấy rời đi, căn bản không cần bận tâm chết sống của người khác. Kỳ thật Trần Phàm cũng nghĩ như vậy, mọi người tất cả chơi tất cả, không cần thống nhất trình tự, ngươi chừng nào thì tiến, lúc nào ra đều do chính mình quyết định. Nếu không mọi người như ong vỡ tổ đi lên, tiếp nhận quận cũng không có lớn như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, ván này mình không thể thua, nhất định phải thắng được đặc sắc. Về phần Y Hoa bên này tình huống như thế nào, không cần nàng nói, Trần Phàm trong lòng rõ ràng, tất cả xu thế, trình tự đều chạy không khỏi Trần Phàm con mắt. Sau đó, liền nhìn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn làm sao tiếp chiêu. Chương 1142 đem thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi tinh thần phát huy đến cực hạn. Chương 1142 đem thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi tinh thần phát huy đến cực hạn. Hôm nay chu kỳ vừa mới lên ban, Y Hoa tại Anh Luân phòng làm việc tạm thời bên trong hỏi trợ lý. Trợ lý nói là thứ năm. Thứ năm a, vậy liền hôm nay đi. Y Hoa tiếp nhận trợ lý đưa tới hớp cà phê đứng tại phía trước cửa sổ, nhàn nhạt hạ một đạo mệnh lệnh, phản phất ngay tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Trong không khí phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng người nào cũng không có phát giác cái này từng kia cải biến. Hôm nay thời tiết nhìn rất không tệ, không gió cũng không mưa. Toàn bộ đại bất liệt điên thị trường tài chính cùng bình thường không có gì khác biệt, trung tâm tài chính những cái kia cao quản thậm chí còn đang đàm tiếu vui vẻ, trước khi thị trường mở cửa, bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Thành khu một tòa khách sạn, Thạch Nguyên Thiên Tuyết đặc biệt nghiêm túc đứng ở nơi đó, bên người là nàng đắc lực nhất hai vị thân tín, cũng là trong công tác trợ lý. Hiện tại Thạch Nguyên Thiên Tuyết hoàn toàn lộ sát thành khí chàng cường đại nữ vương. Chỉ nghe được nàng từ tốn nói câu, ngoại hối thị trường một khi có động tĩnh, lập tức nói cho ta biết, không được sai sót. Hai tên thân tín gật gật đầu, lập tức quay người tiến vào phòng làm việc. Thạch Nguyên Tiên Tuyết nâng cầm lên, ánh mắt trực thấu trời xanh. Anh Luân trên đường cái, sắc trời dần dần u ám xuống dưới, vũ mai bao phủ, mới vừa rồi còn thật tốt bầu trời rõ ràng nhiều một tia u ám. Trung tâm tài chính lập tức sẽ khai trương. Rất nhiều người nhao nhao đi hướng làm việc cương vị, tái diễn công việc hàng ngày. Lão Mại Khắc cũng tại phòng làm việc của mình, giờ phút này hắn cũng không phải là quá lo lắng phi phạm tập đoàn đối thủ này, dù sao bọn hắn còn có Lưu chuẩn bị ở sau, nếu như chỉ bằng vào phi phạm tập đoàn không cách nào đánh bại bọn hắn. Đây là lão Mại Khắc cùng mọi người cho tới nay tự tin, nếu là có thể mượn cơ hội này đem phi phạm tập đoàn đánh bại, hắn ngược lại có chút hứng thú. Bởi vậy lão Mại Khắc chắp tay sau lưng, lộ ra thong dong mà bình tĩnh. Khai trương, toàn bộ đại sảnh giao dịch nhân viên công tác bắt đầu bận rộn, bọn hắn giống thường ngày chú ý mỗi một số lượng chữ biến hóa, vị thế nhiều ít, mua bán cường độ, số lượng có thể lớn nhỏ chờ chút. Vừa mới bắt đầu mười mấy phút, thị trường chứng khoán, ngoại hối, thị trường hàng hóa phái sinh toàn bộ đều rất ổn định, không có quá lớn chập trùng. Nhưng là, Yiba bên kia nhẹ nhàng phất, phản phất một cái hồ điệp vỗ cánh. Một tiêu biến hóa rất nhỏ ngay tại lặng yên không một tiếng động sinh ra, ngoại hối thị trường rất nhanh liền phát sinh biến hóa, bảng bảng tệ tỷ suất hối đoái nga xuống. Muốn bắt đầu sao? Có người lẩm bẩm những câu. Lão Mại Khắc con mắt đục ngầu, giống cá chết một dạng nhìn chằm chằm mặt bàn. Trước mắt dạng này cường độ căn bản không có khả năng gây nên bọn hắn kinh hoàng, hiện tại hắn còn tại quan sát. Ngay sau đó, thị trường chứng khoán bắt đầu nhảy cầu, đột nhiên nhiều rất nhiều phần cường đại bán không lực lượng. Lão Mại Khắc lông mày siết chặt, ý nguyên bất vi sở động. Đã có người bán khống, liền có người làm nhiều, nhìn hắn bán khống động năng lớn bao nhiêu, phía dưới tiếp nhận cuộn lại có bao nhiêu. Không có biết rõ ràng những số liệu này, lão Mại Khắc là sẽ không động. Nếu như mình đoán không lầm, cỗ này bán khống động năng sẽ không quá lớn. Lão Mại Khắc đem ánh mắt rơi vào đại tông thương phẩm giao dịch mặt bàn. Đồng hồ trên tường thùng thùng mà vang lên lấy, mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh lấy biến hóa. Ý Ba tỉnh táo phân phó, tăng lớn cường độ. Thạch Nguyên Thiên Tuyết bên kia, nàng cũng hơi nhún mày, bắt đầu đi. Nàng đã rõ ràng cảm giác được cơ hội tới, nàng là những ngày từ bên ngoài đến trong thế lực tham gia sớm nhất. Đới Duy Sâm còn tại ngủ trên giường cảm giác, bị nhỏ trà đánh thức, ngoại hối thị trường đã động, chỉ số thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai cũng bắt đầu giảm lớn. A. Đới Duy Sâm ngồi xuống, vội cái gì mà vội, giết đi vào chính là, cho ta bán khống. Cùng Đới Duy Sâm khác biệt chính là, những cái kia từ mạng cấp đốn tới quốc tế các người chơi còn tại quan sát, lúc này mới hiệp thứ nhất, hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hai bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. La Đức Lý Cách cười híp mắt nhìn xem tình thế biến hóa, gia hỏa này không có chút nào lo lắng, chậm rãi hút xì gà, thỉnh thoảng liếc mắt một cái màn hình lớn. Nếu như liền điểm ấy cường độ, thật đúng là không đáng ta xuất thủ a. Chẳng lẽ phi phạm tập đoàn chỉ là hư danh sao? Nói vẫn chưa xong, đột nhiên lại một cố cường đại bán khống lực lượng gia nhập, lấy quét ngang chi thế nghiền ép lấy toàn bộ mặt bàn, không chút kiêng kỵ thu hoạch nhiều mặt. Bảo La cũng gia nhập chiến đấu. Ân, có như vậy một chút hương vị. La Đức Lý Cách thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu phân phó trợ lý, có thể thăm dò sâu cạn, nhưng không cần tham gia quá sâu. Tiến ngoại hối sao? Đương nhiên. La Đức Lý Cách phong đạm vần kinh nói, bảng bảng tệ thất bại. Hắn vừa nói xong, đại tông thương phẩm lại bắt đầu nhảy cầu, thị trường chứng khoán bên này mặc dù chậm chậm cũng không ngăn cản được ngã thế. Lão Mại Khắc hít mắt, nắm lên điện thoại trên bàn. Không sai biệt lắm, không thể để cho bọn hắn lại đọc xuống. Nhưng là Y Ba không để cho hắn đạt được, tiếp tục gia tăng bán khống cường độ, Đới Duy Sâm tự nhiên tận hết sức lực, liều mạng nghệ quật. Hắn hiện tại không nói sách lược, chỉ chấp hành mệnh lệnh của sư phụ. Những cái kia một mực tại quan sát tài chính các người chơi nhìn thấy thị trường biến hóa lớn như vậy, đã đầy đủ gây nên hứng thú của bọn hắn, thế là có người lặng lẽ tham gia bảo. Bọn hắn đều là nhân tinh, đương nhiên biết tham gia đến càng sớm lợi nhuận càng cao, nhưng bọn hắn lại không dám sâu thả tham gia, dù sao ai cũng không dám đem tất cả trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách. Mà lần này cục rất lớn, lượng tiền bạc cũng là tiền sử khổng lồ, tùy tiện bắt được cái nào ăn một miếng cũng có thể làm cho người béo thành bóng. Có ít người mặt ngoài còn tại bây xem, trên thực tế đã vào cuộc. Hiện tại trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, hoặc là đem kẻ đầu cơ triệt để đánh nổ, hoặc là đem nhiều mặt bóp chết. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để thu hoạch những cái này cấp thế giới vốn liếng đại ngạc, nhưng loại này sinh tử cục, bất luận thành bại đều rất khốc liệt. Thua cũng không cần nói, thắng cũng sẽ rất mệt mỏi, bởi vì bọn hắn phải bỏ ra quá nhiều, mà lại chỉ cần ngay từ đầu, liền không khả năng quay đầu. Mặc dù chiến đấu vừa mới bắt đầu, Yiba thật sâu biết sĩ khí rất trọng yếu, bởi vì ngắm nhìn quá nhiều người, đối với cục diện chiến đấu bất lợi. Những này ngắm nhìn thế lực vô cùng có khả năng biến thành đối thủ của ngươi, trợ giúp người ta đem người dẫm đẹp. Chứ bọn hắn, thị trường cũng có cường đại dẫm đạp hiệu ứng, kỳ thật mỗi người đều đang làm nhiều chống không quanh quẩn một chỗ. Chúng ta chương mục còn có bao nhiêu tiền vốn? Yiba hỏi trợ lý. Phu tá nói, quá nhiều tiền, xài không hết. Vậy liền đập đi. Đầu một ngày liền đem bọn hắn tỷ suất hối đoái đánh xuống. Tốt. Ngoại hối thị trường lần nữa nhấc lên từng luồng thao thiên cự lãng, Yiba các nàng trắng trợn ném ra ngoài trong tay bảng bảng tệ liên tục bại lui. Đại bất liệt điên đương cục hiển nhiên không nghĩ tới bán khống cường độ lớn như vậy, bọn hắn cũng không có đầy đủ ứng đối biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh không tiếc hết thể lực lượng ngăn cản. Vì ổn định tỷ suất hối đoái, bọn hắn ngoại hối dự trữ ngay tại nhanh chóng biến mất. Bất quá bọn hắn cũng không quá mức lo lắng, bởi vì còn có ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn không có xuất thủ. Bọn hắn mới là lần này đại chiến hoạch tâm cùng căn bản, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng khi cục cứu thị thủ đoạn quá cuối bắp, hoàn toàn chính là thái kê. Có lẽ là bọn hắn sống an nhàn sung sướng quá lâu, căn bản không có làm tốt chuẩn bị ứng đối, kết quả vẹn vẹn một cái buổi chiều thời gian, đương cục đã bị đánh kêu cha gọi mẹ, quân lính tăng dã. Mà mạng cấp đốn những cái kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa thế thế, vừa lên, đem thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi tinh thần phát huy đến cực hạn. Đại bất liệt điên tài chính chiến, trong nháy mắt đến nóng sáng hóa. Chương 1143 hướng Đông Hoa cầu viện. Chương 1143 hướng Đông Hoa cầu viện. Thị trường tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, rất nhanh liền lan đến gần đại bất liệt điên tất cả mọi người, bao quát những cái kia phổ thông thị dân. Bọn hắn quốc gia này mặc dù diện tích nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng người ta hạnh phúc chỉ số cao. Cho dù là phổ thông thị dân trong tay cũng không ít tiền nhàn rỗi, bình thường câu câu cá, trồng chút hoa cỏ, uống một chút cà phê cũng có thể sinh hoạt. Anh Luân dù sao cũng là một cái quốc tế tính đại đô thị, rất nhiều thị dân đều là quản lý tài sản cao thủ, bọn hắn đối với thị trường chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai chờ chút những này giao dịch quy tắc thuộc như lòng bàn tay. Quy mô khổng lồ như thế tài chính đại chiến, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn? Một chút thông minh cơ linh một chút nhìn thấy tình thế không đối, đã sớm đi theo bán khống, còn có một số chạy đến ngân hàng đi đổi ngoại hối, đem trong tay mình tiền tiết kiệm toàn bộ đổi thành quốc tế tệ. Phải biết bảng bảng tệ là toàn cầu đáng giá nhất tiền tệ một trong, một khối tiền có thể đổi một khối nhiều quốc tế tệ. Nhưng bây giờ trải qua nhiều phần thế lực bán không sau, bảng bảng tệ tỷ suất hối đoái ngã rất thảm, một khối tiền chỉ có thể đổi được 0.7 nguyên quốc tế tệ. Nếu là nó tiếp tục ngã xuống lời nói, tiền trong tay sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Bởi vậy những này thị dân đều muốn đưa nó đổi thành quốc tế tệ đến cam đoan tiền của mình không bị bị giảm giá trị. Ép buộc càng nhiều người, bảng bảng tệ ném ép lại càng lớn, nó bị giảm giá trị cũng càng nhanh. Vừa mới bắt đầu đại bất liệt điên đương cục vì không làm cho khủng hoảng, cũng không có ngăn cản loại hành vi này, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác không được bình thường, lập tức cường thế đóng lại cửa sổ hối đoái miệng, cũng tuyên bố cùng quốc tế tệ tỷ suất hối đoái thoát câu. Nhưng là thoát câu thật có thể giải quyết vấn đề sao? Đáp án là phủ định, bởi vì lần này bán khống cường độ xưa nay chưa từng có to lớn, tham dự vào thế lực rắc rối phức tạp, lại thêm nhiều như vậy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quốc gia người chơi, bọn hắn điểm ấy thủ đoạn hiển nhiên không đủ dùng. Nhưng mà ngươi cho rằng cứ như vậy? Dưới đại thế, một chút nguyên bản không chơi tài chính xí nghiệp nhìn thấy tình thế không đối, bọn họ có phải hay không cũng muốn hối đoái một chút quốc tế tệ đến bảo vệ mình tài sản. Mà lại bọn hắn làm ăn cũng cần ngoại hối, bởi vậy trong lúc nhất thời, toàn bộ đại bất liệt điên xuất hiện một cái cự đại ngoại hối tiền vốn lỗ hổng. Tất cả mọi người biết, nhu cầu càng lớn, giá cả càng cao. Bảng bảng tệ vô hình lại mất giá một đợt, tiền mất giá, giá hàng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đại bất liệt điên trong nước đã xuất hiện giá hàng dâng lên manh mối. Đương nhiên cũng tạo thành nhất định khủng hoảng, một chút dân chúng nhao đi ra đầu phố kháng nghị. Các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, đương cục có chút bể đầu sức chán. Trần Phàm giờ phút này đang cùng Đới Duy Sâm bọn hắn uống chút rượu, mắt lạnh nhìn thế cục biến hóa. Đới Duy Sâm rất đắc ý, bởi vì lần này hắn ra rất lớn lực, để lại bất liệt điên lâm vào bị động. Sư phụ, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Trần Phàm gõ gõ khói bụi, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn còn không có động đâu, bọn hắn khẳng định còn có lưu chuẩn bị ở sau. Không nên cao hứng quá sớm. Lúc này có người nói, trong tay bọn họ hẳn là có đại lượng hoàng kim, đem bọn hắn hoàng kim móc ra. Không, ta hiện tại đối bọn hắn mỏ dầu càng cảm thấy hứng thú. Đới Duy Sâm thần khí địa đạo, lại cho bọn hắn một chút áp lực, từ trên căn bản bán khống bọn hắn dưới cờ tất cả xí nghiệp, đem tất cả tài sản thu mua tới. Bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn hoành hành mấy cái thế kỷ, cũng nên rời khỏi lịch sử võ đài. Lúc này có người hỏi, chúng ta đều ở nơi này họp, La Đức Lý cách giá hỏa này làm sao không ra mặt? Chẳng lẽ hắn liền không muốn kiếm một chén canh sao? Trần Phong nói, làm sao ngươi biết hắn không có kiếm một chén canh, người ta đã sớm ăn đến miệng đầy bơ mỡ. La Đức Lý cách hoàn toàn chính xác giảo hoạt, hắn căn bản cũng không muốn theo mọi người cùng tiến cùng lui, hắn muốn chạy tại mọi người trước đó, tránh khỏi bỏ chăn. Hắn có thể tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn, cũng phát triển lớn mạnh, khẳng định cũng có hắn đạo sinh tồn. Nhưng hắn thời khắc này xác thực rất tiêu sái, nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, tâm tình nhân sinh. Đi cùng với hắn, phần lớn là mới phát thế lực, chính là tin tưởng Vương Hầu tướng lĩnh, tha có loại hồ loại kia. Hắn đối với người bên cạnh nói, chúng ta mới sẽ không đi để ý tới thắng thua, mục đích của chúng ta rất đơn giản, mượn gió bẻ măng, kiếm tiền là được. Đương nhiên, nếu là thật có cơ hội để cho chúng ta quật khởi, thuận tiện tại trên vết đao liếm một búng máu, xé một miếng thịt xuống tới cũng là không sai. Trên thực tế những này uy tín lâu năm thế lực cũng nên tiêu tán, bọn hắn chiếm cứ thế giới này quá lâu. Thế lực khắp nơi đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đều là một chút chỉ cần có thể chờ đến cơ hội, liền muốn tại trên thân người khác gặm khối thịt người. Yoa trong khoảng thời gian này căn bản không dám thư giãn, nàng thời khắc đang chú ý mặt bản biến hóa, hiện tại chiến cuộc mở rộng, đã dính đến tất cả lĩnh vực, thậm chí đã từ tài chính đốt tới thực thể lĩnh vực, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn dưới cờ sản nghiệp nguyên vật liệu cũng bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi, nhưng bọn hắn tỷ suất hối đoái lại đang ngã xuống, tạo thành nhiều mặt đè ép trạng thái. Trần Phàm cùng Đới Duy Sâm bọn hắn gặp xong mặt trở về, hỏi Yoa tình huống bên này. Yoa nói, đại bất liệt điên đương cục đã không ngăn được, hiện tại liền thừa ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, nhưng bọn hắn một mực không có lộ ra át chủ bài, ta cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Phàm tư đường cắp treo, có hay không một loại khả năng, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ tiền vốn đến ứng phó trận đại chiến này. Yoa hoài nghi nói, khả năng sao? Bọn hắn dù sao cũng là ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, nắm giữ lấy toàn cầu nhiều tài nguyên như vậy. Nếu như chúng ta chủ quan lời nói, chỉ sợ không sao. Trần Phàm nói, nhiều lắm là một tuần lễ liền sẽ thấy rõ ràng. Trần Phàm cược đối phương không dám mạo hiểm như vậy, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư mọi người kế hoạch, chỉ là muốn đối kháng loại cục diện này, chứ bắt bọn hắn hoàng kim đi đổi ngoại hối bên ngoài, giống như không có quá nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ trong tay ai có nhiều như vậy bọn hắn cần có ngoại hối? Phi Phạm tập đoàn, Dầu Hỏa gia tộc, Đỏ Thuẫn gia tộc, Thế Giới Ngân Hành. Hiển nhiên từ những thế lực này trong tay, bọn hắn lấy không được tiền, mà lại người ta cũng chưa chắc giúp hắn. Mà toàn bộ thế giới chân chính có như thế thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoa. Quả nhiên, đại bất liệt điên đương cục người đã đi tới Thiên Đô, tựa hồ muốn thông qua loại thủ đoạn này thu hoạch duy trì. Đoán chừng đây cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất xin giúp đỡ phương án, về phần bọn hắn cùng Thiên Đô phương diện làm sao nói, Trần Phàm cũng không biết. Nhưng hắn cho Linh Tuyết Thành gọi điện thoại, để nàng đi cùng nhau hoạt động. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được, bởi vì có nhiều thứ cũng không phải là Trần Phàm có khả năng can thiệp. Linh Tuyết Thành nhận được điện thoại, lập tức gọi cho lão gia tử, tin tưởng lão gia tử có đầy đủ ứng đối biện pháp. Bọn hắn có thể thỏa đàm sao? Ý Hoa có chút bận tâm hỏi. Trần Phàm cũng rất bình tĩnh, mặc kệ bọn hắn có thể hay không thỏa đàm, nước cờ này đều là chúng ta muốn đi. Kỳ thật đây cũng là Trần Phàm mục đích của mình, mấu chốt liền xem bọn hắn vận dụng dạng gì át chủ bài tới làm trao đổi. Chuyện này nếu thật là thành, lão gia tử tâm nguyện không phải cũng hoàn thành. Hoàn thành lão gia tử tâm nguyện, chính mình cùng Linh Tuyết Thành sự tình đương nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Trần Phàm cười hết mắt, tâm tình vô cùng tốt. Chương 1144 thật không nên đem bọn hắn khi thân sĩ chương 1144 thật không nên đem bọn hắn khi thân sĩ Ninh lão gia tử tâm tình cũng vô cùng tốt, cũng tự mình đến Thiên Đô cùng chiến hữu cũng gặp mặt. Hai vị tuổi tác đã cao lão nhân ra bên dưới xong một bàn sau, ngồi xuống uống trà, Ninh lão điểm điếu thuốc sâu thì nói, Trần Phàm tiểu tử này không sai, lần này cho chúng ta mặt dài. Trịnh lão tò mò hỏi, nghe nói người của toàn thế giới đều bị hắn điều động, hắn là thế nào làm được? Ninh lão có chút đắc ý cười nói, cái này chúng ta liền không cần phải đi nghe ngóng, đó là người ta bản sự. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới hắn thật có thể thành sự, lúc trước ta chính là như vậy để lời miệng. Trịnh lão nhìn ra hắn đắc ý, nhếch miệng, ngươi liền cùng ta giả bộ à, bất quá có thể thành hay không sự tình, còn phải nhìn những này người làm việc làm sao phối hợp. Linh lão tức giận nói, rõ ràng như vậy ý đồ, chẳng lẽ bọn hắn để ý tới không ra sao? Trịnh lão nhấp một ngụm trà, đối phương rất giàu hoạt, theo ta được biết cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có xuất ra một chút tính thực chất thành ý đi ra, chỉ là cho rất nhiều kẻ đầu cơ hứa hẹn. Cái này nào có cầu người làm việc dáng vẻ. Linh lão tính tình đi lên, vậy liền phơi lấy bọn hắn, xem bọn hắn có thể khiêng bao lâu. Chúng ta thế nhưng là mênh mông đại quốc, bọn hắn ở đâu ra cảm giác ưu việt? Trên thế giới thật là có loại người này, rõ ràng là hắn đi cầu ngươi, khiến cho tựa như là nể mặt ngươi giống như, là hắn để mắt ngươi, cho ngươi một cái cơ hội. Loại người này mẹ nó thần kỳ, cũng không biết ở đâu ra tự tin. Hiện tại đại bất liệt điên đương cục chính là như vậy, bọn họ chạy tới vay tiền, thế mà chưa nghĩ ra làm sao hồi báo. Thật sự cho rằng ăn nói bừa bãi, tùy tiện nói vài câu, cho cái hứa hẹn miệng là có thể đem tiền mượn trở về. Bất quá rất có ý tứ chính là, cùng bọn hắn tiếp xúc đồng chí hướng đại lãnh đạo làm báo cáo. Đại lãnh đạo cười cười, trực tiếp nói cho bọn hắn không có tiền không được sao? Câu nói này đối phương đương nhiên sẽ không tin tưởng, đối bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, Đông Hoa không có tiền. Cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể, bọn hắn không có tiền, trong sông không có cát. Mà lại bọn hắn nói câu nói này thời điểm, rõ ràng chính là nói cho người khác biết, bọn hắn tại bờ xèo lẹt. Đây là một kiện cỡ nào đáng giận sự tình, chỉ thiếu chút nữa đem chữ viết ở trên mặt. Ta có tiền, chính là không mượn. Đám này đại bất liệt điên người trở lại trong đại sứ quán mở cuộc họp, Đông Hoa đã không phải là trước kia Đông Hoa, bọn hắn có đầy đủ lực lượng. Cũng không tiếp tục giống như trước tốt như vậy lừa dối, chúng ta muốn từ bọn hắn nơi này mượn đến tiền, chỉ sợ thật đúng là đến lấy ra chút thành ý đến. Lúc này một tên nam tử khác nói, nhưng bọn hắn muốn cái gì đâu? Chúng ta cho nhiều như vậy hứa hẹn bọn hắn đều không đáp ứng, hiển nhiên đều không phải là bọn hắn muốn. Như vậy đi, chúng ta phân hai chạy bộ, một tổ nhân mã lưu tại nơi này, một tổ khác đi đông đảo, hai cái phương án cùng một chỗ chấp hành. Ân. Bọn hắn thương lượng xong sau, lập tức chia ra hành động. Tất cả tin tức đương nhiên không thể gạt được Ninh lão hai người, nghe nói bọn hắn phái người đi đông đảo, Ninh lão lên khai nói, để bọn hắn đi cầu người ta đi, kéo càng lâu, độ khó càng lớn. Đại bất liệt điên người đi đông đảo về sau, phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình. Đông đảo phương diện cơ hồ không có làm quá nhiều do dự liền quyết định cho bọn hắn một tiền, nhưng là lượng tiền bạc không phải quá lớn, cách đại bất liệt điên nhu cầu còn có rất lớn lỗ hổng. Cho nên bọn họ đề nghị hướng Thạch Nguyên gia tộc vay tiền, dù sao hiện tại Thạch Nguyên gia tộc là đông đảo đệ nhất đại gia tộc, trong tay bọn họ tiền vốn hẳn là dư giả, nếu như có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn thì tốt hơn. Thạch Nguyên Thiên Tuyết nhận được tin tức khẽ hừ một tiếng, trực tiếp từ chối, nói cho bọn hắn, không có tiền. Chính mình là làm thực nghiệp, trừ phi ngươi cầm sản nghiệp đến đổi, để cho ta tại Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn chiếm hữu nhất định cổ phần. Lọt vào Thạch Nguyên Thiên Tuyết cự tuyệt sau, đối phương rất tức giận. Nói cái gì về sau muốn toàn diện phong sát Thạch Nguyên gia tộc kỳ dưới tất cả nghiệp vụ, Thạch Nguyên Thiên Tuyết cũng không có phản ứng, tiếp tục lưu lại Đại Bất Liệt Điên ngắm phong cảnh. Bất quá Đại Bất Liệt Điên người hay là từ Đông Đảo mượn đến một chút tiền vốn, tin tức phản hồi đến Tiên Đô sau, bọn hắn lần nữa hướng Đông Hoa phương diện đưa ra chuyện một tiền. Lần này cùng bọn hắn nói, hay là lần trước đoàn đội kia, đàm phán tổ đồng chí thái độ phi thường tốt, nghe đối phương tố cầu nói, các ngươi cũng tới rất nhiều ngày, như vậy đi, nói một chút thành ý của các ngươi, nếu như đem tiền cho các ngươi mượn lấy gì trả? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chỉ cần thành ý của các ngươi đúng chỗ, cũng không phải không thể mượn. Trước kia Đông Hoa phương diện một mực nói không có tiền, hiện tại rốt cục nói có thể mượn, điều này nói rõ có nói chuyện với nhau không gian. Đối phương nói, các ngươi cần gì dạng thành ý? Đông Hoa đại biểu nở nụ cười, những người này hay là không tự giác. Cái này tựa như ngươi thượng nhân nhà nơi đó vay tiền, ngươi dù sao cũng phải đem trả khoản phương án nói rõ ràng đi. Còn có, người ta cho vay ngươi, ngươi có thể cho người ta chỗ tốt gì? Đây cũng không phải là tư nhân quan hệ, giữa bằng hữu trợ giúp, không có trao đổi ích lợi không bàn gì nữa. Bọn hắn hiện tại có thể cầm được ra chỉ có sản nghiệp hoàng kim. Nhưng những sản nghiệp này bọn hắn cũng không muốn bán ra, về phần hoàng kim, bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta có thể lấy ra hoàng kim cũng không quá nhiều, cho nên hy vọng các ngươi có thể cân nhắc cho một chút miễn thuế bay. Mẹ nó, nghĩ đến cũng thật nhiều. Phán đàm luận tổ đồng chí rất im lặng, gặp qua không biết xấu hổ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Không đáp ứng bọn hắn không có việc gì, hiện tại đáp ứng vay tiền, người ta ngược lại yêu cầu miễn thuế bay, làm sao không nói thẳng muốn ta đưa tiền cho ngươi? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mà lại mọi người cũng phát hiện một vấn đề, mặc kệ dây dưa bao nhiêu ngày, bọn hắn đều không hề đề cập tới văn vật sự tình. Phải biết những này văn vật đều là bọn hắn đoạt lấy đi đó à, đang nói điều kiện thời điểm, bọn hắn phảng phất tựa như mất trí nhớ một dạng, cho tới bây giờ đều không nói cùng vấn đề này. Mà Đông Hoa Phương Hướng đồng chí đang suy nghĩ, dù là ngươi đáp ứng đem văn vật trả lại, lại để cho ta cho ngươi vay tiền, trong lòng ta cũng tốt thụ một chút. Nhưng người ta chính là dạng ngu, cầm đồ vật của ngươi, sách đều không nhắc một câu. Nói thật, đây cũng không phải là e cờ có khả năng hình dung. Cho nên ngươi thật đừng đem bọn hắn khi thân sĩ. Tin tức truyền đến Trần Phàm nơi này, Trần Phàm cũng chỉ có thể ha ha, nếu bọn hắn tử thủ những này văn vật không thả, vậy liền tiếp tục bán không đi. Đới Duy Sâm tới cùng Trần Phàm nói, có ít người đã đang lặng lẽ cùng ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bản điều kiện. Nếu như thỏa đàm lời nói, bọn hắn liền sẽ rút khỏi trận đại chiến này. Trần Phàm nói, không quan trọng, chúng ta vốn là không có ý định cùng những người này cùng chung chí hướng, mục đích của bọn hắn đạt đến tự nhiên muốn rời đi, vừa vặn bọn hắn rút đi, chúng ta có thể thỏa thích phơi bày một ít thực lực của mình. Ý Diên Hoa, cho bọn hắn tú cơ bắp. Ý Diên Hoa cũng hưng phấn mà đáp, tốt. Sau đó là chính chúng ta độc lập biểu hiện ra thời gian, cũng tốt để ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn kiến thức một chút phi phàm tập đoàn chân chính thực lực, để bọn hắn biết phi phàm tập đoàn trong tay lượng tiền bạc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nàng phải hướng thế nhân tuyên cáo, coi như không có bọn hắn những cặn bã này, phi phàm tập đoàn cũng có thể nhất cử đem ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn nghiền ép. Chương 1145 để bọn hắn cảm thụ một chút khủng hoảng tài chính uy lực. Chương 1145 để bọn hắn cảm thụ một chút khủng hoảng tài chính uy lực. Izoa bên này đã vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến Đông Hoa cuối cùng hiệp đàm tin tức. Nếu như song phương thỏa đàm, bọn hắn cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, nếu như đàm luận không ổn, hắc hắc. Izoa ý nghĩ dĩ nhiên không phải thấy tốt thì lấy, nàng cảm thấy muốn nhất cổ tác khí ăn hết ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, chỉ để kết thúc những này uy tín lâu năm vốn liếng thời đại. Đang muốn đi tìm Trần Phạm báo cáo làm việc, trợ lý tới nói có người tìm nàng. Từ khi cùng Trần Phạm quan hệ tiến thêm một bước về sau, Izoa mỗi ngày đều biết tìm Trần Phạm báo cáo làm việc tiến độ. Nghe nói có người đến tìm chính mình, nàng hỏi một câu, ai vậy? Phu tá nói, là anh Luân người Vương Thất, hắn nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Anh Luân Vương Thất. Izoa cười lạnh âm thanh, bọn hắn tìm đến mình làm gì? Nếu như nhớ không lầm, lúc trước ra ra xảy ra chuyện sau chính mình cũng đi tìm bọn hắn xin giúp đỡ, kết quả đây. Lúc đầu muốn không thấy, cân nhắc đến các mặt vấn đề, nàng hay là miễn cưỡng đáp ứng thấy đối phương một mặt. Trợ lý rất mau đem đối phương dẫn tới phòng khách, một tên hơn 50 tuổi nam tử trung niên mang theo bảo tiêu, còn có một nam một nữ hai tên nhân viên công tác. Đánh giá một phen hoàn cảnh nơi này sau, thẳng ngồi xuống. Trợ lý cũng an bài nhân viên công tác tiếp đãi, cũng nói cho hắn biết tổng giám đốc lập tức tới ngay. Izoa hay là để đối phương đợi chừng 20 mấy phút đồng hồ mới đến trận, nàng sang đây xem đến trước mặt nam tử cao gầy khách sáo điệu nói, "Cha nhị tư tiên sinh, có chuyện gì sao?" Đối phương nhìn thấy Izoa, cười rạng rỡ, "Izoa, ngươi thật đúng là càng ngày càng đẹp. Trời ạ, ngươi bây giờ đơn giản cùng cái thiên sứ một dạng. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ ngươi khi còn bé bộ dáng, khi đó ngươi liền đã rất đẹp rồi." Cha nhị tư đi lên chính là một trận thải hứng thí, hung hăng khoa Izoa xinh đẹp, mà Izoa cũng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn biểu diễn, đối phương khen lấy, nhìn thấy Izoa biểu lộ sau, cũng không nhịn được trở nên lung túng. "Cha nhị tư tiên sinh, ngồi đi. Ta nghĩ ngươi tới tìm ta, không phải là vì khen ta một trận đi." Nhân viên công tác là Izoa bưng tới cà phê, Izoa khẽ gật đầu lấy đó lòng biết ơn. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh, cha nhị tư tiên sinh cũng bị chính mình vừa rồi hành vi xấu hổ đến, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Izoa đương nhiên không chủ động mở miệng, nàng chính là muốn làm cho đối phương khó chịu. Phải biết lúc trước chính mình đi tìm bọn họ nhờ giúp đỡ thời điểm, người ta cũng không có giúp nàng, thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp. Trầm mặc một hồi, cha nhị tư tiên sinh tìm một đề tài, "Izoa, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn mời ngươi đi ăn cơm, chúng ta dù sao cũng coi là lão giao tình, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho mặt mũi này." Izoa nói thẳng, "Ăn cơm coi như xong, ta rất bận rộn. Hiện tại cùng trước kia khác biệt, hiện tại ta cho người ta làm công, không có như thế tự do." "Ách." Cha nhị tư tiên sinh chỉ trệ, "Không quan hệ, chúng ta có thể đợi ngươi. Ngươi dù sao cũng là chúng ta khách nhân tôn quý nhất." Izoa lắc đầu, "Thật không cần, đãi ngộ này ta không chịu được nổi. Nếu là cha nhị tư tiên sinh không có gì chuyện trọng yếu lời nói, ta liền đi bận rộn, không có ý tứ." Khụ khụ, bắt đầu đổi khách, cha nhị tư tiên sinh thấy thế, đành phải nhắm mắt nói, "Tốt à, vậy ta liền ăn ngay nói thật, cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Có thể hay không hủy bỏ đối với bảng bảng tệ bán khống? Hiện tại phi phạm tập đoàn loại hành vi này cho chúng ta mang đến rất lớn không tiện." Ý hoa bó tay rồi, "Ngươi đây là nói đùa ta sao? Ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ." Cha nhị tư tiên sinh yên lặng nhìn xem nàng, nữ hài tử cuối cùng phải có cái kết cục, nếu như ngươi có thể đem bán khống tờ danh sách đều rút lui, cam đoan tỷ suất hối đoái bình ổn, ta có thể cho vương tử đưa ngươi đặt vào vương thất. Izoa trì trệ, gần như không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. "Trời ạ, hắn đây là ở đâu ra tự tin? Để vương tử đem ta đặt vào vương thất, ta hiếm có sao? Hiện tại vương thất thật còn như vậy đáng tiền sao?" Nhìn đối phương cái này thần sắc, Izoa đột nhiên nở nụ cười, "Cảm ơn ngươi, cha nhị tư tiên sinh. Cảm tạ ngươi như thế để mắt ta, ta cũng biết các ngươi vương thất là trước mắt toàn cầu còn sót lại mấy đại vương thất một trong, nó thật rất hiếm có, cho nên ngươi hay là không cần giày xéo vương thất, cố mà chân quý đi. Nói không chừng có một ngày vương thất liền không có." Ngươi cha nhị tư tiên sinh tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, "Ngươi sao có thể dạng này?" Izoa thần sắc biến đổi, cười lạnh nói, "Ta còn muốn như thế nào? Lúc trước ta hướng các ngươi nhờ giúp đỡ thời điểm, các ngươi có ai trợ giúp qua ta sao? Các ngươi ai thương hại qua ta sao? Hiện tại là ngươi qua đây cầu ta, ngược lại cảm thấy đặt vào vương thất là một kiện rất quang vinh sự tình. Đừng quên hiện tại là thời đại nào, thuộc về vương thất thời đại đã sớm đi qua, trên thế giới không có bất kỳ một người nào so người khác cao quý, thu hồi các ngươi cái kia này vẫn lấy làm kiêu ngạo tự hào đi. Ta ghét nhất các ngươi loại này rõ ràng đã rơi xuống thần đàn, còn tại tự cho là đúng người. Ngươi, cha nhĩ tư tiên sinh chỉ Y Điền Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, mang theo bảo tiêu hậm hực rời đi. Trở lại trên xe, hắn còn tại bị tức đến toàn thân phát run, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, lấy chính mình vương thất tôn quý, thế mà bị đối phương như thế trà đạp, hắn chỗ nào còn nhịn được. Hắn trong xe hùng hùng hổ hổ, bên người nhân viên công tác lại không dám nói nhiều. Thằng đến hắn ngưng xuống mới hỏi, cha nhĩ tư tiên sinh, chúng ta đi đâu? Cha nhĩ tư phất phất tay, để cho ta làm lặng. Nhiều năm như vậy chính mình lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy, trong lòng của hắn chịu không được. Phải biết trước kia lão kiểu trị vì dựng vào vương thất quan hệ, còn sai người ta tới biện hộ cho, không nghĩ tới cháu gái của hắn thế mà dạng này, quá không đem vương thất để ở trong mắt. Ta muốn để nàng kiến thức một chút vương thất lợi hại. Trần Phàm cũng không biết vừa rồi chuyện phát sinh, hắn nhàn nhã ngồi tại lộ thiên trên ban công trông về phía xa lấy thành thị phong cảnh. Sớm tại đọc sách trước đó, Trần Phàm liền hiểu qua rất nhiều thế giới lịch sử, hắn cũng biết chính mình trên vùng đất này đã từng xảy ra chuyện gì. Nói đến trong lịch sử vấn đề, nơi này cũng không có bao nhiêu huy hoàng. Nó chỉ là bằng vào trước hết nhất thức tỉnh cách mạng công nghiệp, trở thành hiển hách một thời bá chủ. Đương nhiên, bọn chúng trưởng thành, cũng cho chúng ta mang đến sỉ nhục. Lịch sử đã không cách nào sửa, nhưng ta có thể sửa tương lai. Trần Phàm phất phất tay, ở trước mắt trên vùng đất này vẽ lên mấy vòng. Đông đông đông, một trận giày cao gót thanh âm truyền đến, người chưa đến, hương khí tập kích người. Trần Phàm giơ lên một mặt khuôn mặt tươi cười nhìn qua Y Eva, làm sao rồi? Ngươi nhìn giống như không quá cao hứng. Y Eva một mặt không nhanh, ngươi biết không? Vừa rồi bọn hắn người vương thất tới tìm ta, nói nếu như ta đình chỉ bán khống lời nói, cân nhắc đem ta đặt vào vương thất, ta nhổ vào. Trần Phàm chỉ trệ, người nào a? Lời này cũng nói được đi ra. Bọn hắn vương thất hiện tại so ra mà vượt phi phàm tập đoàn sao? Hắn lắc đầu, đối với Y Eva nói, nếu như ngươi ngại nói, vậy liền đem nơi này san bằng đi, để bọn hắn cảm thụ một chút khủng hoảng tài chính uy lực. Chương 1146 thủ hộ hơn 200 năm bảo tàng. Chương 1146 thủ hộ hơn 200 năm bảo tàng. Trần Phàm lời nói chính như Y Hoa suy nghĩ, nàng muốn toàn diện chặt đứt ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tất cả con đường, từ đầu nguồn khống chế bọn hắn xí nghiệp, để bọn chúng không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Đại Bất Liệt Điên là một cái hải đảo quốc gia, rất nhiều nguyên vật liệu đều cần nhập khẩu, toàn diện khống chế bọn chúng nhập khẩu đường tắt, không thể nghi ngờ có thể kẹp lại cổ của bọn hắn. Đương nhiên, sự cạnh tranh này cũng là hợp lý hợp pháp. Y Hoa nương tựa theo phi phàm tập đoàn cường đại tiền vốn ưu thế, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành vây quét. Tiêu trừ kết quả là rõ ràng, lập tức liền có thể phản ứng đi ra rất nhiều thứ. Lão Mại Khắc trong văn phòng một mảnh kinh hoàng, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người đều thủ tại chỗ này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chẳng thèm nó tới, biến thành hiện tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mại Khắc tiên sinh, ngươi nói một câu đi. Chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào cùng người bên ngoài làm ăn, tiền của chúng ta tại bị giảm giá trị, mà lại người ta đều không đồng ý kết toán, không phải muốn hoàng kim, nào có nhiều như vậy hoàng kim a. Đúng à, giá cổ phiếu cũng một bước ngã, trong tay phiếu đều không cách nào cả số, chúng ta căn bản động đậy không được nữa. Không phải nói đương cục đi vay tiền giải vây rồi sao? Làm sao còn không có một điểm động tĩnh? Nhìn thấy những người này mồm năm miệng mười, đương cục đi chuyện mượn tiền lại không động tĩnh, Lão Mại Khắc trong lòng suy nghĩ, tám thành lại ngâm nước nóng. Hắn đứng lên ngẩng đầu, hiện lên 45 độ sừng nhìn lên bầu trời thản nhiên nói, là thời điểm lộ ra lá bài tẩy của chúng ta. Nghe nói tại lộ ra cuối cùng át chủ bài, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn xôn xao. Tại ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn trung tâm hội nghị, cũng chính là thế giới trung tâm tài chính cao ốc tầng dưới chốt có một cái cự đại kim cố. Cái này trong kim cố đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật, trừ bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, ngoại nhân chưa từng biết được. Nghe nói Lão Mại Khắc muốn mở ra kim cố, đám người tướng mạo ngưng trọng lên. Bởi vì đó là bọn họ có khả năng cậy vào át chủ bài cuối cùng, nếu như ngay cả cùng lá bài tẩy này đều đã bận dụng, bọn hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bình chướng cùng dựa vào. Cho tới nay, chính là bởi vì nằm tại nhiều tiền như vậy bên trên đi ngủ, bọn hắn mới có thể như vậy an ổn, mặc kệ bên ngoài lớn hơn nữa sóng gió, bọn hắn cũng không sợ. Thật muốn mở ra kim cố sao? Một số người vẫn còn có chút kích động nhỏ, bọn hắn cũng nghĩ thấy kim cố hình dáng. Tại bọn hắn ngũ đại trong tập đoàn, kim cố bí mật từ xưa đến nay, nhưng trừ mấy gia tộc lớn trưởng môn nhân bên ngoài, những người khác căn bản không có quyền hạn cùng cơ hội đi vào, chớ đừng nói chi là tận mắt một cái. Cho nên vẫn là có người hiếu kỳ. Mà Trần Phàm giờ phút này cũng nhận được một tin tức, đại tỷ từ Ba Lý Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Cùng Trần Phàm gặp mặt sau, nàng nói ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, nghe nói ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn thủ hộ lấy một cái cự đại tài phú bảo tàng. Nơi đó tích lũy bọn hắn hơn 200 năm tài phú, nó tổng giá trị so trên thế giới tất cả mọi người tiền cộng lại còn nhiều hơn. Trần Phàm giật mình, làm sao có thể? Là thật, những tài phú này đều là bọn hắn từ các nơi trên thế giới cướp đoạt mà đến. Ngươi phải biết, bọn hắn lúc trước thế nhưng là danh xưng Nhật Bất Lạc Đế Quốc, tại toàn thế giới cướp đoạt bao nhiêu tài phú. Đây chính là ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn át chủ bài, cho dù là bọn họ đã mất đi hiện hữu hết thảy, bọn hắn đều có thể đứng ở thế giới đỉnh. Chiếm được tin tức này, Trần Phàm cũng không chấp nhận. Bất quá ngẫm lại, lại tỉ nói những này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cho nên ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bảo vệ cái này dưới mặt đất kim cố, đến tột cùng có bao nhiêu tiền, sợ rằng cũng không cách nào đánh giá. Gặp Trần Phàm lâm vào trầm tư, đại tỷ hỏi, cho nên bây giờ nên làm gì? Trần Phàm nói, còn có thể làm sao? Tiếp tục vừa a. Coi như bọn hắn có được vượt qua toàn thế giới tài phú bảo tàng, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn như thế nào đem những này bảo tàng biến hiện? Như vậy cũng tốt so, đối phương có được một bức danh họa. Bức họa này giá trị mấy trăm triệu, cũng muốn đem bức họa này bán ra mới có thể biến hiện. Đồng dạng trong tay bọn họ bảo tàng, cũng muốn đưa lên đến trong thị trường mới có thể biến thành bọn hắn muốn tiền vốn. Đương nhiên, coi như bọn hắn hiện tại quản lý ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tất cả công ty cũng không có, tài sản cũng về không, chỉ cần bọn hắn trông coi tòa bảo sơn này, đồng dạng là trên thế giới người giàu có nhất. Cho nên Trần Phàm cho là bọn hắn không cải biến được chiến cuộc. Trừ phi bọn hắn đem những này bảo tàng lấy ra đổi thành đại lượng tiền vốn, cùng phi phàm tập đoàn cùng toàn cầu vốn liếng quyết một được thư. Nhưng bây giờ phóng nhãn toàn thế giới, có thể có thực lực như thế chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại tỷ gặp Trần Phàm một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, đề nghị, nếu không chúng ta đi dò xét một chút bảo khố này thật giả. Trần Phàm khoát khoát tay, tạm thời đừng đi mạo hiểm như vậy. Y Hoa bên này, ta để nàng tốc chiến tốc thắng, không đợi. Tốt a. Đại tỷ vừa rời đi, bên ngoài liền truyền đi tin đồn. Cái gì ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoàn muốn mở ra bảo vệ đến nay 200 năm bảo tàng, tin tức này truyền ra, lập tức đưa tới thị trường tài chính biến hóa to lớn. Các đại thị trường số liệu trong nháy mắt đảo ngược, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, thế mà toàn bộ tăng lên, tạo thành một loại mới xu thế. Kỳ thật đầu tư cổ phiếu cũng tốt, làm hợp đồng tương lai cũng tốt, đánh cược chính là một cái thắng thua vấn đề. Nhiều mặt thất bại hay là không phương thất bại, sau đó đặt cược. Trong thị trường có quá nhiều mượn gió bẻ măng người, bọn hắn giỏi về ăn ý, bất quá đây cũng là người ta tự do cùng quyền lợi. Hắn có thể tại thị trường quy tắc cho phép dưới điều kiện làm nhiều hoặc là bán khống, người ta có quyền lựa chọn. Nhìn thấy mặt bàn phát sinh to lớn biến chuyển, Đới Duy sớm gấp, tranh thủ thời gian chạy đến Trần Phàm mời tới bên này bày ra, chuyện gì xảy ra? Muốn hay không tiếp tục nện a? Mà Trần Phàm rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, ngươi gấp cái gì mà gấp? Một đợt này phản công càng mạnh mẽ, tiêu hao tiền vốn càng lớn, tất cả tham dự vào người đại đa số đều không thể may mắn thoát khỏi. Tài chính trong vòng có câu nói, tiền bạc tổng lượng là sẽ không giảm bớt, chỉ là từ một đám người trong tay chuyển rời đến một cái khác đám người trong tay thôi. Mà một đợt này đã chết thảm hại hơn đoán chừng hay là những cái kia đầu cơ trục lợi tiến đến tán hộ cùng cơ cấu nhỏ. Vì để cho càng nhiều người gia nhập vào, đem cái này cục làm lớn, Trần Phàm để Đới Duy Sâm bọn hắn cố ý yếu thế, cho đối thủ tạo thành biểu hiện giả dối, sau đó lại đến một trận phản công. Ân, Yva đã lĩnh hội tới tinh túy trong đó, nàng đã tại làm như vậy. Bởi vì nàng phát hiện chính mình biểu hiện được quá cường thế, đối thủ chống cự càng mạnh, nếu dạng này, vậy liền thả một đợt nước, lại đem bọn hắn một ngụm nuốt mất. Mà Đông Hoa bên này đàm phán, cũng một mực tại quanh co, song phương từ đầu đến cuối không có nói tới trên ý tưởng. Song phương đều đang đợi đối phương mở miệng, nhưng thần kỳ là, ai cũng không ra cái miệng này, nếu dạng này, vậy liền hao tổn đi. Linh lão nghe được tình huống này, tức giận đến chửi ầm lên, đề nghị phơi lấy bọn hắn, không cần để ý Trịnh Lao thở dài, đến trong tay người ta đổ vật nào có dễ dàng như vậy phương ra, dù sao cũng phải nhiều một ít khó khăn chắc trở. Cuối cùng còn phải chính chúng ta cường đại lên. Linh lão trong lòng rõ ràng, nếu như lần này cũng không thể mượn cơ hội đem đồ vật muốn trở về sau lại không biết muốn lúc nào. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, Trần Phàm bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không triệt để đem ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn phá tan. Trịnh lão nhìn hắn sầu mi khổ kiểm, liền mở lên trò đùa, "Ai, ta nói Lao Ninh, gần nhất ngươi hồng quang đầy mặt, có phải hay không có gì vui chuyện phát sinh?" Chương 1147 lục vô song các nàng kinh thiên kế hoạch chương 1147 lục vô song các nàng kinh thiên kế hoạch có sao? Linh lão cũng không tâm tư chú ý thân thể của mình, nghe hắn nói như vậy, thuận miệng đáp lời. Trịnh lão chứng chặt đàng hoàng, "Thật, ngươi ấn đường tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, trạng thái tinh thần đặc biệt tốt. Mặc dù chúng ta đều là kẻ vô thần, nhưng niên kỷ này người, ít nhiều có chút nhân sinh kinh lịch a, ta nhìn ngươi là vui bên trên đuôi lông mày." Nhìn như vậy đến, hẳn là Trần Phàm tiểu tử này chuyện tốt có thể thành. Linh lão chính mình cũng đã nói câu. "Ha ha," hai người một trận cười to, buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh. Trên thực tế, Trần Phàm cũng cảm thấy chính mình chuyện tốt gần, Y Hoa bên kia hắn căn bản không cần lo lắng. Bởi vì hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, đã như vậy, làm gì đi thêm hao tâm tổn sức. Quả nhiên tiếp xuống phát triển, hết thảy như Trần Phàm đoán được như thế, Đại Bất Liệt Điền cùng Đông Hoa Hiệp Đàm đoàn đội không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, liên quan tới văn luận, đối phương một mực giảng ngu. Có lẽ bọn hắn cho là mình còn chưa tới bi thảm như vậy tình trạng, lại thêm bọn hắn từ Đông Đảo mượn đến hơn 2000 nước quốc tế tệ tiền vốn, liền hứng thú bừng bừng địa sát trở về. Tiết điểm thời gian cũng thẻ đến tương đối tốt, tiền vốn đúng chỗ, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn thừa cơ phản công, nhất thời tạo thành một loại thắng lợi trong tầm mắt giả tượng. Cho nên bọn hắn không chút do dự đem mượn tới tiền vốn toàn bộ đện vào đi, hy vọng đem phi phạm tập đoàn nhất cử đánh bại. Đới Duy Sâm nhìn thấy tình thế này, thương phấn đến oa oa kêu to, hắn cũng biết mấu chốt nhất quyết chiến thời khắc đã đến gần. Bảo La nhìn thoáng qua, yên lặng gọi người tiếp tục mua thêm, tăng lớn bán khống cường độ. Mà giờ khắc này đại tỷ bốn người, ngay tại chấp hành một cái tuyệt mật kinh thiên kế hoạch. Bốn vị đại mỹ nữ lái xe tới đến trung tâm tài chính đầu đường, đại tỷ tháo kính dâm xuống mắt nhìn rộn rộn ràng ràng dòng người, "Lão tứ, trên đường quá nhiều người, bất lợi cho chúng ta buổi tối hoạt động a." Lục Vô Song nhìn qua bên ngoài, "Ân, hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Nếu không khiến cái này dành đến vô sự đi ra trượt đáp người đi về nghỉ." Lục Vô Song nhìn một chút thời gian, giờ phút này là hơn 4 giờ chiều. Lúc này đại tỷ lại hỏi, "Gần nhất thời tiết thế nào?" Nữ tiếp viên hàng không lật một chút điện thoại, "Gần nhất đều không mưa." Lao Tam nói, "Cái này đơn giản a, hạ chẳng mưa là được rồi. Trời mưa đi dạo không được đường phố, mọi người cũng chỉ có thể về nhà sớm nghỉ ngơi." "Đối với, vậy liền để nó hạ chẳng mưa, hạ chẳng mưa to." Ầm ầm. Ầm ầm. Anh luân trên không, mười mấy mai mưa xuống đạn không hiểu bắn ra đi, trên bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người trong nháy mắt bị Lâm Thanh ướt sũng, bởi vì gần nhất thời tiết cũng không tệ, mà lại dự báo thời tiết cũng không có mưa, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên mưa xuống. Rất nhiều thương gia, cửa hàng bị trận mưa này ngầm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trên đường cái khắp nơi đều là người tránh mưa. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đường cái, một chút liền vắng lạnh rất nhiều. Xe taxi cũng bận rộn đứng lên, đại tỷ bốn người ngồi ở trong xe nhìn qua trận mưa này mỉm cười. Các nàng lái xe ở trên đường lượn một vòng, trở lại thuê lại Lâm thời biệt thự. Bọn tỷ muội, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ban đêm hành động. Đại tỷ kêu gọi ba người, chính mình cũng trở về phòng ngủ. Các nàng kế hoạch này không có nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả Trần Phạm đều che ở trong trống. Trận mưa này thật là lớn, mà lại tới rất gấp, đã hạ nhanh hai canh giờ, trên đường cái người cơ bản quét sạch sạch sẽ. Mà lại bởi vì đột nhiên trời mưa, rất nhiều người đều cải biến xuất hành kế hoạch, im lìm trong nhà không ra ngoài. Khi bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thành thị, mấy chiếc đã sửa chữa lại xe Việt Dã màu đen lặng yên không một tiếng động tới gần quốc tế trung tâm tài chính, an tĩnh dừng ở bên cạnh dải cây xanh bên cạnh. Trong xe phía trước đại tỷ ba người ngay tại thay đổi trang phục, Lục Vô Song thì tại phía sau một cỗ bị cải tạo thành phòng máy trong xe Việt Dã, chỉ gặp nàng không ngừng mà gõ lấy bàn phím, 10 cái màn hình cùng nhau sáng lên, từng dãy số liệu cực nhanh nhấp nhô. Cùng lúc đó, mấy chục đỡ máy không người lái lặng yên lên không, theo dự định quỹ tích bay đi. Quốc tế Kim Dung đại hạ trên không, mấy chục đỡ tổ máy không người lái thành một cái tiêu chuẩn vòng tròn, từ trên xuống dưới đối với cả tòa cao ốc tiến hành toàn phương diện quét hình. Đem trong cao ốc tất cả số liệu toàn bộ truyền đạt đến Lục Vô Song xe Việt Dã trong phòng máy. Lục Vô Song lại đem những số liệu này phản hồi cho đại tỷ các nàng, ba người thừa dịp bóng đêm, như ưu linh lặng yên mà tới, trong cao ốc bảo an hoàn toàn không có chút nào phát giác. Nói theo lời bọn họ, nơi này có toàn thế giới cấp cao nhất phòng trộm hệ thống, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chui vào tiến đến. Trên thực tế nhiều năm như vậy, nơi này cho tới bây giờ đều không có đi ra bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù như thế, nơi này bảo an phối trí cũng là cao nhất, đừng bảo là một người, liền xem như một con kiến từ dưới đất bò qua, cũng chạy không thoát bảo an hệ thống phân biệt. Mấy tên bảo an nhìn qua phía ngoài mưa to, đi đến trong một cái góc hút thuốc đi. Đại tỷ ba người đương nhiên sẽ không từ cửa lớn tiến vào, mà là từ bên cạnh trong một tòa lâu, tiến vào thành thị hệ thống thoát nước. Tại cái này trải rộng bốn phương thông suốt hệ thống thoát nước bên trong, ba người nhanh chóng tiếp cận trung tâm tài chính vị trí. Cùng lúc đó, một cái không chút nào thu hút chó máy tại máy không người lái phối hợp xuống, từ cửa sổ tiến vào cao ốc, đồng thời lập tức cẩn nấp đứng lên. Đại tỷ, tầng thứ nhất hệ thống đã phá giải, các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian thông qua. Thu đến. Ok. Đây chỉ là tài chính cao ốc hệ thống quét hình khu, 10 giây đồng hồ thời gian đầy đủ ba người xuyên qua khu vực này. Ba người dưới chân là một mảnh nước bãi, nếu như hệ thống quét hình đến khu vực này có bất kỳ vấn đề, nó liền sẽ phóng thích mười mấy vạn vôn điện cao thế, phàm là tiến vào khu vực này bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị dòng điện đánh trúng. Ba đạo thân ảnh cực nhanh lướt qua, lấy hoàn mỹ tư thế phiêu lạc đến khu an toàn. Giờ phút này cùng Lục Vô Song cùng một chỗ, còn có 20 mấy tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ bảo tiêu, đây là một cái chiến lực cường hãn tiểu phân đội, đầy đủ cam đoan Lục Vô Song tuyệt đối an toàn. Đại tỷ ba người trải qua khu vực thứ nhất, đi vào một cánh cửa sắt trước mặt. Cánh cửa sắt này là ban sơ thiết kế thời điểm dự lưu khẩn cấp khơi thông nối ra, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không có khả năng mở ra, trừ phi phát sinh chiến tranh hạt nhân hoặc nặng lớn tai nạn, là lớn trong lâu người chạy trốn sử dụng. Cũng là từ hệ thống thoát nước tiến vào cao ốc duy nhất cửa vào, mà lại cho tới bây giờ, đoán chừng rất nhiều người cũng đã không biết có cửa vào này tồn tại. Hơn nữa lúc trước thiết kế chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài là không cách nào mở ra cánh cửa này. Đại tỷ nhìn xem đồng hồ, lắng nghe tình huống bên trong. Mà Lao Tam thì cầm một cái điều khiển từ xa, cũng không biết tại điều khiển cái gì. Chỉ nghe được bên trong từng đợt nhỏ bé thanh âm, tít tít tít. Đột nhiên răng rắc một tiếng, cửa sắt tự động bắn ra, một cái chó máy xuất hiện tại trước mặt, ba người đại hỉ, lập tức nhảy vào. Lao Tam thuận tay mò lên chó máy cất vào trong túi, ba người thuận lợi tiến vào cao ốc. Con đường này mặc dù có thể tiến vào cao ốc, nhưng cùng đất bên dưới kim khố hoàn toàn không có nửa xu quan hệ. Muốn tiến vào kim khố, mở ra trong truyền thuyết này bảo tàng, còn phải tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lại bên trong thiết kế cùng bố cục, xa so với trong tưởng tượng càng khó khăn, dù sao nó tồn tại hơn 200 năm, rất nhiều cơ quan dùng hiện đại hóa thủ đoạn căn bản là không có cách mở ra. Chương 1148 bảo tàng chân tướng, chương 1148 bảo tàng chân tướng, mưa đêm như chú, thế tới hung mãnh liệt. Xem ra là hôm nay liều thuốc không có khống chế tốt, phát thêm mấy cái mưa xuống đạn. Mưa bên ngoài hào hào dưới mặt đất, lão mại khắc ngồi tại phía trước cửa sổ, mảy may cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người cũng giống vậy, bọn hắn nhàn nhã ngồi tại xa hoa trong đại sảnh tụ hội, tất cả mọi người thảo luận các loại mở ra kim khố sau này kế hoạch. Nghe nói trong kim khố có chồng chất như núi tài bảo, có thể so sánh toàn bộ thế giới tài phú. Chỉ cần đem trong kim khố tiền lấy ra một bộ phận, đủ để nghiền ép toàn cầu tất cả vốn liếng đại lao, đến lúc đó xem ai còn dám ở ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn trước mặt giễu võ dương ai. Một đám người lời thề son sắt, muốn triệt để phá hủy rơi lấy phi phạm tập đoàn cầm đầu bán không lực lượng, đem bọn hắn từ trên thế giới này xóa đi. Có người bưng ly rượu đỏ mỉm cười, ta đã thấy được bọn hắn sau khi thất bại dáng vẻ. Cho nên chúng ta còn chờ cái gì? Mở ra đi, lộ ra chúng ta cuối cùng át chủ bài. Tốt, ta ủng hộ vô điều kiện mở ra kim khố. Một tên khác ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người cũng đi ra tán thành, mọi người ý kiến nhất trí, đều đồng ý mở ra kim khố. Cái này phủ bụi đã lâu bảo khố rốt cục muốn diện thế. Giờ phút này đại tỷ các nàng đã đi tới Kim Dung đại hạ tầng dưới chót, nơi này bị bọn hắn gắn thêm mới nhất phòng trộm hệ thống. mà lại trong các ngõ ngách đều có giám sát, toàn phương vị không góc chết. Bé thỏ trắng ngay tại trong xe lộn bột gõ lấy bàn phím, lợi dụng hacker kỹ thuật phá giải hệ thống lỗ thủng, đem hệ thống chương trình xuyên tạc, dạng này hệ thống theo dõi bên kia liền không tiếp thu được bất kỳ tin tức gì, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hư giả hình ảnh. Tình huống chân thật bị tiếp sóng đến nàng hiện tại phòng điều khiển bên trong, đại tỷ, các ngươi phía trước 90 độ vị trí có dự cảnh trang bị, coi chừng né tránh. Thu đến. Ba người chú ý cẩn thận tiến vào khu vực này, tránh đi một đạo lại một đạo giám sát mạng lưới, Lục Vô Song không ngừng mà sửa đổi các nàng tiến lên lộ tuyến, bài trừ hết thể nguy hiểm khả năng. Phá giải 13 đạo công nghệ cao phòng tuyến, ba người đi vào một cánh cổ lao trước cửa sắt. Nơi này đã là tầng hầm tầng thứ 5, mà trong phòng quan sát người hoàn toàn không có phát hiện chút điểm dị thường. Đại tỷ ba người đứng tại đạo này trước cửa sắt quan sát nửa ngày, đây chính là bảo khố lối vào đi. Lao Tam cầm thứ gì dán tại trên cửa nghe một trận, tỷ, đây là tinh khiết máy móc. Ta biết. Lao Tứ, hiện tại ngươi phụ trách cảnh giới, chúng ta thử thời vận nhìn xem có thể hay không mở ra nó. Nữ tiếp viên hàng không bốn chỗ quan sát một trận, phát hiện nơi này phong cách đều có rất cổ lão kiểu dáng châu Âu khí phái, hẳn là trong truyền thuyết bảo tàng không sai. Lúc trước ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tổ tiên của bọn hắn, từ toàn cầu cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên, tài phú, hẳn là đều phong tồn tại bảo khố này bên trong. Đại tỷ nghiên cứu đường này, bọn hắn thiết kế phương thức cùng Đông Hoa có bản chất khác nhau, chúng ta hay là từ cơ giới học vào tay. Đại Bất Liệt Điên là sớm nhất tiến vào công nghiệp thời đại quốc gia, bởi vậy bảo khố thiết kế cùng kết cấu hẳn là công nghiệp thiết kế hình thức. Cái này cùng Đông Hoa trận pháp hoàn toàn khác biệt, cho nên đến nắm giữ máy móc nguyên lý. Làm chúng ta người này, cái gì đều được hiểu a. Lao Tam, bên trên. Đại tỷ ra lệnh một tiếng, Lao Tam lập tức từ trong ba lô xuất ra 10 cái định vị máy quét. Đem những này định vị máy quét hút tại địa điểm chỉ định, bật máy tính lên bắt đầu quét hình, dạng này liền có thể thông qua số liệu tụ tập, tại trên máy vi tính bày biện ra cánh cửa này kết cấu đặc thù. Công nghệ cao chính là như bước như vậy, bọn chúng có thể phân tích ra vật chất phía sau tất cả mọi thứ, bao quát bọn chúng thành phần. Tít tít tít, theo số liệu không ngừng thu thập, trên màn hình cũng dần dần xuất hiện cánh cửa này đại khái hình dáng. Mấy phút đồng hồ sau, số liệu thu thập hoàn tất, Lão Tam chuyển động hình ảnh, cánh cửa này lập thể hình dáng hoàn toàn hiện ra trước mắt. Đại tỷ, các ngươi thế nào? Lục Vô Song thông qua nhĩ mạng ô. Vấn đề không lớn, hẳn là lập tức liền có thể giải mã. Người biết không khó, chỉ cần làm rõ ràng cánh cửa này máy móc nguyên lý, mở ra nó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Tam rất nhanh liền tìm được nơi mấu chốt, nàng chỉ vào màn hình, nhị tỷ, ngươi tại mấy cái này vị trí chấn động một chút, nhìn xem có thể hay không đem nó nội bộ then cài cửa chấn rơi. Nữ tiếp viên hàng không đi vào cạnh cửa, tại vị trí chỉ định dán lên một viên tạc đạn. Đám ba người tìm xong ẩn thân vị trí sau, đem tạc đạn dẫn bạo, ầm ầm. Ken, cho dù ở ngoài cửa, ba người cũng có thể nghe được có kim loại rơi xuống đất thanh âm. Hẳn là bên trong cửa sắt bộ một cây then cài cửa bị chấn mất rồi, ngay sau đó, một trận ken két bánh răng chuyển động âm thanh. Rắc, rắc, cờ cờ ý tờ tê tê, cửa vậy mà tự động mở, chỉ là mở ra góc độ rất nhỏ. Đại tỷ ba người chạy tới đẩy một cái, nặng đến vài tấn nặng nghề cửa sắt vậy mà thật được mở ra. Quả nhiên học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Một cơn gió âm lạnh thổi qua đến, ba người mở ra thiết bị chiếu sáng, tiến nhập cánh cửa kia. Phía sau cửa là một cái rất lớn không gian, khắp nơi đều chất đống lấy giá đỡ. Những này giá đỡ đã rất cổ xưa, vết rỉ loang lổ, trên mặt đất còn có rất nhiều rách mướp cái dương, toàn bộ hiện trường cực kỳ lộn xộn, phảng phất là trải qua một trận tẩy sạch một dạng. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây chính là bọn họ ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bà khố. Nữ tiếp viên hàng không cũng sợ ngây người, gần như không dám tin tưởng điểm nói, có phải hay không chúng ta tìm nhầm địa phương. Lao Tam dùng đèn tin chiếu sáng bốn phía, trừ những này rách dưới cái dương cùng sụp đổ giá đỡ bên ngoài, nơi nào có cái gì vàng bạc tài bảo. Ba người lại đi tới mặt khác mấy cái không gian, nơi đó tình huống càng thêm hỏng bét. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Đại tỷ ngồi xổm xuống nuốt một cái thật dày cho bụi, nếu quả thật có người nhanh chân đến trước, chỉ sợ cũng là 100 năm chuyện lúc trước. Cũng có khả năng nơi này đã từng chất đống lấy bảo tàng, nhưng về sau bị người tẩy sạch đi, chỉ để lại những này phá cái dương. Đi thôi. Nhìn thấy tình huống như vậy, ba người dù sao cũng hơi thất vọng. Cái gì cầu thí bảo tàng, hại chúng ta lãng phí thời giờ. Ai? Ba người cấp tốc rút lui, từ Kim Dung đại hạ tầng dưới chót đi ra, trở lại trên xe sau buồn bực nói, sớm biết rằng này, chúng ta liền không uổng phí ý định này, nguyên bản còn muốn cho Trần tổng một kinh hỉ. Đúng a, cái gì phá bảo tàng, bao đều không có. Lục Vô Song cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bảo vệ lại là cái giả bảo tàng. Đại tỷ nhìn một chút biểu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Ầm ầm, trung tâm tài chính tầng dưới chót truyền đến một tiếng bạo tạc, trong nháy mắt phát động hệ thống báo động, trong cao ốc bảo an vội vã hướng tầng hầm tiến lên. Chúng ta đi. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn trung tâm hội nghị, trợ lý thất kinh xông tới, việc lớn không tốt, trung tâm tài chính tầng dưới chốt phát sinh bạo tạc. A, đám người kinh hãi, phải biết tại trong suy nghĩ của bọn hắn, nơi đó chôn giấu bọn hắn thủ hộ nhiều năm bảo tàng, những tài phú này đều là bọn hắn tiên tổ lưu lại, như thế thủ vệ xâm nghiêm địa phương, làm sao có thể phát sinh bạo tạc? Không tốt, có người chuẩn bị trộm bảo. Nhanh, lập tức đi tới nhìn xem. Một đám người tranh nhau chen lấn hướng trung tâm tài chính đuổi, thời khắc này trên đường cái mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, rất nhanh liền đem trọn tòa Kim Dung đại hạ toàn bộ phong tỏa. Lão Mại Khắc cũng tại hai đứa con trai cùng đi, vội vàng đuổi tới hiện trường. Chương 1149 nên kết thúc, chương 1149 nên kết thúc. Trung tâm tài chính hiện trường có chút hỗn loạn, các nhân viên an ninh luôn cuống tay chân, ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn những người khác cũng sớm đã đến. Nhìn thấy Lão Mại Khắc tới, nhao nhao hơi đi tới. Nghe nói cao ốc tầng dưới chốt phát sinh bạo tạc, bọn hắn so với ai khác đều khẩn trương, phải biết nơi đó thế nhưng là bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn sau cùng át chủ bài, cất giấu bọn hắn ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn các vị tổ tiên lưu lại tài phú kết sủ. Đám người vây quanh lão mại khắc đi vào đại sảnh, lão mại khắc nhìn lướt qua ở đây nhân viên bảo an, thanh âm trầm thấp tới cực điểm, ai có thể nói với ta một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đội trưởng bảo an tranh thủ thời gian tới báo cáo, chúng ta đều tại bình thường phòng thủ, theo bình thường chương trình không có nửa điểm sơ sẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Ta đã phái người đem phía dưới bảo vệ, liền chờ ngài tới quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Mại khắc tiên sinh, tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Đúng vậy a, có phải hay không là có người muốn trộm lấy chúng ta bà cố? Đám người lao nhau yêu cầu xuống dưới xem rõ ngọn ngành. Lão mại khắc gật gật đầu, phân phó nhân viên bảo an dẫn đội, mấy chục người phân biệt ngồi thang máy đến cao ốc tầng dưới chót. Tầng dưới chót chí ít có 30 mấy tên bảo an trực diện, bọn hắn canh giữ ở cửa ra vào cũng không dám tùy tiện vào đi. Hệ thống thông gió đã mở ra, sương mù đang từ từ tan đi. Cái này dưới mặt đất bảo khố đến cùng là dạng gì? Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, nhất là ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoàn người, bởi vì bọn hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ. Nói mình tổ tiên cho bọn hắn lưu lại một món tài sản khổng lồ, khoản tài phú này so toàn cầu tất cả tài sản cộng lại còn nhiều hơn. Nếu như nói toàn cầu tài phú một nửa trên thế gian, một nửa khác ngay ở chỗ này. Đương nhiên đây chỉ là một loại cách nói quyết đại, bởi vì thế gian tài phú nó là có thể tích lũy, có thể gia tăng. Thông qua nhân loại không ngừng cố gắng, nó sẽ càng để lâu càng nhiều. Mà nơi này tài phú lại nhiều, nó cũng chỉ là một cái hạn ngạch. Mọi người đi tới tầng dưới chót sau, mặc dù nơi này ấm lãnh, lại từng cái đặc biệt hưng phấn. Tất cả mọi người lấy lao mại khắc cầm đầu, rất nhanh liền đi vào cánh cửa sắt kia trước. Cửa sắt đã bị nổ tung, đây là đại tỷ cố ý dấu vết lưu lại. Đám người nhìn qua cái này phiến giữ lại cổ lao ân ký cửa lớn, sắc mặt đại biến. Có người lo lắng nói, nhanh, nhanh, tiến nhanh đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Hai mươi mấy tên bảo an xông lại đem cửa sắt đẩy ra, một cái đen kịt mà cửa vào khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Lão mại khắc trong lòng hết cách run lên, cũng không biết vì cái gì, hắn có chút không bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng từng một lần rất nghĩ đến nơi này nhìn xem, mở ra cánh cửa này, nhìn xem cánh cửa này phía sau đến cùng có phải hay không như là chính mình suy nghĩ một dạng. Vàng bạc châu báu chồng chất như núi, vô số tài phú sáng mù tất cả mọi người con mắt. Nhưng thời khắc này một cỗ gió lạnh để trong lòng của hắn run lên, mọi người ở đây chuẩn bị xông đi vào thời điểm, hắn khoát tay một cái. Ánh đèn đang đang đang, mấy tên bảo an lập tức lấy ra lớn đèn tìm kiếm, xoát, một đạo cường quang đánh tới, trước mắt thình lình một mảnh sáng trưng, toàn bộ cửa vào rõ ràng đập vào mi mắt. Chẳng qua là khi mọi người thấy một màn trước mắt, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong là một cái cự đại không gian, nhưng nơi này khắp nơi đều là ngã trái ngã phải ra đỡ, còn có rách mướp cái dương, rất nhiều thứ đã phong hóa, dù là ngươi nhẹ nhàng vừa sờ nó cũng sẽ bể nát. Nhiều như vậy giá đỡ cùng cái dương, tựa hồ muốn nói cho bọn hắn cái gì? Khổng lồ như vậy không gian, hẳn là có thể chất đống rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng trước mắt lại là dấu tuyết. Ô, trời ạ! Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người la hoảng lên, tại sao có thể như vậy? Lão mại khắc sắc mặt cũng chìm đến đáng sợ, hắn không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt đây hết thảy, rơi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn xông vào mặt khác mấy cái phòng chứa đồ, tất cả tình huống đều không khác mấy, trừ một chút giá đỡ cùng phá cái dương, không có cái gì. Mà cái này dưới mặt đất to lớn phòng chứa đồ bên trong lại không có lối ra khác, bên trong thật dày cho bụi tựa hồ nói cho bọn hắn hết thảy, nhưng lại tựa hồ không nói gì. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người thấy cảnh này, có người thất vọng giống to, no. Bọn hắn vẫn cho là mình có thể nằm tại tiền tài bên trên đi ngủ, bọn hắn vẫn cho là tổ tiên cho bọn hắn lưu lại kết xù tài phú, mà lại những tài phú này vượt qua toàn bộ thế giới tổng cộng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Một đám người mất mát ngồi sập xuống đất, no. Lão mại khắp thân thể lắc lắc, kém chút liền muốn té ngã. Không có khoản tài phú này, bọn hắn là không thể nào chiến thắng phi phàm tập đoàn, bọn hắn cũng không có khả năng vãn hồi thế yếu. Sau cùng át chủ bài không có. Lão mại khắp hai mắt một choáng, cái gì ý thức cũng không có. Ô, xe cứu thương đem hắn đưa vào bệnh viện, khi hắn tỉnh lại thời điểm hỏi người bên cạnh, bảo tàng thật không có sao. Hắn hai đứa con trai lắc đầu, giữ im lặng. Bên cạnh phụ tá nói, chúng ta lục soát khắp tầng dưới chốt mỗi một chỗ địa phương, không có bất kỳ phát hiện nào. Mà lại từ trên dấu vết đến phân tích, nơi này chí ít đã để đó không dùng gần trăm năm. Nói cách khác, coi như nơi này đã từng chất đống vô số châu báu, tại trăm năm trước đó sớm đã bị người rời trống. Lão mại khắc nhắm mắt lại, đầu hắn đau nhức muốn nức. Còn bao lâu hừng đông? Nhanh, còn có một giờ. Lão mại khắc thần sắc cảm đạm, cùng phi phàm tập đoàn đàm phán đi. A, đám người kinh hãi, cũng có người không hiểu hỏi, vì cái gì? Lão mại khắc không nói gì thêm. Y Ba chính thoải mái mà nằm ở trong chăn, Trần Phàm vung lên nàng tóc vàng, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem nàng. Y Ba thẹn thùng điệu nói, ngủ đi. Gia hỏa này thể lực quá tốt rồi, mà lại vĩnh viễn không biết ra rời. Trần Phàm hắc hắc cười một tiếng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ân. Y Ba ôn nhu đáp, đẹp mắt xanh nhìn chằm chằm Trần Phàm, tựa hồ có chút chờ mong. Vốn chính là, đi ngủ đến hơn nửa đêm, thiên đô nhanh sáng lên, ngươi đột nhiên nói xong tin tức chỉ là có ý gì? Trần Phàm rất vui vẻ điệu nói, nên kết thúc. Cái gì? Y Ba nghe không hiểu, Trần Phàm lại nằm xuống. Phản phất nhẹ nhàng thở ra, phải kết thúc. Ngày mai ngươi liền sẽ biết nguyên nhân. A, nhìn thấy Y Hoa hiếu kỳ, con hàng này ôm nàng, ngươi còn chưa ngủ sao? Nếu không Y Hoa dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, rút vào trong chăn không lên tiếng. Trần Phàm cười ha ha. Sáng sớm ngày thứ hai, Iliwa giống thường ngày đi vào phòng làm việc, trợ lý tiến đến báo cáo, tổng giám đốc, Vũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đại biểu đến đây, bọn hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện. Iliwa sững sờ, lúc này mới nhớ tới đêm qua Trần Phàm nói lời, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị nhận thua? Vậy liền nói chuyện đi. Phân phó, an bài người của đối phương đi gặp phòng khách làm luận. Đối phương tới ba người, còn có mấy tên trợ lý cùng nhân viên công tác. Cầm đầu đại biểu nói thẳng, Iliwa tiểu thư, chúng ta là đại biểu Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tới đàm phán với ngươi. Cho thấy ý đồ đến sau, Iliwa cũng biết nguyên nhân, các ngươi muốn làm sao đàm luận? Nói một chút thành ý của các ngươi. Chương 1150 khen thưởng hắn một cái gì lễ vật tốt đâu. Chương 1150 khen thưởng hắn một cái gì lễ vật tốt đâu. Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn phái người tới đàm phán, kỳ thật đã nói lên một vấn đề, bọn hắn còn muốn lại dây dưa một chút. Nếu quả như thật nhận thua, làm gì bàn lại? Theo quá trình đi là được. Sở dĩ muốn nói, đơn giản chính là lại muốn cho mình gia tăng một chút thẻ đánh bạc, hoặc là nói, tận khả năng cho bọn hắn lưu một tia thể diện. Theo thương nghiệp quy tắc, bọn hắn bại về sau, dưới cờ tất cả sản nghiệp đều muốn bị thu mua. Bọn hắn sẽ từ này mất đi đối với toàn bộ giới tài chính khống chế. Đương nhiên, Vũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn cho dù là thua lại thảm, cũng không trở thành rơi vào cùng người bình thường một dạng không có gì cả. Nhưng đàm phán kết quả, nhất định không có kết quả. Izuma sẽ không đáp ứng bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì, bại tướng, có tư cách gì bàn điều kiện. Song phương hội đàm lâm vào cục diện bế tắc, không nghĩ tới có người tìm được Trần Phàm. Đối phương tự xưng là cha nhĩ tư, Trần Phàm gặp được tên này nhìn nhã nhặn nam tử cao gầy, xuyên đáp thật ý tứ. Trần Phàm đánh giá hắn vài lần, bất động thanh sắc hỏi, có chuyện gì sao? Đối phương cũng một mực tại đánh giá Trần Phàm, mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhưng hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này chính là đại danh đỉnh đỉnh phi phàm tập đoàn tổng giám đốc. Nhìn thấy Trần Phàm thời điểm, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ hiện tại thật đã là thiên hạ của người trẻ tuổi? Hắn thậm chí lại muốn trở về điều tra một chút, có phải hay không chỗ nào sai lầm? Có thể trợ để ý rất rõ ràng nói cho hắn biết, đây chính là Trần tiên sinh. Cha nhĩ tư tiên sinh không thể không ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực này, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, "Trần tiên sinh, ta là anh Luân Vương thất cha nhĩ tư, đại biểu Vương thất cùng ngài nói chuyện." Trần Phàm đã sớm biết đối phương ý đồ đến, thản nhiên nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Cha nhĩ tư nói, "Vương thang Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đi, ta nguyện ý tiếp nhận ngài nói lên bất kỳ điều kiện gì." Chán. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, mí mắt vừa nhấc, "Vì cái gì?" Đối phương không có trả lời, chỉ là khẩn thiết nhìn qua Trần Phàm. "Xem ra ngươi là muốn duy trì hiện trạng." Ý nghĩ có phải hay không quá ngây thơ điểm? Không có Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, các ngươi vẫn là vương thất, cái này cũng không thể cải biến. Trần Phàm nhìn đối phương con mắt, nhưng ngươi bảo vệ cho hắn bọn họ ý nghĩa ở đâu? Cha nhĩ tư nói, ngươi không cần nói, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi bất kỳ điều kiện gì, ngài ra cái giá. Trần Phàm cười, có thể chuyện này không phải do ta làm chủ, ngươi phải đi tìm Iliwa. Chúng ta Đông Hoa có câu nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Cha nhĩ tư chỉ trệ, đá bóng a. Không sai, ta chính là cái ưu tú cầu thủ. Cha nhĩ tư bó tay rồi, vậy ta cáo từ trước. Có cơ hội lại cùng Trần tiên sinh tâm sự. Ok. Từ Trần Phàm nơi này đi ra, trợ lý buồn bực hỏi, "Cha nhị tư tiên sinh, chúng ta lại phải đi tìm Iliwa sao?" Nghe nói Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đại biểu đã đang cùng nàng nói chuyện, nhưng là không có kết quả gì. Cha nhị tư lắc đầu, làm sao có thể nhanh như vậy đã có kết quả? "Đi thôi." Iliwa bên này, Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người vừa đi, trợ lý nói cha nhị tư tiên sinh lại tới. Hắn trả lại làm gì? Iliwa có chút phản cảm, chủ yếu là đối phương so Đức Vân xã diễn viên còn muốn khôi hài, lại còn nói cái gì chỉ cần mình thỏa hiệp, liền đem chính mình đặt vào vương thất. Nói đùa cái gì? Hắn coi là vương thất là cái gì cao quý địa phương sao? Iliwa nhếch miệng, để hắn chờ đợi đi. Cha nhĩ tư tiên sinh chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, các loại Iliwa tới thời điểm, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Có thể vậy thì thế nào? Người ta căn bản không ăn hắn bộ kia, song phương gặp mặt, Iliwa lạnh lùng thốt, ngươi muốn nói cái gì? Iliwa, lần này là Trần tiên sinh gọi ta tới. Cha nhĩ tư cũng rất giàu hoạt, khiêng ra Trần Phàm cho mình xác nhận, ý tứ rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ ngay cả Trần Phàm mặt mũi cũng không cho đi? Iliwa cười bên dưới, đi, vậy ta liền cho Trần tiên sinh mặt mũi cùng ngươi nói chuyện. Cha nhĩ tư nghiêm mặt nói, ngươi thả qua Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, muốn cái gì dạng điều kiện cùng ta đàm luận? Iliwa sững sờ, ngươi có thể đại biểu Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn? Cái này ngươi không cần quản, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Được a, vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng ta trao đổi? Iliwa rất thông minh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Cha nhĩ tư biết đến lúc này, lại không lấy ra chút thành ý chỉ sợ cũng không có cách nào nói nữa. Đành phải nhắm mắt nói, ta biết các ngươi muốn cái gì. Trong viện bảo tàng những vật kia ta đều cho các ngươi có thể đi. Iliwa mí mắt nhảy một cái, đối phương hoàn toàn chính xác nói đến tâm khảm của chính mình bên trong, không sai, những vật này chính là Trần Phàm muốn. Vì không để cho đối phương nhìn ra sơ hở, Iliwa tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, ngươi nói chính là toàn bộ, sẽ không trộm gian đuổi nghịch hoặc đi. Cha nhĩ tư lắc đầu, nếu ta có thể làm ra quyết định như vậy, đương nhiên không cần thiết đuổi nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Iliwa nói, có thể, nếu như ngươi thật nguyện ý đem những này giành được đồ vật trả lại, vậy ta có thể cân nhắc buông tha Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn. Theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn muốn ăn một miếng rơi Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, đem bọn hắn từ trên thế giới này xóa đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có quan hệ với Ngũ Đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bất kỳ thế lực nào. Phi phạm tập đoàn cùng mạng các đốn, bảo la, cùng tinh liên công ty những xí nghiệp này sẽ toàn diện chiếm cứ đại bất liệt điên các ngành các nghề, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn toàn bộ quốc gia đều bị nắm giữ tại trong tay người ta. Đây là một kiện rất khủng bố sự tình, nếu quả như thật biến thành loại cục diện này, nhỏ đến một trang giấy, một chi kem đánh răng đều là người ta định đoạt, bởi vì những này từ bên ngoài đến vốn liếng đã lũng đoạn hết thảy. Một khi vốn liếng trở nên vô tự, thế giới này liền sẽ trở nên rất khủng bố. Tất cả tiền vốn đều sẽ tập trung ở số ít một số người trong tay, do bọn hắn tới chi phối chúng sinh. Cha Nhĩ Tư cùng Y Hoa nói chuyện với nhau hoàn tất, song phương sơ bộ đã đạt thành hiệp nghị. Sau khi rời đi, trợ lý có chút không cam lòng hỏi, chúng ta thật muốn đem tất cả văn vật trả lại sao? Cha Nhĩ Tư nhìn hắn một cái, thở dài, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp khác? Giành được đồ vật cuối cùng không có khả năng lâu dài, cũng ứng chứng câu nói kia, đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Có người nói chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, hiện tại là thân chương chính nghĩa thời điểm đến. Y Hoa đem đàm phán kết quả cùng Trần Phạm làm báo cáo. Trần Phạm thật cao hứng nói, tính toán hắn thất thời, nếu như sớm một chút làm như vậy, làm gì náo đến hôm nay mức này. Ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bên kia ngươi có thể hơi để điểm bước, nhưng nên có quy tắc còn phải tuân thủ. Vương Thất mục đích là vì toàn bộ xã hội không bị từ bên ngoài đến vốn liếng tả hữu, cho nên chỉ cần không hoàn toàn diệt đi ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, cho bọn hắn lưu một vùng điểm, ý tứ một chút là được rồi. Nhưng phải suy yếu bọn hắn tại hải ngoại thế lực cùng lực khống chế, cũng không thể để bọn hắn lại nắm giữ khống chế toàn bộ tài chính thế giới quyền lực. Cái này cũng nói rõ, chỉ có thể để bọn hắn tại bốn quốc phát triển. Kỳ thật phi phạm tập đoàn cùng mạng cắp đốn những này quốc tế vốn liếng cũng không thèm để ý cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, bản thân nó lợi nhuận cùng không gian phát triển là có hạn, bởi vậy phương án này tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nghe nói những này sói mòn hải ngoại nhiều năm văn vật có cơ hội trở về nước, Linh lão thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trần Phàm tiểu tử này châm không sai, để cho mình bộ xương già này lại không tiếp với, ân. Khen thưởng hắn một cái gì lễ vật tốt đâu. Chương 1151 ta có thủ án với ngươi sao? Chương 1151 ta có thủ án với ngươi sao? Trải qua dài đến một tháng đàm phán, rốt cục để các mặt người đều hài lòng. Vũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đánh mất trừ đại bất liệt điên bên ngoài tất cả sản nghiệp quyền khống chế, bọn hắn cũng đã mất đi tả hữu toàn cầu thị trường tài chính năng lực, đại tông thương phẩm định giá quyền cũng bị mọi người chia cắt, chỉ lưu lại bọn hắn tại bốn quốc tài sản cùng tiếp tục quyền kinh doanh. Nói cách khác, trong nước y nguyên do bọn hắn làm chủ, người khác cũng không nhúng tay vào cùng can thiệp. Đây cũng là Vương Thất vẫn muốn thủ vững danh giới cuối cùng, bọn hắn giao phó trong viện bảo tàng tất cả chiếm trước Đông Hoa văn vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng bèn bèn chỉ là giao ra Đông Hoa bộ phận, về phần từ địa phương khác đoạt tới văn vật, y nguyên không nỡ buông tay. Nhưng đây cũng không phải là Trần Phạm muốn xen vào sự tình, Trần Phạm không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi giúp người ta làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Song phương đặt thành hiệp nghị sau, Đông Hoa phương diện phái tới chuyên gia đối với văn vật tiến hành xem xét, xác định không sai sau lại lắp đặt thuyền kéo về trong nước. Linh lão chiếm được tin tức này thập phần hưng phấn, tự mình gọi điện thoại tới căn dặn, nhất định phải phái tốt nhất chuyên gia, ngàn bạn không có khả năng ra cái gì sai lầm. Kỳ thật đối với Trần Phạm tới nói, phái tổ chuyên gia hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất luận cái gì văn vật trong mắt hắn, một chút liền có thể phân biệt thật giả. Nhưng hắn hay là tuân thủ quá trình, đáp ứng Đông Hoa phương diện an bài. Bởi vì lần này cần giám định văn vật quá nhiều, tổ chuyên gia xuất động 30 mấy người, đều là trong nước nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bọn hắn đến Anh Luân đằng sau, trước tiên cùng phi phạm tập đoàn người tiếp xúc, bởi vì phía trên sớm có bằng giao, nhất định nghe theo phi phạm tập đoàn an bài. Bởi vì xem xét cần đại lượng thời gian, tổ chuyên gia thừa máy bay đến nơi trước tiên, đến đây chuyển vận thuyền muốn một tuần lễ sau mới có thể đến bến cảng, toàn bộ hành trình từ Đông Hoa phương diện nhân viên bảo an áp giải. Toàn bộ hành trình thiết kế đều phi thường quy phạm, cơ hồ không có lỗ thủng. Để bảo đảm văn vật sẽ không xuất hiện vấn đề gì, xem xét kết quả cũng sẽ trực tiếp chứng thực đến mỗi người trên đầu, ai xem xét người nào chịu trách nhiệm. Cho nên đem giả nói trở thành sự thật, loại chuyện này không có khả năng xuất hiện. Nghe nói người của tổ chuyên gia đến, Trần Phàm chính chuẩn bị đi qua lên tiếng kêu gọi, liền nghe đến có người dùng một loại cực kỳ khó chịu ngữ khí chất vấn, các ngươi có ý tứ gì? Trần Phàm đâu? Người của tổ chuyên gia đều đến, hắn làm sao không ra nên đón? Trần Phàm nghe được câu này, bước chân vừa thu lại, lập tức quay người liền trở về. Ai vậy? Thể diện thật lớn, người của tổ chuyên gia đến, ta liền phải tự mình đi nên đón. Đừng quên tổ chuyên gia là tới làm gì. Nhiệm vụ của các ngươi là xem xét văn vật là thật hay giả, làm tốt chính mình bản chức làm việc là được rồi. Giờ phút này Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi các nàng sớm tại đàm phán mới bắt đầu cũng chạy tới đại bất liệt điên, nghe được vừa rồi người kia nói, Tiêu Tiêu từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, người nào à, khẩu khí thật lớn. Trần Phàm cũng không để ý tới sẽ bọn hắn, cùng tới Duy Sâm bọn hắn đi chơi. Phát Nhã Hi gọi điện thoại tới xin chỉ thị, tổ chuyên gia làm việc an bài thế nào. Trần Phàm nói, theo quá trình đi là được rồi, buổi chiều liền dẫn bọn hắn đi nhà bảo tàng, còn lại chính bọn hắn quyết định. Chúng ta không nhúng tay vào. Tốt, biết. Hai cái bí thư, Tiêu Tiêu phụ trách phối Trần Phàm sống phong túng, Phát Nhã Hi phụ trách chuyện công tác. Đầu tiên là thu xếp tốt tổ chuyên gia khách sạn, để bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi sau, buổi chiều đem bọn hắn đưa đến Anh Luân Bắc Vật Quán. Lần này dẫn đội là Thiên Đô Bắc Vật Quán quán trưởng cùng mấy vị lao đồng chí, phù hợp hơn 10 người tuổi trẻ đồng chí, trước đó tại khách sạn nói chuyện kiêu ngạo như vậy, như thế xong, là một tên cứ gọi tiểu thái người trẻ tuổi. Hắn nguyên bản không đang làm việc tổ tuyển bạt danh sách nhân viên bên trong, là chính hắn chủ động yêu cầu tham gia xem xét công tác. Đương nhiên, tiểu thái bối cảnh cũng không đơn giản, hắn cùng Bạch Dũng, Từ Thiếu những người này đồng dạng gia đình bối cảnh. Chỉ là hắn yêu thích khảo cổ, thám hiểm làm việc như vậy, bởi vậy tiến nhập cái nghề này. Tên người tiểu thái, kỳ thật không có chút nào đồ ăn, dáng dấp còn rất thật đẹp trai, có giới khảo cổ đệ nhất xoáy ca danh xưng. Bởi vì gia đình bối cảnh ưu việt, độc thân lại nhiều kim, một mực bị rất nhiều nữ hải tử truy phủng. Nói thật, liền nhân vật như hắn, trước kia căn bản sẽ không đem Trần Phàm để vào mắt, đối với hắn mà nói, Trần Phàm không phải liền là một cái thương nhân thôi. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, sĩ nông công thương, hắn Trần Phàm chính là xã hội tầng dưới chót nhất nhân vật. Cho nên mới đến Đại Bất Liệt Điện sau, xuống phi cơ không thấy Trần Phàm tới nên đón, đến khách sạn cũng không thấy Trần Phàm ra mặt, hắn liền có chút nổi nóng. Làm sao? Kiếm lời chút tiền không nổi a? Mà Phi Phàm người của tập đoàn Xế Chiều hôm đó liền đem bọn hắn đưa đến nhà bảo tàng, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Làm sao? Còn muốn các ngươi đến an bài công việc của chúng ta sao? Trở về nói cho Trần Phàm, nếu như hắn không tự mình tới hầu hạ, chúng ta là sẽ không tiến đi công tác. Tiểu Thái trừng mắt Phát Nhã Hi cao lạnh địa đạo. Phát Nhã Hi nhìn cũng không nhìn hắn nửa mắt, chỉ cùng quán trưởng nói chuyện, "Quán trưởng, chúng ta Trần Phàm tương đối bận rộn, chuyện công tác do ta phụ trách, nếu như các ngươi có gì cần tùy thời nói với ta." Quán trưởng thế nhưng là cái người phúc hậu, hắn biết mình nhiệm vụ lần này, lập tức cùng ngài đáp, "Tốt, tốt, vất vả Phát bí thư." Tiểu Thái gặp Phát Nhã Hi vậy mà không để ý hắn, không khỏi lửa cháy, "Cho ăn, ngươi có ý tứ gì? Không nghe thấy ta đã nói với ngươi sao?" Phát Nhã Hi hay là coi hắn làm không khí, "Quán trưởng, chuyện công tác chính các ngươi an bài, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp hậu cần phục vụ. Đương nhiên, nếu như cùng Đại Bất Liệt Điên Đương cục thương lượng sự tình, cũng có thể cho chúng ta biết." "Tốt, tốt." Quán trưởng rất hài lòng, theo quy định, bọn hắn lần này xuất ngoại tất cả phí tổn đều do quốc gia gánh chịu, người ta Phi Phàm tập đoàn không có nghĩa vụ này, nhưng người ta hay là an bài nhân viên tới tiếp đãi. Về phần Tiểu Thái tại sao phải Trần Phàm tới nên đón, bọn hắn cũng làm không rõ ràng. Quán trưởng nói với hắn vài câu, "Tiểu Thái, đây là chính chúng ta làm việc, không có lý do cùng Phi Phàm tập đoàn bàn điều kiện, ngươi rốt cuộc là ý gì?" Tiểu Thái cũng không nhằm vào quán trưởng, "Ta sẽ công và tư rõ ràng, quán trưởng ngài yên tâm đi, chuyện công tác ta sẽ không làm loạn." Quán trưởng nghe chút, càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ là ân oán cá nhân? Trần Phàm cũng không biết chính mình cùng cái này Tiểu Thái có cái gì ân oán cá nhân, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương. Bất quá lúc chiều, Trần Phàm vẫn là tới một chuyến Anh Luân Bắc Vật Quán, quán trưởng chính mang người chia mấy cái tổ, làm xem xét trước đó công tác chuẩn bị. Mỗi một tổ xem xét xong sau này, mỗi một kiện văn vật đều muốn dán lên nhãn hiệu, đóng gói tốt sau lại dán lên giấy niêm phong, sau đó do nhân viên bảo an đưa đến chỉ định cố phòng. Nghe nói Trần tổng tới sau, quán trưởng lập tức tới chào hỏi, "Trần tổng tới." Trần Phàm nắm giả quán trưởng tay, "Ngài tốt, ngài tốt. Mọi người vất vả." Nhìn thấy Trần Phàm cùng mấy tên lão chuyên gia nói chuyện với nhau, Tiểu Thái một mực tại bên cạnh nhìn xem, không ngừng mà đánh giá anh Tuấn Trần tổng, trong mắt vậy mà tràn đầy địch ý. Trần Phàm cảm nhận được cái kia cố địch ý ánh mắt, cũng quay đầu hướng đối phương nhìn lại, "Người này ai vậy? Không hiểu đâu, ta có thủ đoán với ngươi sao?" "Chương 1152 nữ thần của ta không có ở đây." "Chương 1152 nữ thần của ta không có ở đây." Trần Phàm nguyên bản không có phản ứng hắn, nhưng đối phương thẳng hướng Trần Phàm đi tới, "Ngươi chính là Trần Phàm?" "Đúng a, ta chính là Trần Phàm, không phục ngươi cắn ta a." Trần Phàm bình tĩnh đánh giá trước mắt tên nam tử này, bên người bảo tiêu ngăn lại đối phương, cấm chỉ hắn tới gần. Tiểu Thái một mặt khinh thường, "Ngươi biết ta là ai sao?" Trần Phàm mới không đành lòng hắn đâu, "Ngươi là ai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Ta cùng ngươi rất quen sao?" "Ách." Bị Trần Phàm sặc một cái, đối phương vậy mà nhất thời chán nản. Hòa hoãn một chút sắc mặt nói, "Nhận biết Bạch Dũng sao? Nhận biết Từ thiếu sao? Nhận biết Đinh thiếu sao? Bọn hắn là huynh đệ của ta, cùng ngươi có nửa xu quan hệ." Trần Phàm giận đối một câu, trên mặt của đối phương run rẩy mấy lần, rất khó chịu điểm nói, "Ngươi có tư cách gì cùng bọn hắn huynh đệ? Bọn hắn đều là thiên đô trong vòng tròn đại thiếu, uy giá rất, ngươi nhiều lắm là một cái thương nhân." Trần Phàm bó tay rồi, quay đầu hướng quán trưởng nói, "Tổ chuyên gia thành viên chọn lựa thời điểm không có trải qua khảo hay sao? Làm sao ngay cả bệnh tâm thần đều trà trộn vào tới?" Khụ khụ, quán trưởng một mặt giễu cười, "Thầm nghĩ ta nào có quyền lực này a." Bất quá hắn cũng bội phục, cũng chỉ có Trần Phàm mới dám nói như vậy Tiểu Thái. Lúc này rền vang điện thoại di động vang lên, nàng tiếp điện thoại chạy tới báo cáo, "Trần tổng, Linh tổng đến." "Nàng sao lại tới đây?" "Linh Tuyết Thành mang dựng thế mà còn tại quan tâm chuyện làm ăn, Trần Phàm chỗ nào bỏ được nàng vất vả." Cùng quán trưởng lên tiếng chào hỏi làm như muốn đi, không nghĩ tới Tiểu Thái nghe được tin tức này, đã trước hắn một bước rời đi. "Quán trưởng các ngươi bận điệu, ta bên kia còn có chuyện đi chào hỏi." Cùng quán trưởng tạm biệt sau, Trần Phàm đội vã trở lại khách sạn. Không nghĩ tới có người so với hắn tới trước một bước, Linh Tuyết Thành cũng là vừa mới xuống phi cơ bị nhận được khách sạn, hai tên nữ trợ lý bị nàng từ trong xe xuống tới, sau đó từ từ hướng đại sảnh đi đến. Chạy tới Tiểu Thái thấy cảnh này, người đều động. Hắn đứng tại cửa chính, kinh ngạc nhìn nhìn qua bụng dưới đã phồng đến hết sức rõ ràng Linh Tuyết Thành, đầu đều là ông. Linh Tuyết Thành cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Tiểu Thái. Nàng mang thai sự tình ngay cả Bạch Dũng bọn hắn cũng không biết, một mực giấu giếm quá chặt chẽ. Nếu không phải là bởi vì gia gia đối với văn vật sự tình đặc biệt chú ý, nàng cũng sẽ không lớn bụng chạy tới. Nhìn thấy Tiểu Thái thời điểm, Linh Tuyết Thành biến sắc, mà Tiểu Thái hoàn toàn trợn tròn mắt, ngươi Linh Tuyết Thành sắc mặt phát lạnh, ai bảo ngươi tới? Ta nếu như chuyện này truyền đi, ta duy ngươi là hỏi. T, Tiểu Thái hít vào một ngụm khí lạnh, giải thích, ta tới tham gia văn vật xem xét làm việc. Linh Tuyết Thành đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ ở tổ chuyên gia bên trong. Tiểu Thái là cái rất cao ngạo người, hắn thích ta đi ta làm, cho nên bình thường cùng Bạch Dũng bọn hắn không chơi được một khối. Linh Tuyết Thành khi còn bé cũng ở Thiên Đô lớn lên, về sau mới đi Trung Hải. Theo tuổi tác biến lớn, Linh Tuyết Thành thành bọn hắn đám người này trong suy nghĩ nữ thần. Trong vòng tròn rất nhiều người đều thầm mến nàng, nhưng người nào cũng không dám cùng với nàng thổ lộ, mà Ninh Tuyết Thành cũng không thích bọn hắn đám người này. Cho nên Tiểu Thái đem ý nghĩ đặt ở khảo cổ trong công tác, thường xuyên đi làm thám hiểm, tìm kiếm cổ mộ loại hình kích thích hoạt động. Trong khoảng thời gian gần nhất này hắn nguyên bản đang nghỉ ngơi, Nghe đạo tổ chuyên gia muốn tới Anh Luân Bắc Vật Quán tiếp nhận văn vật sự tình, hắn liền chủ động yêu cầu cùng nhau tới. Không sai, hắn tới mục đích đúng là vì nhìn thấy Linh Tuyết Thành. Nhìn một chút lòng này trong mắt nữ thần, tình yêu tại trong lòng mỗi người định nghĩa là không giống mới, nhưng mặc kệ tại ai trong lòng, tình yêu đều là thật vĩ đại. Có đôi khi biết rất rõ ràng yêu một người không có kết quả, nhưng chính là suy nghĩ nhiều nhìn một chút, cho dù là ở lâu một phút đồng hồ cũng đầy đủ. Thế nhưng là lần này hắn lại thấy được nữ thần của mình mang thai. Linh Tuyết Thành không cho hắn sắc mặt tốt, đã ngươi là làm việc, chạy thế nào khách sạn tới? Đi làm việc của ngươi đi. Nói xong, tại hai tên trợ lý cùng đi tiến vào đại sảnh. Tiểu Thái một mặt hồn bay phách lạc, nội tâm của hắn cực độ dãy rủa, nhiều lần há to miệng, lại nhắm lại. Hắn rất muốn hỏi một câu, trong bụng hài tử là ai? Nhưng hắn không dám hỏi. Nhưng Trần Phàm không có để hắn thất vọng, rất nhanh liền đuổi tới khách sạn. Tuyết Thành, sao ngươi lại tới đây? Linh Tuyết Thành nghe được Trần Phàm thanh âm, trên mặt không còn có ngày xưa cao lạnh, trở nên vô hạn ôn nhu. Nàng một mặt mỉm cười, trong con ngươi phảng phất mang theo vô tận vui sướng. Trần Phàm đã sớm nhìn thấy Tiểu Thái đứng tại cửa ra vào, cũng không để ý tới hắn, thẳng đi hướng Linh Tuyết Thành. Vịn cánh tay của nàng trách nói, không hảo hảo tại Kim Tháp Quốc dưỡng thai, ngươi chạy tới làm gì? Văn vật sự tình ta sẽ xử lý tốt, ngươi căn bản không cần lo lắng a. Linh Tuyết Thành một mặt hòa ái, không có việc gì, ta đi ra đi vòng một chút. Lúc này mới mấy tháng, lo lắng cái gì? Ta lo lắng a. Trần Phàm vịn nàng chậm rãi đi hướng thang máy, thẳng đến thân ảnh biến mất, Tiểu Thái Tâm cũng đi theo chìm xuống. Nữ thần của ta không có ở đây. Trần Phàm đem Linh Tuyết Thành đỡ về đến phòng nghỉ ngơi, cũng tự tay cho nàng rót chén nước, ra ra nói để cho chúng ta làm xong sau trở về một chuyến. Trần Phàm nhìn qua nàng bụng to ra, làm sao về? Linh Tuyết Thành tựa ở trên ghế salon, ngươi không cần lo lắng, Vương hậu ngay tại vì ngươi thân phận làm cố gắng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành đèn châu 10 nước trí cao vô thượng tổng đạo sư, ngươi sẽ có được so bất luận kẻ nào đều càng cao thượng quyền lực. Trần Phàm lắc đầu, thư danh a. Kỳ thật giấc mộng của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể cùng các ngươi cùng một chỗ liền rất vui vẻ. Linh Tuyết Thành lườm hắn một cái, hiện tại ngươi liền tuổi a. Chuyện này ngươi thực sự cảm tạ Vương hậu, nàng cũng là nhọc lòng. Trần Phàm mỉm cười, vuốt ve bụng của nàng, ngươi nói là cái nam hải hay là nữ hải? Linh Tuyết Thành lấy ánh mắt nhìn xéo lấy hắn, có phải hay không nghĩ như tử? Trần Phàm rất giả dối địa nói, không quan trọng, nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Hai người hàn huyên một hồi, Linh Tuyết Thành hỏi, ai, Y Hoa thế nào? Còn tại bận điệu sao? Trần Phàm nhìn đồng hồ, nàng cũng nhanh đến đây. Y Hoa rất có trách nhiệm, cũng là công việc điên cuồng. Đinh đương, vừa mới dứt lời, chuông cửa vang lên. Dên Bang tiến đến báo cáo, Y Hoa đến. Y Hoa phong trần mệt mỏi chạy đến, vào cửa liền cùng Linh Tuyết Thành chào hỏi, Linh tổng, ngươi qua đây rồi. Ân, Y Hoa, tới ngồi. Linh Tuyết Thành thân thiết lôi kéo tay của nàng, không ngừng mà đánh giá nàng, mệt muốn chết rồi đi. Lần này thật vất vả ngươi. Vì công tư làm ra lớn như vậy công hiến, công ty hẳn là hảo hảo cho ngươi ngợi khen. Y Hoa vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, đây là ta phải làm. Linh Tuyết Thành kiên định nói, khó mà làm được, công ty có công ty chế độ, chúng ta từ trước đều là luận công hành thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Y Hoa có chút ngượng ngùng, ta thật cái gì cũng không cần. Thật sao? Linh Tuyết Thành hơi nhướng mày, vậy thì thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn giới thiệu cho ngươi người bạn trai tới. Đã ngươi không nguyện ý, quên đi đi. Chương 1153 chúng ta là cùng một cái tổ tông, cùng một cái dân tộc. Chương 1153 chúng ta là cùng một cái tổ tông, cùng một cái dân tộc. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Linh Tuyết Thành lấy điện thoại di động ra, nhìn Trần Phàm một chút, ta đem Y Hoa kéo vào bẫy. A, cũng mặc kệ Trần Phàm có đồng ý hay không, Linh Tuyết Thành đã đem Y Hoa kéo vào bẫy, cũng phụ lời, hoan nên Y Hoa vào nhóm. Tà Băng, Hoa Tắc, Y Hoa vào nhóm. Ôm một cái. Tô Như Chân, nhiệt liệt hoan nên Y Hoa vào nhóm. Triệu Lâm Lâm, nhiệt liệt hoan nên Y Hoa vào nhóm. Gọi tỷ tỷ. Liễu Nhược Tiên, nhiệt liệt hoan nên Y Hoa vào nhóm. Thẩm Mộc Giao, nhiệt liệt hoan nên Y Hoa vào nhóm. Y Hoa cũng không biết nhóm này là làm gì, nhìn thấy trong nhóm mấy người hết cách một trận đỏ mặt, bất quá nàng hay là yếu ớt trả lời câu, cảm ơn mọi người. Nàng tha rằng Tuyết Thành kéo vào được, thân phận của nàng tự nhiên rất mất cảm, những người khác ở trong lòng suy đoán, đây là Thành. Hay là Ninh Tuyết Thành hy vọng nàng gia nhập vào. Bất quá bất kể như thế nào, Y Hoa đã vào nhóm, cái này cũng nói rõ Y Hoa chính thức tiến vào công ty tầng hạch tâm. Ninh Tuyết Thành làm xong đây hết thảy, cho Trần Phàm một cái ngươi hiểu ánh mắt. Trần Phàm gãi đầu một cái. Hắc hắc. Y Hoa lại không hiểu mặt đỏ tim run, nàng lặng lẽ ngắm Trần Phàm một chút, tựa hồ đang hỏi, ngươi có phải hay không đem ta khai ra đi? Nói xong bảo thủ bí mật đây này. Trần Phàm cười ha hả nói, Y Hoa, về sau nhiều hơn hướng Ninh tổng học tập. Y Hoa liên tục gật đầu, ân. Tuyết Thành, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi sẽ đi, ta để Tiêu Tiêu an bài buổi tối món ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Mang thai người dễ dàng mệt mỏi, ưa thích đi ngủ. Ninh Tuyết Thành ngồi lâu như vậy máy bay hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, cùng Y Hoa lên tiếng chào hỏi liền về bên trong phòng ngủ. Về phần ăn cái gì, nàng dù sao lại ăn đến không nhiều. Y Hoa lúc đi ra nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Ninh tổng nói chuyện giữa chúng ta sao? Trần Phàm lắc đầu, Y Hoa đã hiểu, đó chính là Ninh Tuyết Thành trong lòng có ý nghĩ này. Kỳ thật như vậy cũng tốt, về sau tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền người, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ cố gắng. Nhà bảo tàng bên này, quan trưởng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nhỏ Thái tự từ ra ngoài một lần sau, trở về liền vùi đầu gian khổ làm ra, so bất luận kẻ nào đều muốn càng cố gắng, mà lại hợp làm yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, quan trưởng đều làm không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Để sớm hoàn thành tổ quốc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, xem xét tiểu tổ cũng là rất liều mạng, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng. Bởi vì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, sớm một chút đem làm xong việc, sớm một chút đem văn vật mang về, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Một tuần lễ sau, đến đây hộ tống văn vật tàu chiến đã đến, đội hộ vệ các đồng chí đem văn vật vận chuyển đến trên thuyền. Công tác của bọn hắn quá trình, khẳng định là trước đem trọng điểm văn vật đám đầu tiên xem xét duyệt hoàn tất, lại đem mặt khác văn vật tiến hành phân lựa xem xét. Có thể bởi vì cất giữ tại Anh Luân Bắc vật quán văn vật thực sự quá nhiều, bọn hắn lại từ trong nước điều một nhóm chuyên gia tới hỗ trợ. Mấy chục người trọn vẹn bận rộn hơn nửa tháng mới đem văn vật sự tình giải quyết, Trần Phàm cùng Ninh Tuyết Thành cũng một mực lưu tại nơi này đợi đến sự tình xử lý kết thúc, lại tự mình nhìn xem những này văn vật lắp đặt tàu thủy, hai người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ồ, mấy bạn kiện văn vật trải qua hơn 100 năm về sau, lần nữa trở về gia viên của mình. Hai người nhìn qua lên đường tàu thủy, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cúi chào. Tàu chiến bên trên đội hộ vệ các đồng chí đều nhịp tư thế, tất cả mọi người hướng Trần Phàm hai người cúi chào. Nhìn qua đi xa tàu chiến, Ninh Tuyết Thành cho Gia Gia gọi điện thoại. Gia Gia, ngài tâm nguyện hoàn thành. Ninh lão thoải mái cười to, tốt, tốt. Tuyết Thành, các ngươi là tốt. Quay đầu nói cho Trần tiểu tử, chờ hắn trở về, ta muốn cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Trần Phàm ở bên cạnh hỏi, cái gì kinh hỉ? Lão gia tử. Ninh lão đại cười nói cho ngươi liền không có vui mừng. Trở về đi. Trần Phàm nói, ta cũng có một cái to lớn kinh hỉ phải nói cho ngươi. Cái gì a? Ninh lão hôm nay tâm tình không tệ, nói chuyện cũng tùy ý. Trần Phàm rất vui vẻ điệu nói, ngài muốn làm thái gia gia. Đầu bên kia điện thoại sững sờ, nửa ngày không có lên tiếng. Ninh Tuyết Thành trừng to mắt, ưu đoán nhìn qua con hàng này, cũng không biết dạng này có thể hay không hù dọa Gia Gia. Trần Phàm lại hô một tiếng, Ninh lão, Ninh lão, ngươi làm sao rồi? Ninh lão ở trong điện thoại hô to, ngươi mới vừa nói cái gì a? Chán. Nguyên lai hắn không nghe thấy. Ninh Tuyết Thành tranh thủ thời gian đến quý hiếm cơ, gọi hắn đừng nói nữa. Khả Trần Phàm cũng không để ý, ngươi muốn làm thái Gia Gia rồi. Tuyết Thành mang thai. Lần này Ninh lão thanh âm truyền đến, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, mà là rất lớn tiếng điệu nói, hảo hảo đối với nàng, ta cũng không hy vọng nàng thụ ủy khuất. Trần Phàm đại hỉ, yên tâm đi, ta xem nàng như bảo bối một dạng cùng bái đâu. Qua một thời gian ngắn chúng ta trở về nhìn ngài a. Gia Gia. Cái này âm thanh Gia Gia làm cho Ninh lão tâm hoa nộ phóng, tốt, tốt. Trần Phàm ngươi một đứa chó ngoan. Cúp điện thoại, Ninh Tuyết Thành dương giận đánh con hàng này một chút, tại sao phải nói ra? Ngươi thật không sợ sao? Sợ cái gì? Sớm muộn muốn nói cho bọn hắn biết. Hắn ôm Ninh Tuyết Thành, kỳ thật bọn hắn đã sớm biết, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Hiện tại văn vật sự tình cũng xử lý tốt, bên này liền giao cho Y Y Hoa, chúng ta về Kim Tháp Quốc đi. Phi Phạm tập đoàn có cường đại làm việc đoàn đội, trừ bọn hắn, còn có Dầu Hỏa gia tộc cùng mạng cấp đốn thế lực khắp nơi, Tinh Liên công ty cũng tham dự trong đó, những thế lực này cơ bản chia cắt ngũ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tại toàn cầu tài chính lĩnh vực địa vị. Ngay tại Trần Phàm cùng Ninh Tuyết Thành chuẩn bị trở về Kim Tháp Quốc thời khắc, siêu nhân tập đoàn lão động sự trưởng mang theo hai đứa con trai vội vàng chạy đến, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Theo lúc trước hiệp nghị, Phi Phạm tập đoàn trợ giúp siêu nhân tập đoàn thoát khốn sau, siêu nhân tập đoàn muốn đem toàn bộ công ty 1/3 tài sản làm thù lao. Lão động sự trưởng là tới thực hiện cam kết, hắn mang theo hai đứa con trai, đem chuẩn bị xong cổ quyển sách chuyển nhượng đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném ở một bên, lão động sự trưởng, việc này coi như xong đi, ta vốn là không có trông cậy vào thu lấy các ngươi hồi báo. Tất cả mọi người là Đông Hoa đồng bào, ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng, các ngươi có thể đi đến hôm nay cũng là một bước một cái dấu chân gắng gượng qua tới, ta hy vọng các ngươi càng ngày càng tốt. Chỉ là về sau nếu có đồng bào ở bên ngoài gặp rủi ro, hoặc nhận thế lực khác xa lánh, đã kích thời điểm, các ngươi cũng có thể dỗi ra viện trợ chi thủ. Mặc dù chúng ta thân ở bên ngoài, nhưng chúng ta trong thân thể chảy đều là đồng dạng máu, chúng ta là cùng một cái tổ tông, cùng một cái dân tộc. Lao động sự trưởng, tạm biệt. Trần Phàm phất phất tay, hướng lao động sự trưởng cười cười. Lao động sự trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt không thành tiếng, hắn hai đứa con trai vừa mới bắt đầu còn tại lo lắng, nếu như công ty bị Phi Phàm tập đoàn thăm ra, có thể hay không bị bọn hắn ăn hết. Không nghĩ tới Trần Phàm đại nghĩa như vậy, cũng không có thu lấy bọn hắn cổ quyền. Nhất là Trần Phàm lời nói này, cũng làm cho bọn hắn rất là cảm động. Đúng vậy a, chúng ta là cùng một cái tổ tông, cùng một cái dân tộc. Chương 1154 Vương hậu đại lễ, chương 1154 Vương hậu đại lễ, từ Anh Luân trở về, Vương hậu dẫn người tự mình lên đón. Kim Tháp Quốc to to nhỏ nhỏ trên quan trường ngàn người, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng. Trang diện có thể so với quốc vương đăng cơ, nhìn xem như vậy thịnh đại chẳng diện, Trần Phàm âm thầm lắc đầu, cao điệu a. Linh Tuyết Thành ngồi ở bên cạnh hắn, sâu kín nói, Vương hậu vì ngươi có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Trần Phàm áy náy cười một tiếng, ai, đi thôi. Chú ý một chút, chớ làm rớt. Linh Tuyết Thành lườm hắn một cái, ngươi đi ứng phó bọn hắn đi, ta liền không lộ diện. Nàng nâng cao cái bụng lớn, không muốn ra hiện tại màn ảnh trước mặt, dạng này cùng mình bình thường hình tượng quá không tương xứng. Trần Phàm minh bạch tâm tư của nàng, hào khí bạn trưởng nói, tốt à, vậy liền để phu quân thay ngươi đi cản thương. Linh Tuyết Thành sắc giận chừng con hàng này một chút, ghét bỏ phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Trần Phàm từ trên máy bay xuống tới, đứng tại cầu thang mạn lưỡn lên lưỡn ngực, sau đó hướng đám người phất tay. Mọi người vất vả. Vương hậu mang theo mọi người hô, hoan nên Trần tổng trở về, hoan nên Trần tổng trở về, hoan nên Trần tổng trở về. Trong phi trường tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô kéo dài không dứt. Trần Phàm chậm rãi máy bay hạ cánh, Vương hậu chào đón, Trần Phàm nắm tay của nàng, gật đầu nói, vất vả, vất vả. Trần tổng mới vất vả, chúng ta Kim Tháp Quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người tại hy vọng Trần tổng trở về. Hoan nên Trần tổng về nhà, hoan nên Trần tổng về nhà. Tiếng gọi ầm ĩ lần nữa liên tiếp, Vương Hậu nhìn qua phía sau hắn, Tuyết Thành muội muội đâu? Trần Phàm mỉm cười, nói khẽ, nàng không muốn lộ diện, thẹn thùng. Vương Hậu yên nhiên cười một tiếng, nếu Ninh Tuyết Thành không muốn tại dưới loại trường hợp này ra ánh sáng, vậy liền an bài những người khác lặng lẽ hộ tống nàng trở về. Trần Phàm cùng Kim Tháp Quốc một đám đại thần bắt chuyện qua, liền cùng Vương Hậu cùng nhau lên xe. Tiêu Tiêu khéo léo lưu tại phía sau bồi Ninh Tuyết Thành, các nàng lên một chiếc khác hoàn toàn mới khảo tư đặc. Theo đội xe tiến vào trong cung, Vương Hậu quả nhiên xếp đặt tiến hội, là Trần Phàm bày tiệc mời khách. Cân nhắc đến Ninh Tuyết Thành mang thai, nàng lại an bài đơn độc thức ăn. Tuyết Thành muội muội, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, đem thân thể dưỡng tốt. Cho nên buổi trưa tiếp phong yến Ninh Tuyết Thành không có tham gia, cơm nước xong xuôi, Vương Hậu an bài hắn về tẩm cung nghỉ ngơi. Trần Phàm lần này ra ngoài, mấy tháng mới trở về, Vương Hậu thực sự nhịn không được tưởng niệm. Nàng cung Trần Phàm nói, ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trần Phàm tò mò hỏi, ngươi lại lặng lẽ làm cái gì? Vương Hậu cười quyến rũ nói, đừng nóng nội thôi, ngủ một giấc tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem nàng như thế thân mật vì chính mình cởi áo, Trần Phàm cũng không có khống chế lại. Thẳng đến Vương Hậu lộ ra thỏa mãn ý cười, Trần Phàm nhịn không được méo méo nàng thổi qua liền phá gương mặt, ngươi là cục thuế vụ à? Thu thuế cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Vương Hậu cười nói, ta là quản lý cục thuế vụ, ai bảo ngươi trốn thuế lậu thuế, ác ý khất nợ, không có phạt ngươi cũng không tệ rồi. Trần Phàm duỗi lưng một cái, đi thôi, rời giường. Vương Hậu hưng phấn nói, đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Hai người chỉnh lý tốt sau, xuất cung điện. Nhìn nàng thần thần bí bí, Trần Phàm đều không muốn nhìn trộm bí mật của nàng. Xe xuất cung sau, ngay tại vương cung phía đông, nơi đó có một tòa khổng lồ sân nhỏ. Cùng nói đây là một tòa sân nhỏ, không bằng nói nó cũng là một tòa cung điện, mặc dù quy mô không kịp vương cung, nhưng cũng đã rất xa hoa. Chỉ là trước mắt tòa này cao lớn khí phái cửa lớn, đã vô hạn hiện lộ rõ ràng chủ nhân vi phong. Cạnh đại môn bên cạnh còn có hai cái tiểu môn động, đây là bình thường trong phủ nhân viên công tác ra vào dùng. Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì? Nhìn thấy vương hậu mặt mày hớn hở dáng vẻ, Trần Phàm hỏi. Vương hậu hì hì cười, vào xem. Cửa lớn rất rộng rãi, khoảng chừng 20 mét, hai bên còn có binh sĩ đứng gác. Trần Phàm theo nàng cùng một chỗ tiến đến, bên trong quả nhiên rộng rãi không gì sánh được, sân nhỏ càng là vượt qua người tưởng tượng, chỉ từ cửa lớn đến thứ nhất dãy kiến trúc, chí ít cũng có khoảng 100 mét. Trong viện kiến trúc đều có chút tuyến nguyện, bên trong nhiều vô số, chí ít có mấy chục dãy nhiều. To to nhỏ nhỏ kiến trúc xen vào nhau tinh tế, Trần Phàm cũng đã nhìn ra, đây là một tòa rất có giá trị kiến trúc. Nó là do tảng đá cùng vật liệu gỗ kết hợp tạo ra, ở chỗ này trong viện rất dễ chịu, mà lại gần nhất còn có tu thiện qua. Thích không? Vương Hậu nghiêng mặt hỏi, đây là đưa cho ngươi lễ vật. A. Trần Phàm hơi kinh ngạc, lớn như vậy một tòa sân nhỏ đưa cho ta. Vương Hậu gật gật đầu, trịnh trọng nói, đây là lấy tiền triệu bên trong một vị trọng thần ở sân nhỏ, đoạn thời gian trước ta phái người tu sửa qua, về sau các ngươi liền ở lại đây đi. Trần Phàm nói, ta có chỗ ở a. Không được, những địa phương kia không xứng với thân phận của ngươi, ngươi lập tức chính là 10 nước tổng đạo sư, nhất định phải ở đến có khí phái. Qua một thời gian ngắn chúng ta còn muốn cho ngươi tổ chức gia phong đại điện. Ngươi trở thành chúng ta 10 nước tổng đạo sư về sau, ngươi liền có được tại Hát Châu thập quốc chí cao vô thượng thân phận. Về sau chúng ta Hát Châu cũng có thể tại ngươi dẫn đầu xuống trở nên phú cường đứng lên. Trần Phàm nhìn qua một mặt ước mơ Vương Hậu cười, yên tâm đi, sẽ phú cường lên. Ánh mắt lần nữa đảo qua tòa đại trạch này viện, Trần Phàm cất cao giọng nói, nếu Vương Hậu có thành ý như vậy, ta liền nhận. Vương Hậu nói đúng, mình tại Kim Tháp Quốc nhất định phải có một cái ổn định ở lại nơi trốn. Nhìn thấy Trần Phàm đáp ứng, Vương Hậu càng vui vẻ hơn. Ngươi qua đây. Nàng đem Trần Phàm đưa đến chủ dãy thư phòng khoảng chừng 1 tầng lầu rộng như vậy, chứ bình thường có thể làm việc, còn có thể kiện thân hưu nhàn, bên trong có độc lập phòng nghỉ. Vương Hậu dẫn hắn đi vào phòng nghỉ, thần thần bí bí đẩy ra một cái nhận hình cửa. Phía sau cửa thình lình xuất hiện một gian mật thất, Trần Phàm kinh ngạc nói, mật thất này dùng để làm gì? Vương Hậu nói, vào xem liền biết ta. Theo nàng tiến vào mật thất, phát hiện bên trong lại là một cái trọn vẹn gần 200 mét vuông mét không gian, lại đi vào, còn có một đầu bí đạo. Đầu bí đạo này nối thẳng vương cung, là bọn hắn trước kia bí mật tiến cung dùng. Bởi vì nơi này trước kia ở là Kim Tháp Quốc hoạch tâm nhất trọng thần, một khi có tình huống khẩn cấp, liền có thể từ như thế bí đạo tiến vào trong cung. Vương Hậu cười đến con mắt đều nheo lại, ngươi về sau nghĩ tới ta thời điểm liền có thể từ nơi này tới tìm ta, bất luận thời điểm nào. Ha ha, Trần Phàm cũng cười rất vui vẻ, đều nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Vương Hậu nghĩ đến thật rất chú đáo. Dạng này Vương Hậu, ta thích. Trần Phàm hài lòng nói, ta nếu là mỗi ngày đều nhớ đâu. Vậy liền ta tới. Nhìn thấy Vương Hậu khuôn mặt tươi cười, Trần Phàm đột nhiên có loại còn cầu mong gì cảm khái. Viên mãn, mình đời này viên mãn. Gia phong đại điện tại tháng sau cử hành, đến lúc đó 10 nước tất cả mọi người muốn đi qua triều bái, Trần Phàm đem chính thức trở thành Hát Châu thập quốc tổng đạo sư. Vì một ngày này đến, Vương Hậu ngay tại gọi người khua chiêng gõ trống, là Trần Phàm chế tạo riêng trang phục. Nàng muốn để nam nhân này trở thành Hát Châu trên thổ địa độc nhất vô nhị tồn tại. Chương 1155 trên vùng đất này quyền lực lớn nhất Vương. Chương 1155 trên vùng đất này quyền lực lớn nhất Vương. Vương Hậu đưa cho Trần Phàm một tòa cung điện. Triệu Lâm Lâm các nàng nghe được tin tức này đều kinh hô lên. Trời ạ, Trần tổng mỹ vũ. Trần Phàm cười ha ha, đều đến đây đi. Về sau nơi này chính là chúng ta tại Kim Tháp Quốc nhà. Lớn như vậy cung điện, mấy chục dãy kiến trúc, mỗi người đều có thể có được một tòa, lấy mình thích chọn đi. Ban đêm, tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Trừ Ninh Tuyết Thành muốn nghỉ ngơi, những người khác có bó lớn thời gian, các nàng nói muốn đi nhìn phòng ở đây cũng quá lớn đi. Tạ Băng cùng Triệu Lâm Lâm tới sau, nhìn trước mắt kiến trúc, mặc dù đại bộ phận phòng ở đều chỉ có 2 tầng, nhưng thật để một người ở không tịch mịch sao? Ta cảm thấy chỉ cần có hai cái gian phòng là đủ rồi. Triệu Lâm Lâm nói, lớn một chút tốt, làm việc, nghỉ ngơi hai không lầm. Tạ Băng chỉ vào phía trước ngôi nhà kia, Trần Phàm, muốn hay không ở chỗ này chế tạo một cái tiểu trì nhục lâm? Trần Phàm nhìn qua trái yêu tinh, ngươi đem ta là cái gì? Không có rồi, chỉ là muốn để cho ngươi hưởng thụ một chút, dù sao cũng phấn đấu đã nhiều năm như vậy. Triệu Lâm Lâm nhíu mày, ngươi muốn làm yêu phi? Phúc, nhìn thấy năm đó hai đại giáo hoa đấu võ mồm, Trần Phàm thực sự nhịn không được. Không được, chúng ta bây giờ còn không thể hưởng thụ. Mặc dù công ty phát triển đến nhất định giai đoạn, đối với chúng ta tới nói đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Kế thừa càng so lập nghiệp khó, Triệu tổng, ngươi nói đúng không? Triệu Lâm Lâm dạ, đúng vậy, không thể nối chế, rất nhiều công ty đóng cửa đều là từ ham ăn nhàn hưởng thụ bắt đầu. Trần Phàm nói, bất quá các ngươi cũng vất vả, có thời gian lời nói cho mình nghỉ chút. Triệu Lâm Lâm nói, nghe nói tháng sau liền muốn tổ chức 10 nước gia phong đại điện, các loại làm xong đại điện lại nghỉ ngơi đi. Ba người xem hết phòng ở cùng một chỗ trở lại khách sạn, Tạ Băng cùng Triệu Lâm Lâm trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Trần Phàm đi vào Ninh Tuyết Thành nơi này. Hiện tại 10 nước bố trí cơ bản đúng chỗ, tất cả làm việc đều tại đâu vào đấy tiến hành, Ninh Tuyết Thành đối bọn hắn thị trường tiến hành phân tích, chỉnh hợp, bù đắp nhau. Đen như vậy châu 10 nước đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được cấp tốc phát triển, Vân Thịnh Quốc tế là người được lợi lớn nhất. Thị trường của bọn hắn đột nhiên làm lớn ra gấp bội, trong nước những cái kia cấp thấp sản phẩm lại một lần liên tục không ngừng tiến vào những này rất lại phía sau quốc gia, lần nữa kéo dài trong nước rất nhiều sắp đào thải xí nghiệp cùng sản phẩm tuổi thọ. Tại sản phẩm cung ứng phương diện, Đường Tĩnh làm được tương đối tốt, nàng sẽ căn cứ khác biệt quốc gia tình huống, tận khả năng điều diên dài sản phẩm thay đổi chu kỳ. Cái này cũng bởi vậy để trong nước rất nhiều đứng trước đào thải xí nghiệp nhiều còn sống nhiều năm, nhưng thời đại cuối cùng là phải tiến bộ, mà lại về sau xã hội biến hóa sẽ càng lúc càng nhanh, cho nên kiếm tiền xí nghiệp cũng muốn rất nhanh thức thời. Trần Phàm sau khi trở về ngày thứ 5, Phát Nhã Hi tới báo cáo, nói Đường Tĩnh muốn gặp hắn. Trần Phàm đều không có nghĩ đến Đường Tĩnh tới, để cho nàng đi vào đi. Tốt. Phát Nhã Hi sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền đem Đường Tĩnh mang tới. Trần Phàm tại Anh Luân ngây người mấy tháng, cũng có một đoạn thời gian không có gặp Đường Tĩnh, giờ phút này nhìn trước mắt Đường Tĩnh, Trần Phàm mỉm cười nói, "Ngồi, ngồi. Ngươi chừng nào thì tới?" Lúc này nhân viên công tác cho nàng rót chén trà, Đường Tĩnh tiếp nhận trà nói, "Ta đến có hơn nửa tháng, hiện tại 10 nước thị trường toàn bộ đã thông, công việc của chúng ta số lượng rất lớn, cho nên ta cố ý tới xem một chút. Hiện tại trong nước những cái kia xí nghiệp tình huống thế nào? Các ngươi là thế nào quản lý?" Trần Phàm hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Đường Tĩnh nói, "Có thể đặt vào chúng ta Vân Thịnh Mậu Dịch tập đoàn xí nghiệp, cơ bản đều là thương hội bên ngoài đê đoan xí nghiệp, bọn hắn đang phát triển Trung Quốc nhà đã mất đi cạnh tranh ưu thế, có đứng trước đào thải phong hiểm, chúng ta mới cân nhắc đem những xí nghiệp này đặt vào tiền đến. Nhưng những xí nghiệp này cũng muốn trải qua khảo hạch, phù hợp yêu cầu của chúng ta mới có tư cách tiến vào Hát Châu thị trường." Đường Tĩnh nói, "Kỳ thật duyên hải những này phát triển thành thị cùng địa khu trên cơ bản đã không có loại này xí nghiệp, những xí nghiệp này phần lớn đều đến từ nội địa, có chút là hương chân chính mình kiến thiết, chủ yếu dùng để giải quyết lao động thặng dư lực vấn đề." Trần Phàm nói, "Cái này cũng chỉ có thể làm dịu bọn hắn tạm thời áp lực, nhiều lắm là thời gian mấy năm thị trường liền sẽ đổi mới, cho nên bọn hắn vẫn là phải trưởng thành." "Đúng vậy, chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng để thị trường thành thục trở nên chậm một chút." Đường Tĩnh ý nghĩ này là hoàn toàn có thể thực hiện, bởi vì toàn bộ Hát Châu 10 nước thị trường ở trong tay nàng, nàng có thể quyết định thị trường đưa lên. Đánh cái so sánh, mặc dù bây giờ đã tiến vào 5G thời đại, nhưng ý nguyên không có khả năng ngăn cản ta tại Hát Châu 10 nước ném thị lao nhân cơ, bởi vì một đời mới sản phẩm căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây, bọn hắn những người này có thể tiếp xúc đến chỉ có những vật này. Còn có, căn cứ bọn hắn trước mắt kinh tế trình độ cùng tiêu phí thực lực, đương nhiên là cấp thấp sản phẩm lại càng dễ bị thị trường tiếp nhận. Một cái hơn 100 đồng tiền lão nhân cơ cùng một cái mấy ngàn đồng tiền máy trí năng, kinh tế năng lực chịu đựng còn là không giống nhau. Trần Phàm cùng Đường Tĩnh nói chuyện rất nhiều, phát hiện Đường Tĩnh càng ngày càng thành thục, nàng đối với thị trường khống chế rất có tiêu chuẩn. Vân Thịnh Quốc tế mặc dù là Trần Phàm lúc đó một cái rất tùy ý nghĩ, nhưng ở Đường Tĩnh vận hành bên dưới đã phát triển, nó hàng năm lợi nhuận đều là rất nhiều hơn thị công ty căn bản là không có cách ngưỡng vọng tồn tại. Sớm tại mấy năm trước, Vân Thịnh Quốc tế liền đã thực hiện lợi nhuận phá trăm ức, hiện tại hàng năm lợi nhuận chí ít tại 100 tỷ trở lên. Là một cái bình thường công ty mậu dịch, lợi nhuận đột phá 100 tỷ đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Bởi vì bọn hắn làm đều là một chút không chút nào thu hút sinh ý, một chút lớn bao nhiêu công ty đều trướng mắt sinh ý, nhưng dạng này sinh ý cũng có thị trường. Đương nhiên, nó trưởng thành cũng phải nhờ vào lương tựa phi phạm tập đoàn cây to này. Không có phi phạm tập đoàn, hết thảy đều không có khả năng. Trần Tổng, nghe nói tháng sau ngươi liền bị gia phong làm 10 nước tổng đạo sư. Trần Phạm nói, ngươi nghe ai nói, đều là hư danh, hư danh. Đường Tĩnh nói, không có à, đều nói quyền lực của ngươi rất lớn. Bọn hắn 10 nước tất cả nghe theo ngươi hiệu lệnh. Trần Phàm khiêm tốn nói, làm sao có thể, người ta lại không phải người ngu, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị quản chế tại người. Đừng nhìn Trần Phàm khiêm tốn, hiện tại Trần Mạnh, Đường Võ bọn hắn đã tại điều động quân đội, đối với 10 nước những này thế lực vũ trang quyết đoán cắt giảm, đem dư thừa sức lao động phóng xuất ra phát triển kinh tế. Mà lại thập quốc liên minh sau, giữa lẫn nhau cũng không cần lại đề phòng, đây đều là thêm ra tới binh lực. Có điều chỉnh như vậy, bọn hắn tại kinh tế bên trên gánh vác tự nhiên cũng giảm mạnh. Cái này cũng phù hợp Trần Phàm tôn chỉ, khinh trang xuất trận, tài nguyên cùng hưởng, phát triển mạnh kinh tế. Đường Tĩnh nói, vậy ta chờ ngươi ra phong đại điển về sau lại trở về. Kỳ thật Đường Tĩnh đã sớm nghe ngóng, Trần Phàm thu hoạch được danh hiệu này sau, hắn sẽ có được địa vị như thế nào cùng quyền lực, đây chính là tại Hát Châu siêu việt hết thảy tồn tại. Dù sao Hát Châu 10 nước về sau đều muốn dựa vào hắn che chở, cho nên hắn chính là trên vùng đất này quyền lực lớn nhất vương. Chương 1156 ngươi biết có bao nhiêu người muốn đem Lữ Nhi gả cho Trần tổng sao? Chương 1156 ngươi biết có bao nhiêu người muốn đem Lữ Nhi gả cho Trần tổng sao? Ngày 9 tháng 5 là cái ngày hoàng nói, cũng là Hắc Châu thập quốc tôn Trần Phạm làm 10 nước chi sư tốt đẹp thời gian. Giờ phút này cách số 9 liền có 3 ngày, nối liền không dứt khách nhân liên tục không ngừng từ các nơi trên thế giới chạy đến. Tả Hán đông người một nhà cũng tới, bao quát Tả Hán Văn vợ chồng cùng Lữ Nhi, bọn hắn đi tại đô thành trên đường cái, như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như. Tả Hán Văn mấy chục tuổi người, cũng là một mặt không che giấu được hưng phấn. Nghe nói cái này 10 nước chi sư rất lợi hại, Hắc Châu thập quốc đại đại nho nhỏ sự tình đều do Trần tổng định đoạt. Hàn Thải Anh đắc ý nói, đó là đương nhiên, về sau chúng ta tới Hắc Châu, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Tả Hán Đông nhìn thê tử một chút, ta khuyên các ngươi điệu thấp một chút, tuyệt đối không nên đánh lấy Trần Phạm cờ hiệu đắc ý bên báo. Hàn Thải Anh không vui trừng mắt liếc hắn một cái này còn muốn ngươi dạy. Ta nói cách khác nói mà thôi. Bọn hắn đến Kim Tháp quốc sau có chuyên gia tiếp đãi, giờ phút này bên người còn bảo đảm lấy một đám bảo tiêu, đây là Trần Phạm cố ý lời nhắn nhủ, nhưng Tả Băng không có thời gian cùng bọn họ, liền để bọn hắn tại đô thành tùy tiện dạo chơi. Kim Tháp quốc đô thành nơi này, Tả Hán Đông mỗi lần tới cảm giác cũng không giống nhau. Hiện tại người nơi này đối với Đông Hoa nhân đặc biệt khách khí, nhiệt tình, có khi còn kéo bọn hắn đi trong nhà làm khách. Kim Tháp quốc người cũng không phải người da đen, cho nên trên đường cái xoáy ca mỹ nữ thật nhiều. Bọn hắn đi dạo hơn 2 giờ, tại cảm thụ dân bản xứ nhiệt tình đồng thời cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Tả Hán Văn nói, các ngươi thấy không, nơi này chỉ an rất tốt, căn bản cũng không có trộm bắt móc túi hành vi. Ân, còn có bọn hắn dân bản xứ đều rất nhiệt tình, cũng không có ép mua ép bán hành vi. Bên cạnh một vị mở táo phớ cửa hàng Đông Hoa lão bản cười, đó là các ngươi chưa từng gặp qua trước kia Kim Tháp quốc đô thành, từ khi Trần tổng tới về sau, nơi này đều chỉnh đốn, ai còn dám ở chỗ này làm loạn. A. Tả Hán Văn mấy cái một mặt kinh ngạc, lão bản nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này cả cười, nói cho các ngươi biết đi, hiện tại Kim Tháp quốc từ trên xuống dưới, tất cả chính sách đều theo Phi Phạm tập đoàn yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, Trần tổng nhấn mạnh điều yêu cầu thứ nhất chính là trị an xã hội, bởi vậy hiện tại nơi này đặc biệt có cảm giác an toàn, mà lại cũng sẽ không có người ngoại quốc khi dễ chúng ta, còn có những cái kia bán hàng giả, nhất là ăn uống, như cái gì dầu cống ngâm a, khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống a, ai làm, liền cho người đó ăn, mỗi ngày ăn, ăn cả một đời. Để hắn cùng người nhà của hắn mãi mãi cũng ăn cái này, cho nên ăn uống phương diện các người đặc biệt yên tâm, căn bản không có người dám hố khách nhân. A a. Tả Hán Đông mấy cái liên tục gật đầu. Tả Thần nghe càng là hai mắt ứa ra ngôi sao, Trần Phàm thế mà ngu như vậy. Đơn giản không nên quá đẹp trai. Đám người đang ngồi ở hắn cửa tiệm nghỉ ngơi, chỉ nghe được chủ tiệm sâu kín nói, "Ai, đáng tiếc nữ nhi của ta quá nhỏ, nếu không thật muốn gả cho Trần tổng làm lão bà." Phúc, mấy người thực sự nhịn không được, Hàn Thải Anh trừng to mắt nhìn qua Tả Hán Đông, Tả Hán Đông lắc đầu. "Người ta đùa giỡn, các ngươi cũng làm thật." Chủ tiệm nghe hắn nói như vậy, nghiêm túc nói, "Ta cũng không phải nói đùa, ngươi biết có bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho Trần tổng sao?" "Ai, một người nam nhân nếu như có thể có Trần tổng thành tựu như vậy, đời này còn có thể có cái gì tiếc nuối? Đáng tiếc đại đa số người nhất định đời này tại tầm thường vô vi." Tả Hán Văn hài hước nói, "Ngươi cũng không tệ à, có thể ở chỗ này mở một nhà lớn như vậy cửa hàng." Chủ tiệm một mặt im lặng, tựa hồ có loại yến tức sao biết trí hồng hộp hương vị. Triệu Quốc Vi cũng mang theo thê tử đi ra du lịch, lúc đầu cô em vợ cũng muốn tới, nhưng trong công tác đi không được. Hắn cùng phu nhân cũng đi tại đô thành trên đường cái, hai người vừa đi vừa nhìn, cảm giác nơi này hết thảy đều rất quen thuộc, nhất là phu nhân, nàng cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Triệu Quốc Vĩ cười nói, ngươi sở dĩ cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì Phi Phạm tập đoàn người đem nơi này kinh doanh giống như chúng ta trong nước một dạng. Nếu như ngươi đi Phi Phạm tập đoàn tại Hắc Châu chế tạo căn cứ, cũng là loại cảm giác này. Phu nhân nói, thật không nghĩ tới Trần Phạm lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm đến điểm này quá khó khăn. Triệu Quốc Vĩ nói, nơi này cũng có chúng ta Lâm Lâm công lao. Phu nhân rất vui vẻ cười, nhưng lại không khỏi cảm thán, hiện tại là người tuổi trẻ thế giới, nếu lúc trước chúng ta phản đối Lâm Lâm tiến Phi Phạm tập đoàn, chỉ sợ giờ phút này nàng cũng liền chỉ là một cái nho nhỏ công ty tổng giám đốc. Cho nên không cần hạn chế người tuổi trẻ phát triển, Phi Phạm tập đoàn có thể làm lớn như vậy, là chúng ta thế hệ này mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Nghe nói Trần tổng được tôn phong làm 10 nước chi sư sau, là hắn có thể tổng quản 10 nước hết thảy sự vụ. Triệu Quốc Vĩ nói, cơ bản như thế đi, hiện tại 10 nước quân đội đều đã do Phi Phạm tập đoàn tiếp quản. Bởi vì bọn hắn tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực để duy trì quân đội, căn bản không được bao lớn tác dụng, dứt khoát liền phân phát, đem những người này dùng để phát triển kinh tế. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết hoàn toàn nội tình, rất nhiều thứ đều là tin đồn. Phi Phạm tập đoàn là sẽ không như thế làm. Hắn chỉ khống chế thứ then chốt, thật phải đánh giặc, sông pha chiến đấu vẫn là bọn hắn chính mình đến, Trần Phạm mới sẽ không dùng huynh đệ của mình đi chịu chết. Triệu Quốc Vĩ vợ chồng đi tới, đột nhiên có người gọi hắn, Triệu tổng. Triệu tổng. Tả Hán Văn cười hì hì đi tới, Triệu tổng, nghỉ một lát đi. Triệu Quốc Vĩ nhìn thấy người quen, cũng liền cùng phu nhân cùng một chỗ tới ngồi một chút. Tả Hán Đông nhìn thấy Triệu Quốc Vĩ, tranh thủ thời gian đứng dậy, Triệu tổng, ngồi. Triệu Quốc Vĩ gật gật đầu, các ngươi cũng là đi ra dạo phố a. Kim Tháp quốc đô thành cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác phải nhìn nhiều nhìn. Triệu tổng. Tao phớ đến một bát không. Tả Hán Văn là cái giỏi về nghiên cứu người, hắn cùng Triệu Quốc Vĩ vốn là quen. Tốt, đến hai bát. Chủ tiệm tranh thủ thời gian bưng hai bát tào phớ tới, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Triệu tổng phu nhân là cái thuộc nữ, ôn nhu hiền lành, mà lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, bất luận là khí chất hay là tu dưỡng đều muốn hơn xa Hàn Thải Anh. Tả Hán Văn lão bà thì rất mập, là cái điển hình nhà giàu mới nổi bên trong nữ chủ nhân. Hai người bọn họ nhìn thấy Triệu phu nhân sau, đều có chút không được tự nhiên. Tả Thần ở bên cạnh lặng lặng đánh giá người ta, cũng có loại hết cách hâm mộ. Hai nhà người ngay tại ăn đậu, không nghĩ tới Lục Trường Phong mang theo thê tử cũng đi tới, bên người còn đi theo Lục Ngọc Hiên cùng một nữ tử. Ai, Triệu tổng. Triệu Quốc Vĩ ngẩng đầu nhìn lên, Lục tổng, đến, ngồi, ngồi, ngồi. Lão bản, đến bốn bát tàu phớ. Hắn liền vội vàng chào hỏi, chủ tiệm vui vẻ đáp, được rồi, lập tức tới ngay. Hôm nay sinh ý thật tốt, lập tức tới nhiều khách như vậy. Bà chủ cũng buộc lên hoa túi đi ra hỗ trợ, bên trong ngồi, bên trong ngồi. Nàng nhìn xem những này đến từ Đông Hoa khách nhân, đặc biệt thân thiết. Cái đôi này đương nhiên sẽ không biết, hôm nay tới những khách nhân này đều là siêu cấp đại lao, nhưng bọn hắn lại như cái phổ thông du khách một dạng, ngồi xuống uống một chén tàu phớ, tâm sự việc nhà. Hắn cửa hàng này cũng coi là bồng tất sinh huy. Chương 1157 mặc dù ngươi không như bức, nhưng ngươi có một cái như bức nhi tử. Chương 1157 mặc dù ngươi không như bức, nhưng ngươi có một cái như bức nhi tử. Ban đêm Trần Phạm cố ý dành thời gian bồi mọi người cùng nhau ăn cơm, dù sao đây là tối thiểu nhất lễ tiết, bận rộn nữa cũng phải đi ra lên tiếng kêu gọi. Hôm nay trình diện có Trái Hán Đông huynh đệ một nhà, có Triệu Quốc Vĩ vợ chồng, có Lục Trường Phong một nhà, Trần Phạm phụ mẫu cũng tới. Những người khác cũng lục tục ngao ngoe ở trên đường đổi tới, ban đêm Trần Phạm tự mình ra mặt chiêu đãi mọi người. Bọn hắn toàn bộ đều ở tại Vương hậu đưa cho Trần Phạm dãy kia trong nhà, sân nhỏ rất lớn, cũng rất dễ chịu. Tả Băng cái thứ nhất gấp trở về bồi phụ mẫu, Chu Vũ Phỉ cũng cùng Triệu Lâm Lâm đồng thời trở về. Tả Thần một mặt hâm mộ nhìn lấy mình đường muội này, chính mình nói chuyện nhiều lần như vậy yêu đương, đổi mấy cái bạn trai, kết quả vẫn còn độc thân. Đường muội chỉ nói một lần yêu đương, hai tử đều có thể đánh xì dầu. Cho nên có khi Tả Thần đang suy nghĩ, mình rốt cuộc kém ở nơi nào. Kỳ thật nàng không để ý đến một vấn đề, tình yêu bản thân liền là thuần túy, không thể nhận cầu quá nhiều. Một khi xen lẫn quá nhiều điều kiện vật chất, tình yêu của ngươi cũng liền không có ở đây. Tả Băng lúc trước cái gì đều không có nghĩ tới, chỉ muốn hảo hảo yêu thương lâu dài, cùng tiền tài không quan hệ, cùng thân phận địa vị không quan hệ, bởi vì nàng muốn đồ vật rất đơn giản, cho nên thành công. Đáng tiếc Tả Thần nghĩ mãi mà không rõ điểm này, cha mẹ của nàng cũng nghĩ không thông điểm này. Triệu Quốc Vĩ bên này, vợ chồng hai người nhìn thấy Chu Vũ Phỉ, cũng nhiệt tình chào hỏi, Vũ Phỉ tới. Ngồi, ngồi. Thúc thúc, a di, không nên khách khí rồi, ta cũng không phải ngoại nhân. Chu Vũ Phỉ khéo léo nói, Lâm Lâm mẹ hỏi, Vũ Phỉ, tìm bạn trai sao? Muốn làm một câu quan tâm, lại một lần đâm chọn Chu Vũ Phỉ chỗ đau, nàng từ đại học thời điểm liền bắt đầu tìm kiếm bạn trai, cho tới bây giờ. Nàng rất phiền muộn, chẳng lẽ mình thiếu đi nữ nhân bộ kiện phải không? Vì cái gì liền không có người thích ta đâu? Mình bây giờ đã học được ôn nhu a, phiền chết, phiền chết. Triệu Lâm Lâm gặp lão mụ hỏi cái này dạng vấn đề, vội vàng nói, chúng ta Vũ Phỉ đem ý nghĩ đều đặt ở trong công tác, bạn trai sẽ chỉ ảnh hưởng công tác của nàng hiệu suất. Đúng vậy a, Lâm Lâm đều không có tìm, ta làm gì vội vã như vậy? Chu Vũ Phỉ cũng bản thân giải thích một câu. Vũ Phỉ, ta giới thiệu cho ngươi người bạn trai thế nào? Lâm Lâm mẹ nói xong một câu nói kia thời điểm, đột nhiên có chút hối hận, bởi vì nàng vừa mới toát ra một cái ý niệm kỳ quái, đem Chu Vũ Phỉ giới thiệu cho cháu của mình. Có thể nàng lập tức lại phủ định, chất tử loại này đỡ không nổi tưởng người làm sao xứng với Chu Vũ Phỉ. Còn tốt Chu Vũ Phỉ lắc đầu, tạ ơn a di, ta không đội mà tìm đâu. Ha ha, nghe nàng nói như vậy, bên cạnh Triệu Lâm Lâm thực sự nhịn không được. Chu Vũ Phỉ gặp nàng đâm thủng chính mình hoang luôn, chạy tới đánh nàng, không cho cười, không cho cười, chết cười à. Nàng trên miệng nói không đội mà tìm, kỳ thật cửa sắt đều giam không được. Lục Trường Phong bên này, Lục Vô Song cũng bay về rồi, hơn nữa còn mang về ba cái siêu cấp đại mỹ nữ. Đại tỷ ba người mang theo quà tặng, thúc thúc, a di, các ngươi xa như vậy chạy tới, một đường bất vả à. Lục Trường Phong là cái người nghiêm túc, nhìn xem đại tỷ các nàng ba cái đại mỹ nữ, cũng ôn hòa nói, làm sao còn mang đồ tới. Không cần khách khí như vậy, nhanh ngồi a. Mọi người trước kia gặp mặt qua, cũng không có như vậy lạ lắm. Bất quá Lục Ngọc Hiên nhìn xem ba người rõ ràng có chút xấu hổ, hắn trước kia ưa thích qua nữ tiếp viên hàng không, nhưng nữ tiếp viên hàng không cũng không thích hắn. Giờ phút này bên cạnh hắn lại dẫn một vị nữ tử này nhan trị, cùng với các điều kiện cũng vô pháp cùng nữ tiếp viên hàng không đánh đồng. Hết lần này tới lần khác nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy hắn bạn gái sau treo chọc nói, nha, Lục Tiếu, đây là bạn gái của ngươi. Lục Ngọc Hiên đỏ mặt không có có ý tốt nói tiếp, nàng bạn gái cũng là một mặt địch ý đánh giá ba người, tựa hồ cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Nàng dắt Lục Ngọc Hiên đi ra bên ngoài chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không dám thừa nhận? Nữ tử kia là ai a? Ngươi có phải hay không cùng với nàng có quan hệ? Lục Ngọc Hiên nói, ngươi không cần cố tình gây sự có được hay không, ta cùng với nàng cũng liền đã gặp mặt hai lần. Bạn gái An Dấm Điệu nói, cô gái này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, yêu lý yêu khí, ngươi cách xa nàng một chút. Lục Ngọc Hiên đang muốn nói nàng hai câu, muội muội đi ra hồ, đi thôi, Trần tổng tới. Thế là mọi người cùng nhau đi phòng ăn ăn cơm. Trần Phàm Phong Trần mệt mỏi chạy đến, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, mỉm cười hô, ngồi, ngồi, đều không cần khách khí. Phải biết hôm nay người tới đều là trưởng bối cấp nhân vật, hơn nữa còn là. Nhưng chỗ ngồi để đám người gặp khó khăn, Lục Trường Phong phân lượng đủ nặng đi. Tại Trần Phàm quật khởi trước đó, người ta Lục thị tập đoàn chính là rất có phân lượng xí nghiệp lớn, Triệu Quốc Vĩ so với người ta kém xa. Cho nên bọn hắn đều để cử Lục Trường Phong ngồi Trần Phàm bên người, để Trần Phàm tọa chủ vị. Trần Phàm nói, cha ta đâu? Cha mẹ ta làm sao còn không đến? Tiêu Tiêu đáp, tới, tới. Lao Trần vợ chồng mang theo Trần Quyên tiến đến, đám người mau để cho tòa, Trần Lao tiên sinh, vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à? Lão Trần rất im lặng, ta lúc nào thành Trần lão tiên sinh? Hắn khoát tay áo, như vậy sao được? Các ngươi ngồi, ta tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Như vậy sao được? Đám người trăm miệng một lời. Phải biết ngươi thế nhưng là Trần tổng lão ba, mặc dù ngươi không như bức, nhưng ngươi có một cái như bức nhi tử. Thế là lão Trần vợ chồng bị đẩy lên chủ vị tòa hạng, lão Trần ngồi ở chỗ đó toàn thân đều không thoải mái, hắn đương nhiên biết hôm nay ở đây những người này, tùy tiện xách đi ra một cái đều so với chính mình thắng bạc lần. Mình đời này lớn nhất thành tựu chính là sinh một đứa con trai tốt. Trần Phàm Mụ cũng có chút tâm thần bất định bất an, mặc dù nhi tử rất ưu tú, nhưng bọn hắn trưởng kỳ sinh hoạt tại nông thôn cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu ngưỡng bước, tương phản bọn hắn vẫn luôn rất điệu thấp. Trần Phàm chào hỏi mọi người, có thể hay không đừng nói cứu nhiều như vậy, mọi người tùy ý một chút không tốt sao? Để bầu không khí dễ dàng một chút. Gặp Trần Phàm nhiều như vậy, mọi người cũng không còn câu nệ, tùy tiện ngồi. Vì tiếp đãi mọi người, Trần Phàm an bài một tấm đầy đủ ngồi 30 người bàn tròn lớn. Đây là tốt như chân các nàng tạm thời không tới, hôm nay chỉ những thứ này người cùng nhau ăn cơm. Trần Phàm bưng chén lên cho mọi người mời rượu, thật sự là không có ý tứ, vất vả các ngươi xa như vậy chạy tới, chén rượu này ta kính mọi người, chúc mọi người lần này xuất ngoại hành trình chơi đến vui vẻ. Mọi người cùng nhau nâng chén, không ngờ Trần Phàm ánh mắt rơi vào Lục Ngọc Hiên bên người trên người nữ tử, lông mày trầm xuống. Lục Trường Phong bén nhạy đã nhận ra cái gì, cũng quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử bạn gái này, trong lòng đột nhiên nhớ tới Trần Phàm trước đó đã nói, bất quá hắn tạm thời cũng không có tiếng dương. Mọi người uống chén thứ nhất, Trần Phàm nói, chúng ta bây giờ ở nước ngoài phát triển càng ngày càng tốt, tin tưởng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, về sau chúng ta đem bao trùm toàn thế giới, trở thành chân chính cự vô phách. Lần này Hắc Châu thập quốc tổ kiến liên minh chỉ là bắt đầu, cho nên mọi người đi theo chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tin tưởng chúng ta tương lai sẽ tốt hơn. Chờ lần này đại điện sau khi kết thúc, ta lại cùng các ngươi đàm phán. Lục Trường Phong cùng Triệu Quốc Vĩ bọn người liên tục gật đầu, bọn hắn cũng biết Trần Phàm lấy chính mình ra chủ, bất quá Lục Trường Phong chuyến này còn có một cái chuyện rất trọng yếu tìm Trần Phàm thương lượng, bởi vậy trong lòng của hắn một mực cất giấu sự tình. Chương 1158 Trần Phàm dưới cờ đại tướng đều đến đông đủ. Chương 1158 Trần Phàm dưới cờ đại tướng đều đến đông đủ. Sau khi cơm nước xong, Lục Trường Phong đơn độc đối với Trần Phàm nói, ta có việc tìm ngươi. Trần Phàm nói, vậy chúng ta đi bên cạnh trò chuyện. Cùng đám người lên tiếng chào hỏi, mang theo Lục Trường Phong đi vào bên cạnh trong một gian phòng. Cơ Linh Tiêu Tiêu cho hai người bưng tới nước trà, điểm tâm, lúc này mới lặng lẽ lui xuống đi, không phải dậy bọn hắn nói chuyện. Lục tổng, ngươi có phải hay không có cái gì lo lắng? Lục Trường Phong thở dài, hôm nay ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Trần Phàm nhấp một ngụm trà, ngươi nói là Lục Ngọc Hiên cô bạn gái kia sao? Lục Trường Phong gật gật đầu, kỳ thật Lục Ngọc Hiên tìm bạn gái này hắn cũng không đồng ý, nhưng cân nhắc đến Trần Phàm nói hắn có một kiếp, nếu nhất định có một kiếp, vậy liền để hắn sớm một chút vượt qua một kiếp này. Không nghĩ tới vừa rồi tại lúc ăn cơm, Trần Phàm nhìn nữ hài này ánh mắt rõ ràng không thích hợp, cái này càng thêm ấn chứng Lục Trường Phong suy đoán. Trần Phàm nói, vừa rồi ta xem một chút, cô gái này tiếp xúc Lục Ngọc Hiên động cơ không tinh khiết, bất quá cũng không có việc gì, quan tâm nàng là cái gì yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bại bởi nàng phải không? Ta cho ngươi ra cái chủ ý, chờ chúng ta khánh điển này làm xong, gọi Lục Ngọc Hiên mang nàng đi căn cứ khu mỏ quặng đi dạo. Lục Trường Phong trong nháy mắt hiểu được, đi, ta đã biết. Mang nàng đi khu mỏ quặng là muốn cho nàng minh bạch một cái đạo lý, gắt tội ta Trần Phàm người đều ở chỗ này đào quáng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hai người nói xong, Lục Trường Phong trở về phòng đi. Trần Phàm đem bọn hắn an bài tại thứ 6 dãy, Lục Trường Phong trải qua một đầu hành lang, loáng thoáng nghe được có người dưới tảng cây gọi điện thoại, lúc đầu hắn cũng là người quang minh lỗi lạc, cũng không thích nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng thanh âm này quá quen thuộc, ta biết ta, ngươi yên tâm đi, hắn rất sủng ta. Mấy triệu chút tiền lẻ này Lục gia căn bản không để trong lòng, mục tiêu của ta ít nhất là 2-3 ức. Đó là đương nhiên, có hài tử làm đảm bảo sợ cái gì? Lục thị gia tộc huyết mạch rất đáng tiền, ngươi đừng già nghĩ đến đụng ta, vạn nhất để bọn hắn biết hài tử là của ngươi, vậy liền thầm rồi. Lục Trường Phong trì trệ, quả nhiên. Ai? Nhi tử mệnh trung chú định có một kiếp này sao? Hắn muốn là muốn ở trước mặt vạch chân nàng, ngẫm lại vẫn là nhịn được, lặng yên không một tiếng động lui về đến. Về đến phòng, Lục Ngọc Hiên ngay tại xử lý biểu kiện, phu nhân thì cùng nữ nhi đang tán gẫu, nữ nhi bảo bối này là ưa thích trong lòng của nàng. Phu nhân yêu thích vô cùng. Hai mẹ con có rất nhiều lời muốn nói, gặp Lục Trường Phong trở về, hai người vội vã đứng dậy, trở về. Lục Trường Phong gật gật đầu, nhìn qua nhi tử, tiểu nhàn đâu? Không biết ta, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây, đoán chừng là ra ngoài thông khí đi. Lục Ngọc Hiên cũng không để ý, Lục Trường Phong nhìn qua nhi tử, suy nghĩ muốn làm sao mới có thể để cho hắn vượt qua một kiếp này. Giải quyết nữ nhân này dễ dàng, mấu chốt là phải Lục Ngọc Hiên vượt qua một kiếp này, coi như đổi đi nữ nhân này, có thể hay không còn có mặt khác lòng mang làm loạn nữ nhân quấn lên hắn. Hiện tại Lục Trường Phong rất tin tưởng Trần Phàm lời nói, cũng đối với chính mình sống không quá 60 tuổi sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Lục Ngọc Hiên một kiếp này, hắn đồng dạng tin tưởng. Nhất là vừa rồi hắn chính thai nghe được Tiểu Nhàn cùng người gọi điện thoại, cũng tương tự lần nữa xác nhận chuyện này. Nữ nhân này chính là tới thai họa con trai mình, ai? Lục Trường Phong tận lực đừng cho chính mình lộ ra sơ hở, đợi chừng 40 mấy phút đồng hồ Tiểu Nhàn mới trở về, vào cửa nhìn thấy Lục Trường Phong ngồi ở chỗ đó, nàng khiếp đảm hô câu, thúc thúc, làm sao còn không có nghỉ ngơi. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng, trong lòng có số đo. Không ngủ, Vô Song chính cùng mẹ của nàng đang tán gẫu đâu. À, vậy ta đi tìm Ngọc Hiên. Tiểu Nhàn tìm cái cơ tranh thủ thời gian chuẩn đi, Lục Trường Phong cũng không có cản nàng, chỉ là nhìn xem bóng lưng của nàng bưng chén lên từ từ uống trà. Hừ, nữ nhân này dã tâm thật to lớn, mục tiêu là từ Lục gia làm 2-3 ức. Lục Trường Phong hít mắt, ta cũng phải nhìn ngươi làm sao từ Lục gia lấy đi 2-3 ức. Sáng ngày thứ hai, Tô Như Chân, Liễu Nhược Tiên, Thẩm Mộng Giao ba người cùng một chỗ đến. Các nàng đều là công ty cao quản, đương nhiên muốn tham gia cái này thịnh đại điển lễ, đây cũng là chứng kiến phi phạm tập đoàn đi hướng đỉnh phong thời khắc trọng yếu. Đông Hoa Thương hội bên trong cũng có rất nhiều xí nghiệp ra tham dự, dù sao bọn hắn cũng là phi phạm tập đoàn kỳ hạ người được lợi. Rất nhiều xí nghiệp xuyên quốc gia mộng tưởng đều là tại phi phạm tập đoàn lôi kéo dưới mới lấy thực hiện. Liễu Nhược Tiên ba người cũng bị an bài đến Lục Trường Phong bọn hắn chỗ trong viện dừng chân, Y Hoa cũng từ Anh Luân gấp trở về, Trần Phàm dưới cờ đại tướng cơ bản đến đông đủ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, còn có thể tùy thời nói chuyện với nhau một chút làm việc. Chỉ có Ninh Tuyết Thành một mực không có lộ diện, nàng tại an tâm dưỡng thai, cũng không muốn bị người quấy rầy. Tô Như Chân mấy cái tiến đến thăm hỏi nàng, nhất là Thẩm Mộng Giao, trực tiếp liền lưu tại nàng nơi này ở lại. Hai cái khuê mật gặp mặt, Thẩm Mộng Giao nhìn qua nàng lớn bụng mập mờ nở nụ cười, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả Ninh Tuyết Thành dạng này băng sơn mỹ nhân, cũng có bị người cầm xuống thời điểm. Nhớ kỹ lúc trước Trần Phàm Cương nhận biết Ninh Tuyết Thành thời điểm còn tại nói thầm, nói Ninh Tuyết Thành quá lạnh, thật không biết nàng sau này bạn trai làm sao chịu được. Hiện tại thế nào? Ninh Tuyết Thành gặp nàng cười đến cổ quái như vậy, không khỏi liếc nàng một cái, có ý tứ gì à? Thẩm Mộng Giao ngồi vào bên người nàng, lôi kéo tay của nàng cười nói, nói đi, ngươi là thế nào bị cầm xuống? Trước kia nàng cũng không biết Ninh Tuyết Thành mang bầu, lần này tới thật sự là cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Ninh Tuyết Thành hồng nghiêm mặt, nói cái gì đó. Tại Thẩm Mộng Giao truy vấn bên dưới, Ninh Tuyết Thành mới nói ra chân tướng. Lần kia nàng quên đi tất cả, chuẩn bị bước ra trở ra, một người đi xem cách tăng hoa. Tại trận kia trong tuyết lớn, nàng không thấy được cách tăng hoa, lại thấy được không xa vạn dặm đến đây tìm kiếm nàng Trần Phàm. Cho tới bây giờ Ninh Tuyết Thành hồi ức đoạn kia kinh lịch, như cũ tại trong lòng cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc, vui vẻ, khoái hoạt. Nữ nhân cảm động, thường thường ngay tại trong máy mắt. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm sẽ tới tìm kiếm mình, mà Ninh Tuyết Thành trời sinh lại yêu thích loại kia thánh khiết không gì sánh được thế giới, loại kia băng thiên tuyết địa, ý cảnh như thế kia để nàng triệt để luân hãm. Nghe xong Ninh Tuyết Thành nói cố sự, Thẩm Mộng Giao cũng không nhịn được lắc đầu, giận trách, gia hỏa này. Cùng Ninh Tuyết Thành cố sự so sánh, nàng không có như thế lãng mạn. Nàng là bởi vì chính mình không cẩn thận bị thương, sau đó con hàng này mặt dày mày dạn muốn đích thân hầu hạ mình, bây giờ nghĩ lại, hắn là cố ý a. Hai cái khuê mật trong phòng nói chuyện tiếm, Thẩm Mộng Giao lo lắng hỏi, gia gia ngươi biết không?
Biết.
Ninh Tuyết Thành thật không tốt ý tứ đáp. Thẩm Mộng Giao trừng lớn hai mắt, không thể nào. Ngay cả lão gia tử đều biết. Vậy hắn nói thế nào?
Hắn
không nói gì a. Ninh Tuyết Thành mặt càng phát ra đỏ đấu, nàng mang thai sự tình lần trước bị Trần Phàm cố ý nói cho gia gia, có thể gia gia thế mà chấp nhận. Đương nhiên nàng cũng trong lòng rõ ràng, nếu như không phải Trần Phàm lập lớn như vậy công, hoàn thành gia gia tâm nguyện, đoán chừng không có dễ nói chuyện như vậy, mà lần này gia gia nghe nói Trần Phàm muốn bị Hát Châu Phong làm mười nước chi sư, càng là khen không dứt miệng. Nói có thể tại hải ngoại phát triển thành hôm nay dạng này quy mô, tiểu tử này là người thứ nhất. Chương 1159 mười nước cao nhất đãi ngộ, chương 1159 mười nước cao nhất đãi ngộ thịnh điện một ngày trước, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngoại quốc bằng hữu cũng không ít, Đới Duy Sâm, Cả Rèn, cùng ô tô cự đầu gia tộc chờ chút, bao quát La Đức Lý Cách bọn hắn đều tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Kim Tháp Quốc đô thành phi thường náo nhiệt, một đợt này để trên đường cái tiểu thương người bán hàng rong đều kiếm lời tê. Bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt, bọn hắn lại tới đây muốn ăn cơm, muốn ở khách sạn, muốn tiêu phí. Trừ bọn hắn những người này bên ngoài, còn có 10 nước đại biểu. Ngày 9 tháng 5 chính thức tổ chức hội nghị, trong hội nghị nhất trí thông qua rất nhiều điều khoản, bao quát đem trong nước tất cả tài nguyên giao cho phi phạm tập đoàn khai phát, cùng bọn hắn trong nước kiến thiết chờ chút. Tóm lại hết thảy tất cả đều do phi phạm tập đoàn giúp bọn hắn quản lý, bọn hắn phụ trách phối hợp phát triển. Có người nói tại sao muốn đạt thành dạng này hiệp nghị, đó là bởi vì chính bọn hắn không có phương pháp, không trông coi Bảo Sơn không biết làm sao lợi dụng. Lại thêm bọn hắn cũng không có tiền vốn, mà phi phạm tập đoàn dưới cờ có rất nhiều ưu tú xí nghiệp. Những xí nghiệp này cơ hồ dính đến các ngành các nghề, chỉ có hợp tác mới có thể thực hiện cùng có lợi. Nhất làm cho người vô an tán dương chính là bọn hắn đồng ý do phi phạm tập đoàn đến bảo vệ bọn hắn an toàn, đây mới là quyền lực tối đại hóa. Hội nghị toàn phiếu thông qua tất cả đề nghị, cuối cùng tuyển cử Trần Phàm là Đen Châu mười nước chi sư. Trần Phàm có được Hát Châu thập quốc quyền lực trí cao vô thượng, tuyển cử kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy, Vương Hậu dẫn đầu vỗ tay, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chúc mừng Trần Phàm chính thức trở thành mười nước chi sư. Tuyển cử thông qua sau, còn có một cái thịnh đại nghi thức. Trần Phàm mặc một thân danh viện tập đoàn định chế kiểu áo tôn trung sơn đi đến trên đài, phát biểu một phen nói chuyện. Nói chuyện bên trong, hắn cho Hát Châu thập quốc một cái hứa hẹn, mang theo bọn hắn thoát khỏi nghèo khó, cũng cho bọn hắn an toàn bảo hộ. Theo Trần Phàm báo cáo làm xong, bên ngoài vang lên vô số pháo hoa. Những này pháo hoa toàn bộ đều là từ Đông Hoa nhập khẩu, trong chốc lát thông thiên khói lửa chứng kiến lấy cái này mỹ lệ thời khắc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vỗ tay, Lục Trường Phong, Liêu Chí Viễn, Triệu Quốc Vĩ bọn hắn toàn bộ tại trên ghế khách quý, thấy nhiệt huyết dâng trào. Làm một cái thương nhân, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, một người thành tựu có thể đạt tới như thế độ cao. Trần Phàm có được 10 nước chi sư cái này chí cao vô thượng vinh dự sau, hắn đem hưởng thụ 10 nước cao nhất đánh ngộ, cái này cũng mang ý nghĩa thân phận của hắn so quốc vương còn cao hơn một cái cấp bậc. Đới Duy Sâm bọn hắn nhìn thấy ở trên đài làm báo cáo Trần Phàm, từng cái sợ ngây người, ngoa tạo, còn có thể như thế thao tác. Con hàng này một mặt hâm mộ đối với La Đức Lý Cách nói hắn như vậy về sau liền có thể danh chính ngôn thuận có được thân phận đặc thù. Hắn đây là vì giải quyết một ít người vấn đề thân phận. La Đức Lý cách hít khói thản nhiên nói, đại điển hoàn thành, còn có rất nhiều tầng sẽ phải nghị. Tỷ như tại như thế nào cam đoan Hắc Châu thập quốc vấn đề an toàn, còn có trang bị mua sắm chờ chút. Trần Phàm đem những này cực kỳ trọng yếu làm việc đều giao cho Đường Võ cùng Trần Mạnh, hiện tại bọn hắn hai cái nắm giữ lấy chỉ huy đại quyền, cho nên binh lực làm sao bố trí là hai người bọn họ sự tình. Theo phi phàm tập đoàn bao trùm diện tích càng lớn, cần gió đông chuyển phát nhanh cũng càng ngày càng nhiều, mặt khác trang bị cũng giống như vậy. Khổng lồ chi tiêu cũng là một vấn đề, đương nhiên số tiền này không có khả năng do phi phàm tập đoàn đến móc, từ tài nguyên khai phát sau này thu thuế bên trong khấu trừ. Đại hội dòng dã mở 5 ngày, nhưng sau cùng 2 ngày Trần Phàm không có tham gia, gạt ra thời gian đến buổi Lục Trường Phong bọn hắn. Hắn biết Lục Trường Phong có tâm sự, cũng vẫn muốn cho hắn bài ưu giải nạn, nhưng cho tới bây giờ, Trần Phàm còn không có năng lực này nắm giữ sinh tử, cho nên Lục Trường Phong tuổi thọ vấn đề nhất thời không cách nào giải quyết, nhưng là Lục Ngọc Hiên bạn gái này sự tình dễ dàng giải quyết. Hôm nay Trần Phàm cố ý đem Triệu Quốc Vĩ, Tả Hán Đông bọn hắn tất cả mọi người mời được trước kia căn cứ, nói là đi tham quan, Lục Ngọc Hiên bạn gái đương nhiên cũng cùng theo một lúc đi. Mọi người đi vào căn cứ, Trần Phàm nói, đây chính là chúng ta ban sơ tại Đen Châu cất bước sự nghiệp, cũng là chúng ta nhà thứ nhất mỏ vàng, mọi người muốn thăm một chút sao? Triệu Quốc Vĩ bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem mỏ vàng này, nhất là Tả Hán Văn một nhà, hắn mặc dù nói giá trị bản thân quá 100 triệu, nhưng ở Đông đảo xí nghiệp ra trước mặt là không đáng chú ý. Bất quá lần này Trần Phàm cho phép bọn hắn đến hải ngoại đến đầu tư, đồng dạng cho hắn ưu đãi nhất điều kiện, về phần có thể hay không làm đem xí nghiệp làm, vậy liền nhìn hắn Tả Hán Văn bản lãnh của mình. Trần Phàm mang theo bọn hắn đi thăm kho bảo hiểm, mọi người thấy bên trong chồng chất như núi hoàng kim, cả đám đều trợn tròn mắt, phảng phất chưa thấy qua việc đời giống như. Kỳ thật giống Tả Hán Đông, Triệu Quốc Vĩ, Lục Trường Phong những người này, Trần Phàm đã sớm đưa qua bọn hắn 1 tấn hoàng kim. Nhưng trước mắt hoàng kim tổng lượng thực sự quá dọa người, đi theo Lục Ngọc Hiên bên người tiểu nhàn càng là lộ ra ánh mắt tham lam, xem ra ta nói đến Lục gia 2-3 ức còn thiếu. Ngay tại trong nội tâm nàng nói thầm thời khắc, Trần Phàm đột nhiên gọi nàng danh tự, "Tiểu Nhàn đúng không?" Tiểu Nhàn giật mình, "Gọi ta phải không?" "Đúng a." "Thế nào, có thích hay không? Nếu không ta đưa ngươi một kiện lễ vật." Tiểu Nhàn trừng lớn hai mắt, "Thật sao? Vậy không tốt lắm ý tứ a." Trần Phàm cười cười, "Không có gì ngượng ngùng, như vậy đi, những hoàng kim này tùy ngươi cầm, ngươi có thể cầm bao nhiêu đều là ngươi." "A." Nàng gần như không dám tin tưởng nhìn qua Lục Ngọc Hiên, lắp bắp nói, "Thật tùy tiện ta cầm." "Đúng a." Trần Phàm mỉm cười nói. Nàng thật chạy tới, ôm lấy một khối lớn nhất gạch vàng. Có thể những này gạch vàng thực sự quá nặng đi, tùy tiện một khối đều có mấy chục kg. Bởi vì những này gạch vàng vận chuyển sau khi trở về còn muốn gia công thành tiêu chuẩn đánh giá, cho nên hiện tại rèn đúc đến đặc biệt lớn. Nàng rơi nhiều lần đều mang không nổi, còn hung hăng hô, "Ngọc Hiên ngươi đến giúp đỡ a." Lục Ngọc Hiên đang muốn đi qua, Trần Phàm hô, "Tính toán, xem ra ngươi không có cái số ấy, đưa cho ngươi tài phú ngươi cũng bắt không được." Tiểu Nhàn kinh hãi, "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Phàm cười lạnh nói, "Ta có ý tứ gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Nói đi, ngươi tiếp cận Lục Ngọc Hiên đến cùng là mục đích gì?" Đám người lúc này mới cảm giác được không ổn, từng cái sững sờ nhìn qua Trần Phàm, nhất là Tả Hán Văn, mới vừa rồi còn ở trong lòng thầm kêu đáng tiếc, vì cái gì không để cho mình đi chuyển gạch vàng, hiện tại hắn cũng cảm giác không đúng kỉnh. Tiểu Nhàn vẫn còn giả bộ ngốc dạng ngốc, "Ta không rõ ngươi nói cái gì." Lục Trường Phong cười lạnh nói, "Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Vô Song đem chứng cứ lấy ra cho nàng nhìn xem. Lục Ngọc Hiên ngộ, "Cha, chuyện gì xảy ra?" "Ý miệng." Lục Trường Phong mặt lạnh lấy để Lục Vô Song xuất ra chứng cứ, Lục Vô Song phát hình một đoạn ghi âm, "Ta biết à, ngươi yên tâm đi, hắn rất sủng ta. Mấy triệu chút tiền lẻ này Lục gia căn bản không để trong lòng, mục tiêu của ta ít nhất là 2-3 ức. Đó là đương nhiên, có hài tử làm đảm bảo sợ cái gì? Lục thị gia tộc huyết mạch rất đáng tiền, ngươi đừng già nghĩ đến đụng ta, vạn nhất để bọn hắn biết hài tử là của ngươi, vậy liền thầm rồi."